Chương 33, Trương Thục Sơn đám người
cái kia nữ đạo sĩ nhìn chừng 20, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người thẳng tắp như thanh tùng. Đồng dạng thân mang Thục Sơn đặc sắc đạo bảo màu xanh lam, lại khó nén nó hiểu điệu tư thái. Nữ đạo sĩ ánh mắt thanh tịnh bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, trong khi nhìn quanh, tự có một cỗ thanh lãnh xuất trần khí chất, tựa như hoa lan trong cốc vắng. Nói thật, lúc trước Vương Giã cùng hắn nói ra trong môn phái có rất nhiều nữ đạo sĩ điểm ấy, hắn là không tin. Liền lấy võ đang tới nói tất cả đều là đại lao gia. Phong Sơn trong khoảng thời gian này nếu không phải võ đang các đệ tử còn có thể soát quét một cái video đến giải thèm một chút, không phải vậy lâu dài xuống dưới, đoán chừng sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Mà liền Thục Sơn vị này nữ đạo sĩ nhan trị nếu như bị võ đang đám người biết đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ sói chu một mảnh. Lúc này Bạch Tiểu Xuyên liền mười phần may mắn hắn lựa chọn là võ đang, mà không phải Bạch Vân Quan như thế toàn chân đạo, đó là muốn thật xuất ra. Lúc này, cầm đầu vị kia trung niên đạo trưởng thấy được Triệu Vân Du, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cung kính, bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ. Thục Sơn lưu thầm, bái kiến Triệu sư thúc. Bạch Tiểu Xuyên đối với Thục Sơn không hiểu nhiều, dù sao lúc trước lựa chọn của hắn chỉ ở võ đang, Long Hổ, Mao Sơn, Thanh Thành bên trong. Tiến vào võ đang sau, cũng đều tại Thanh Tu. Ở một bên Vương Giã tựa hồ cũng biết điểm này, lập tức tiến đến Bạch Tiểu Xuyên bên thai thấp giọng giới thiệu. Lão Bạch, vị này chính là đương nhiệm Thục Sơn trưởng môn, Lư Thâm, Lư đạo trưởng. Nói đến cũng rất thổ thức, sư phụ hắn cũng chính là đời trước Thục Sơn trưởng môn, vừa vận tại nguyên khí bộ phát trước mấy ngày về coi tiền. Kết quả vị trưởng môn này vị trí liền rơi xuống đệ tử đời hai Lư sư bá trên đầu. Theo bối phận, sư phụ hắn cùng chúng ta sư gia cùng thế hệ, cho nên hắn phải gọi sư gia một tiếng sư thúc. Lúc này, nên đón Thục Sơn đám người chính là một vị mặc đồ công sở, dung mạo tú lệ, khí chất giả dặn nữ tử trẻ tuổi. Nàng là Lý Minh trợ thủ, chính mỉm cười cùng Triệu Vân Du, Lư Thâm nói chuyện với nhau, an bài công việc. Bạch Tiểu Xuyên lướt qua. Không thể không nói, mới vừa xuất sơn tiếp xúc hai nữ tử, đều rất xinh đẹp. Nhưng so với lão bản, hay là kém mây phần khí chẳng cùng bật bị. Nói lên lão bản, Bạch Tiểu Xuyên dự định tận thế chính thức buộc phát một năm kia đi một chuyến Tô Thành, nếu như kiếp trước nhớ không lầm, năm đó lão bản sẽ mất đi nàng trọng yếu nhất thân nhân. Cái này cũng dẫn đến nàng phía sau tính tình trở nên mười phần băng lãnh nguyên nhân. Triệu Vân Du cùng Lư Hàn Nguyên vài câu, Bạch Tiểu Xuyên, Vương Giã, Vân Long cũng tới trước có chút hành lễ. Bởi vì Bạch Tiểu Xuyên là Triệu Vân Du đệ tử thân truyền, cùng Lư Thâm toán là cùng thế hệ, bởi vậy chỉ là chắp tay ra hiệu, cũng không hành đại lễ. Lư Thâm rất nhanh chú ý tới khí chất phi phàm, đứng tại Triệu Vân Du bên người Bạch Tiểu Xuyên. Triệu sư thúc, vị này chắc hẳn chính là ngài mới thu vị kia cao đồ, Bạch Tiểu Xuyên sư đệ đi. Quả nhiên là khí độ bất phàm. Bạch Tiểu Xuyên không tiêu ngạo không tự ti lần nữa chắp tay, Bạch Tiểu Xuyên, gặp qua Lư sư huynh. Tốt, tốt. Lư Thâm cười gật đầu, sau đó làm cái cùng thế hệ đáp lễ. Hàn Nguyên hoàn tất, hai phái nhân mã tại Lý Minh trợ lý dẫn đạo bên dưới, cộng đồng leo lên một cỗ càng lớn xa hoa xe buýt, tiến về Long Hồ Sơn. Lý Minh tại hạ chuyên cơ sau liền đội vã cùng Triệu Vân Du chào tạm biệt xong, xem bộ dáng là có chuyện gì gấp. Bất quá không thể không nói, Lý Minh an bài sát thực chu đáo đến cực điểm, các mặt đều cân nhắc đến. Đầy đủ biểu đạt thành ý hợp tác, ngay cả Bạch Tiểu Xuyên đều có thể cảm nhận được đối phương thả ra thiện ý trên xe. Có Vương Giã cái này sáng lưu tại, căn bản lệnh không được trận. Hắn rất nhanh liền tiến tới Thục Sơn ba vị kia đệ tử trẻ tuổi bên kia, tựa như quen chào hỏi. Này, ba vị đạo hữu, tại hạ võ đang Vương Giã, vị này là sư đệ ta Vân Long, bên kia vị kia là ta tiểu sư thúc Bạch Tiểu Xuyên. Thục Sơn ba vị đệ tử trẻ tuổi nghe được Vương Giã cái tên này, trên mặt đều lộ ra một chút kinh ngạc cùng nghiền ngẫm biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn tại cái kia đạo môn một nhà thân trong nhóm không hiếm thấy biết Vương Giã phong thái. Vị kia khí chất thanh lãnh nữ đạo sĩ che miệng cười khẽ, nguyên lai ngươi chính là võ đang cái kia Giã Vương. Trong nhóm rất sinh động thôi. Bạch Tiểu Xuyên đang nghe nữ đạo sĩ thanh âm sau hơi kinh hãi. Cái này thanh lãnh nữ đạo sĩ, lại là cái bé con âm thanh âm này cùng đối phương hình dạng, khí chất hoàn toàn không xứng đôi a, một vị khác khí chất ôn hòa nam đạo sĩ cũng cười nói, "Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Ta là Thục Sơn đệ tử, đạo hiệu Thanh Viễn." Hắn chỉ bên cạnh lạnh lùng nam đạo sĩ, "Vị này là sư huynh của ta, Thanh Hương." Lại chỉ hướng cái kia nữ đạo sĩ, "Vị này là tiểu sư muội, Thanh Y Điệp." Vương Giã nghe chút mỹ nữ đáp lời, càng là tinh thần tỉnh táo, cười hắc hắc, "Hư danh, đều là hư danh. Chủ yếu là ta người này tương đối nhiệt tâm, ưa thích đẩy mạnh đạo môn chúng ta nội bộ hữu hảo giao lưu." Thanh Y Điệp nghe vậy, sóng mắt lưu chuyển, ý cười sâu hơn mấy phần, hiển nhiên là không tin chuyện hoang đường của hắn. Thanh Viễn thì tương đối thực sự, tò mò hỏi, "Vương Giã đạo hữu, chắc hẳn vị này Bạch sư thúc chính là người trong nhóm thường nghe đề cập vị tiểu sư thúc kia đi." Vương Giã nghe chút lập tức hăng hái, vừa định mở ra nói khoác hình thức, cũng cảm giác được sau lưng một đạo bình tĩnh không lay động ánh mắt quét tới, lập tức cổ mắt lạnh, lời ra đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Bạch Tiểu Xuyên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chỉ là hướng phía Thục Sơn ba người khẽ bước cằm, nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt không tính là nhiệt tình nhưng cũng tuyệt không thất lễ mỉm cười, cũng không nhiều lời. Một cô thuộc về tiền bối vừa đúng xa cách cảm giác một cách tự nhiên toát ra đến. Thục Sơn ba người thấy thế, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Không hổ là cao thủ khí chất như vậy, tuyệt đối là trong thế hệ trẻ tuổi số một số hai cường giả. Vương Giã quả nhiên không có thổi ngu bức. Vương Giã thấy thế, khẽ cười nói, "Ai nha, các ngươi chớ để ý, ta tiểu sư thúc liền tính cách này, người ngoan thoại không nhiều. Kỳ thật người rất tốt, các loại thân quen liền biết, cái gì đều có thể trò chuyện, tao thoại." "Ách không phải, là kim câu nhiều lần ra." Đám người trầm mặc một lát sau, Thanh Viễn đột nhiên nói đến, "Lần này La Thiên đại tiểu, sư huynh đệ chúng ta mấy cái, trừ muốn cùng các phái đồng đạo luận bàn giao lưu bên ngoài, muốn nhất lĩnh giáo hay là Thanh Thành núi kiếm thuật." Toàn bộ đạo môn, nếu bàn về kiếm đạo truyền thừa, thuộc về ta Thục Sơn cùng Thanh Thành dài lâu nhất. Lần này vừa vặn nhìn xem, là bọn hắn Thanh Thành Phong Vân kiếm quyết lăng lệ, hay là ta Thục Sơn ngự kiếm thuật càng hơn một bậc. Chương 34, chương đến Long Hồ Sơn, 1, chương 34, chương đến Long Hồ Sơn, 1, Vương Giã nghe chút cái này, lập tức hứng thú, đồng thời cũng hỏi dấu ở trong lòng thật lâu nghi vấn. Ai, Thanh Viễn đạo hữu, nói thật, các ngươi những kiếm pháp kia, cái gì ngự kiếm thuật a, Phong Vân kiếm quyết a, đều là thật sao? Thật có thể giống trong tiểu thuyết như thế, phi kiếm lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm. Không phải ta hoài nghi à, chủ yếu là nguyên khí bộc phát trước, những cái kia truyền thống võ thuật, cảm giác ân biểu diễn tính chất mạnh hơn một chút. Vấn đề này, kỳ thật cũng khơi gợi lên Bạch Tiểu Xuyên lòng hiếu kỳ. Hắn tuy nhiên trùng sinh, nhưng kiếp trước ở trung tầng dãy rùa, đối với đạo môn công pháp những này biết rất ít. Bây giờ nguyên khí bộc phát đằng sau, các đại môn phái một lần nữa nhặt lên những này truyền thống võ thuật, cũng làm cấp độ sâu nghiên cứu. Tỷ như võ đang thê vật tùng, thái cực quyền, bắt quái trưởng các loại, dung nhập nguyên khí sau, hiệu quả có thể xưng siêu phàm. Nhưng kiếm pháp, nhất là nghe liền mơ hồ ngự kiếm thuật đến tột cùng có thể làm được loại tình trạng nào? Tại Bạch Tiểu Xuyên xem ra, ngự kiếm không phải liền là kim hệ giác tỉnh giả điều khiển phi kiếm loạn vũ thôi. Nghe Thục Sơn đám người kiểu nói này, chẳng lẽ không phải kim hệ giác tỉnh giả cũng có thể điều khiển phi kiếm? Thanh Viễn nghe vậy, cùng sư huynh Thanh Hư liếc nhau, Thanh Hư vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thanh Viễn thì cười cười, giải thích nói, Vương Giã đạo hữu có nghi vấn này cũng bình thường. Nguyên khí khôi phục trước đó, rất nhiều cao thâm kiếm quyết sắc thực khó dương nó uy, càng nhiều là rèn luyện gân cốt, tu dưỡng tâm tính pháp môn, người ngoài nghề xem ra, cùng biểu diễn không khác. Nhưng bây giờ thôi, Thanh Viễn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tự tin. Nguyên khí chính là chìa khóa, chân chính mở ra kiếm đạo chi môn. Cái gọi là ngự kiếm cũng không phải là thật hư vô mà mịt. Lúc đầu là lấy khí ngự kiếm, lấy tự thân nguyên khí quán chú thân kiếm, như cánh tay sai sử, uy lực, tốc độ, tính linh hoạt viễn siêu bình thường binh khí chiến đấu. Luyện đến chỗ cao thầm, phối hợp đặc biệt ý niệm pháp môn, quả thật có thể ngắn ngủi cách không điều khiển kiếm khí, tại trăm bước bên trong lấy địch, cũng không phải không có khả năng. Về phần ở ngoài ngàn dặm, cái kia chỉ sợ đã là trong truyền thuyết kiếm tiên cảnh giới, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Thanh Y Liệt cũng dùng nàng cái kia đặc biệt bé con âm nói bổ sung, chúng ta xuất phát trước, Lư Sư Bá. A chính là trưởng môn, hắn biểu diễn qua một lần kiếm khí lưu hình. Một kiếm vung ra, kiếm khí ngưng tụ không tan, sau ba hơi thở mới chậm rãi tiêu tán, thật thật là lợi hại. Vương Giã nghe được trợn mắt hốt mồm, ta dựa vào. Đẹp trai như vậy, sớm biết ta cũng luyện kiếm. Đùa lửa nào có ngự kiếm đẹp trai a. Bạch Tiểu Xuyên mặc dù vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là gợn sóng hơi lên. Xem ra, đạo môn nội tình xa so với hắn tưởng tượng càng sâu, đạo pháp, thuật pháp tầng tầng lớp lớp. Nhìn như vậy đến, những phù lục kia rất có thể cũng là thật. La Thiên đại tiểu hắn càng phát ra mong đợi. Sau một giờ, xe buýt chậm rãi lái vào Long Hồ Sơn dưới chân tiểu trấn. Cùng võ đang dưới núi thành nhỏ so sánh, tiểu trấn này quy mô hiển nhiên phải lớn hơn mấy lần. Khu phố càng rộng, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, lờ mờ có thể thấy được phồn hoa của ngày xưa náo nhiệt. Chỉ là bây giờ, đồng dạng thụ cảm cúm tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, trên đường người đi đường thưa thớt, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, có vẻ hơi tiêu điều quẩn cũ é. Thông hướng Long Hồ Sơn sơn môn đường ngay, vừa lúc cần xuyên qua đầu này đại lộ, thẳng tới tiểu trấn cuối cùng. Muộn xuân ánh nắng đã có một chút ấm áp, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi nước khử trùng cùng một loại khó nói nên lời yên lặng. Khi Bạch Tiểu Xuyên, Triệu Vân Du, Vương Giã, Vân Long cùng phái Thục Sơn bốn người một chuyến này thân mang các loại đạo bảo, khí chất khác hẳn với thường nhân đội ngũ xuất hiện tại trên đường phố lúc, lập tức đưa tới trên trấn cư dân cực lớn hiếu kỳ. Một cái ngay tại bên trên lấy vong khóa tiểu nữ hải, đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên đường. Mụ mụ, mụ mụ, mau nhìn, lại tới thật nhiều đạo sĩ. Nhìn như tại giám sát hải tử, kỳ thực đang cày gì mẫu thân, cũng tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Á thật hôm nay là ngày gì? Một giờ trước vừa qua khỏi đi một nhóm mặc xanh đậm đạo bảo hiện tại cái này phát, nhan sắc còn không giống mới. Mụ mụ, nhìn cái kia lão đạo dâu bạc dài, giống như thoại bản bên trong thần tiên một dạng. Ân mấy người trẻ tuổi kia cũng tốt tinh thần a. Cái kia nữ đạo sĩ thật tuấn, bọn hắn làm sao đều không mang khẩu trang a? Không sợ sao? Đập xuống tới quay xuống tới, phát vòng bằng hữu. Tiếng bàn luận xôn xao từ bốn phương tám hướng truyền đến, không ít người trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, đối với bọn hắn chụp ảnh hoặc thu hình lại. Đối với phong bế hơn một năm, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách trên trấn cư dân tới nói, đồng thời xuất hiện nhiều như vậy đạo sĩ, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ tươi mới lại đáng giá chú ý đại sự. Một đoàn người xuyên qua tiểu trấn khu phố, rất nhanh liền tới đến thông hướng Long Hồ Sơn chủ phong đường núi cửa vào. Lúc này thềm đá bốn lượn hướng lên, hai bên bán vé đỉnh, vật kỷ niệm cửa hàng sớm đã người đi nhà trống, rơi đầy cho bụi. Cùng võ đang dưới núi tình hình không có sai biệt, lộ ra một loại bị thời đại bỗng nhiên cắt đứt hoang vu cảm giác. Mà tại nấp thang đá lên núi nơi mở đầu, đứng bưng bốn tên thân mang màu xanh đậm đồng phục an ninh nam tử. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, không thấy chút nào phổ thông bảo an lừa nhát. Nói bọn hắn là quân nhân cũng không chút nào quá đáng. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt đảo qua bốn người này, con người có chút co rụt lại. Lấy hắn bây giờ đoán cốt cảnh tu vi cùng cảm giác bén nhạy, có thể rõ ràng phát giác được bốn người này thể nội ẩn chứa một nguồn sức mạnh không yếu nguồn gốc. Đó là hẳn là trúc cơ thành công, đan điền nguyên khí tự hành vận chuyển dấu hiệu. Mà lại, trong đó trên thân hai người còn ẩn ẩn lộ ra một cỗ năng lượng đặc biệt ba động, hiển nhiên là đã thức tỉnh một loại nào đó đặc biệt dị năng. Lão Bạch Vương Giã cũng đã nhận ra dị thường, xích lại gần Bạch Tiểu Xuyên, thấp giọng nói: "Mấy cái này giữ cửa, giống như đều đã trúc cơ, mà lại cảm giác có chút đồ vật a." Bạch Tiểu Xuyên bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Trúc cơ điều kiện tiên quyết là kích hoạt đan điền, mà kích hoạt đan điền lại cần một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là thể nội nhất định phải có được có thể thai nghén nguyên khí đan điền thôi thai. Tại nguyên khí bộc phát trước đó, thông qua thôi động thể nội khí thể hướng chạy phương pháp, không ngừng hô hấp thổ nạp, mới có thể luyện được đan điền này phối thai. Lúc trước Bạch Tiểu Xuyên cũng là có sư phụ đám người biết, mới tại chừng 2 tháng hoàn thành một bước này. Nhưng ở nguyên khí bộc phát đằng sau, giữa thiên địa xuất hiện nguyên khí, người bình thường trong khi hô hấp hút vào nguyên khí sẽ bản năng hội tụ ở phổi tiến hành khí thể trao đổi. Chương 35, chương đến Long Hồ Sơn, 2, chương 35, chương đến Long Hồ Sơn, 2, dần dà, phổi sẽ bị động cường hóa, muốn lại đem nguyên khí dẫn đạo đến hạ đan điền mở khí hải. Ngược lại sẽ bởi vì phổi nguyên khí châm tích, đường đi không thông mà trở nên dị thường khó khăn, thậm chí khả năng tổn thương phổi mạch. Cũng đúng thế thật kiếp trước tận thế bộ phát sau, cơ hồ nghe không được còn có người có thể tu hành nguyên nhân. Trước mắt cái này mấy tên bảo an hiển nhiên không phải tại nguyên khí bộ phát sau mới bắt đầu tu luyện. Bọn hắn nhất định là đã sớm thông qua một loại nào đó đường tắt đặt xuống cơ sở, có được đan điền. Nguyên khí sau khi khôi phục, liền nước chảy thành sông, nhất cử trúc cơ thành công, thậm chí nguyên lực đã hóa hổ, đã thức tỉnh 2 lần. Quốc gia, quả nhiên đã sớm xuất thủ, mà lại hiệu suất cực cao, nhanh như vậy liền có thể đem loại người này mới tổ chức, vùi đầu vào loại này mấu chốt trên cương vị. Ý vị này, phía quan phương không chỉ có từ đạo môn nơi này thu hoạch tri thức, bản thân cũng có được tương đương số lượng có tu hành tiềm chất át chủ bài. Thấy mọi người tới sau, cầm đầu một bảo vệ tiến lên một bước, mặc dù mặc đồng phục an ninh, động tác lại mang theo quân nhân giả dặn. Hắn đối với đám người kính một cái tiêu chuẩn lễ. Các vị đạo trưởng, xin lấy ra thư mời hoặc chứng minh thân phận. Triệu Vân Du sắc mặt bình tĩnh, một bên thuộc sơn trưởng môn Lư Thâm thì từ trong tay áo lấy ra một phần thiếp vàng văn thư đưa tới. Tên đưa bảo an cẩn thận kiểm tra thực hư sau, lần nữa cúi chào, thân phận xác nhận không sai. Các vị đạo trưởng xin mời lên núi, thiên sư phủ đã có an bài nhân thủ ở phía trên nên đón. Tại mọi người trải qua tên kia bảo an sau, tên kia rất giống quân nhân bảo an lần nữa nói bổ sung, trên núi gần đây nhân viên phức tạp, còn xin các vị đạo trưởng tuân thủ quy định tương quan, không được tùy ý đi lại đến chưa mở ra khu vực. Ngữ khí mặc dù khách khí, nhưng cảnh cáo cùng giám thị ý vị không cần nói cũng biết. Bạch Tiểu Xuyên quay đầu nhàn nhạt lườm đối phương một chút. Tên kia cầm đầu bảo an, khi nhìn đến Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt sau, trong nháy mắt cảm giác bị một đầu ẩn nút tại vực sâu hung thú tiền sử khóa chặt. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy không có dấu hiệu nào từ xương cổ sống luồn lên, bay thẳng đỉnh đầu. Thẳng đến Bạch Tiểu Xuyên một đoàn người thân ảnh biến mất tại thềm đá góc rẽ một hồi lâu. Cầm đầu bảo an mới bỗng nhiên thở qua một hơi đến, phía sau lưng đồng phục an ninh đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một màn lớn. Lao tiền, tiền đội, ngươi thế nào? Bên cạnh mặt khác ba tên bảo an cấp tốc xuống tới, bọn hắn đều chú ý tới chính mình đội trưởng vừa rồi dị thường. Một tên mang trên mặt một chút ngạo khí tuổi trẻ bảo an nhìn xem đường núi phương hướng, có chút lơ đễnh nói ra: "Tiền đội, ngươi không sao chứ? Vừa rồi mấy cái kia đạo sĩ thoạt nhìn cũng chỉ như thế thôi. Cái kia giả đạo hạnh khả năng sâu chút, mấy cái kia tuổi trẻ cảm giác khí tức còn không có chúng ta hùng hậu đâu. Bây giờ huynh đệ chúng ta mấy cái đều đã nguyên lực hóa hồ, lão nhị lao tam còn đã thức tỉnh biến dị dị năng, thật độc thủ, chưa hẳn liền sợ những này cái gọi là danh môn chính phái đi." Ý miệng. Lao tiền đống nhiên khẽ quát một tiếng, thanh âm còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Không biết trời cao đất rộng. Vừa rồi cái kia mặc xanh đen đạo bảo, đứng tại đó tên lao đạo bên cạnh người trẻ tuổi, các ngươi ai nhìn ra sâu cạn của hắn? Ba tên đội viên hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Bọn hắn chỉ cảm thấy người kia rất bình tĩnh, không có gì đặc biệt khí tức lộ ra ngoài. Không nhìn ra là được rồi. Lao tiền lòng vẫn còn sợ hãi hạ giọng. Đó là bởi vì chúng ta cấp độ căn bản nhìn không thấu hắn. Ta nói cho các ngươi biết, vừa rồi người kia cực kỳ nguy hiểm. So năm đó ta tại ngoại cảnh gặp phải đám lính kia vương, sát thủ cộng lại còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Con mắt của ta tại 2 lần sau khi thức tỉnh, các ngươi cũng là biết đến, có thể nhìn thấy đồ vật không tầm thường. Mà vừa rồi chỉ là nhìn hắn một cái, ta kém chút trực tiếp sụp đổ. Loại cảm giác này, tựa như một con kiến đang ngước nhìn tinh không, căn bản sâu không lường được. Ba tên đội viên nghe vậy, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin chấn kinh thần sắc. Lao tiền hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động. Đều nghe kỹ cho ta, nhiệm vụ lần này là cảnh giới cùng quan sát, không phải khiêu khích. Phía trên liên tục cường điệu, đối với mấy cái này truyền thừa ngàn năm đại phái, nhất là bọn hắn đệ tử hệ tâm, nhất định phải bảo trì tuyệt đối tôn trọng cùng cẩn thận. Thu hồi các ngươi điểm này đáng thương cảm giác ưu việt. Chúng ta điểm ấy vừa mới nhập môn lực lượng, tại chính thức trong mắt cao thủ, cái rắm cũng không bằng. Vừa rồi bị kia, chỉ sợ tùy tiện liền có thể giết chết chúng ta toàn bộ. Về sau nhìn thấy đạo môn người, tận lực cho ta thả cung kính điểm. Có nghe hay không? Là đội trưởng. Long Hổ Sơn chủ phong ước chừng mấy trăm mét cao. So với võ đan núi, Long Hổ Sơn ngược lại nhìn thấp bé điểm. Bất quá đối với Bạch Tiểu Xuyên đoàn người này tới nói, dù là mấy ngàn mét núi cao, vậy cũng như dẫm trên đất bằng. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, đã tới giữa sườn núi. Chỗ giữa sườn núi, cùng đại đa số cảnh khu một dạng thiết trí rất nhiều đỉnh nghỉ mát. Tại trong lương đỉnh tầm mắt thoáng đạt, có thể quan sát dưới núi tòa kia trở nên nhỏ bé tiểu trấn, cùng càng xa xôi bốn lượn dòng sông cùng đồng ruộng. Làm cho người chú ý là, cứ việc dưới núi cửa hàng đã hoang phế, nhưng đường núi này hai bên lại dị thường sạch sẽ gọn gàng, không thấy đống lá rụ tích, cũng không có dại rậm rạp. Hiển nhiên là Long Hổ Sơn tự có đạo nhân ngày ngày quét dọn thanh lý. Lại lên đi một đoạn, phía trước xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa làm bằng đá nghi môn, phía trên khắc lấy Vạn Pháp Tông đàn bốn cái cứng cắp chữ lớn, tiêu chí lấy đã chính thức tiến nhập Long Hổ Sơn khu vực hải tâm. Nghi môn bên dưới, một người mặc hơi có vẻ rộng thùng thình đạo bào màu xanh lam tiểu đạo sĩ chính điểm lấy chân, cố gắng dùng một thanh còn cao hơn hắn cái chổi, quét sạch lấy nay đã 10 phần sạch sẽ thêm đá. Tiểu đạo sĩ này ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ, có được đầu tròn náo tròn, một đôi lỗ tai nhất là lộ ra lớn, thân cao mặc dù không cao, nhưng nhìn rất có phúc tướng, thần sắc chuyên chú lại lộ ra một cỗ hài đồng non nớt. Tiểu đạo sĩ ngẩng đầu một cái, vừa mới bắt gặp từng bước mà lên Triệu Vân Du một bằng người. Tròn căng mắt to lập tức sáng lên, lập tức ném cái chổi lớn, nện bước chân ngắn nhỏ đang 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 liền tiến lên đón. Hắn đầu tiên là tinh chuẩn chạy đến râu tóc bạc trắng Triệu Vân Du trước mặt, như cái tiểu đại nhân giống như ra dáng không người thở dài, thanh âm thanh thúy vang dội, còn mang theo điểm bập bẹ, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Long Hổ Sơn đang cùng nhau đệ tử, Trương Vi Linh, bái kiến võ đang Triệu sư gia. Sư phụ tính lấy canh giờ, đặc mệnh ta chờ đợi ở đây nên đón chư vị sư thúc bá cùng sư mình. Chương 36, chương các đại đạo quán đệ tử tụ tập chương 36, chương các đại đạo quán đệ tử tụ tập Trương Vi Linh. Danh tự này phối hợp hắn cái kia tròn vo bộ dáng, ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Triệu Vân Du nhìn xem cái này ngây thơ chân thành tiểu đạo đồng, trên khuôn mặt nghiêm túc cũng không khỏi đến lộ ra một tia cười ôn hòa ý làm phiền tròn linh tiểu đạo hữu. Tiểu đạo đồng Trương Viên Linh nghe được sư gia khen hắn, lập tức vui vẻ ra mặt, lộ ra hai viên răng mèo. Hắn lại chuyển hướng Lư Thâm, đồng dạng cung kính hành lễ, bái kiến thuộc sơn Lư sư bá. Lư Thâm cũng cười đáp lễ, tròn linh sư chất không cần đa lễ. Cuối cùng, Trương Viên Linh cũng là hướng Bạch Tiểu Xuyên, Vương Giá các loại thế hệ trẻ tuổi đi lễ. Dù sao hắn cũng không rõ ràng mấy người là cái gì bối phận. Triệu sư gia, Lư sư bá, còn có các vị sư thúc sư mình, xin mời đi theo ta đi. Sư phụ cùng thiên sư gia gia đều ở trên trời sư trong phủ chờ lấy đâu. Nói, Trương Viên Linh liền muốn mở ra chân ngắn nhỏ phía trước dẫn đường. Đúng lúc này, một mực an tĩnh đi theo đội ngũ tối hậu phương Lý Minh trợ lý bước nhanh về phía trước. Nàng đầu tiên là đối với Triệu Vân Du cùng Lư Thâm có chút không lời, mang trên mặt nghề nghiệp hóa mỉm cười. Triệu tiên bối, Lư trưởng môn, còn có chư vị đạo trưởng, ta liền đưa các vị tới đây. Thiên sư phủ bên trong đã có tổng cục các lãnh đạo khác đang đợi chư vị thương thảo tương quan công việc, ta liền bất tiện cùng nhau tiến vào. Chư vị đạo trưởng tại trong lúc này nếu có bất luận cái gì hành trình hoặc trên sinh hoạt cần, tùy thời có thể lấy thông qua cái số này liên hệ ta. Nàng nói, đưa lên một tấm thiết kế ngắn gọn, chỉ ấn có một chiếc điện thoại dây số danh thiếp. Triệu Vân Du tiếp nhận danh thiếp, khẽ bước cằm, thanh âm bình thản, làm phiền cô nương. Triệu tiên bối khách khí, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Trợ lý lần nữa không người, sau đó liền ưu nhã quay người, dọc theo lúc đến thềm đá hướng phía dưới đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất tại cây rừng thấp thoáng bên trong. Thế là, một đoàn người tại cái này tiểu đạo đồng dẫn dắt bên dưới, tiếp tục hướng bên trên mà đi. Xuyên qua vạn pháp tông đàn nghi môn, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cổ lão cung điện xây dựng lưng vào núi, mái cong sừng bện, thấp thoáng tại thương tùng thúy bách ở giữa, mây mù lượn lờ, chúng khánh chi thanh mơ hồ có thể nghe, khí thế của tiên gia. Vương gia nói khẽ, "Lão Bạch, ngươi đừng nói, cái này Long Hổ Sơn nhìn xem hoàn toàn không thua tại Võ Đang." Bạch Tiểu Xuyên gật đầu. Kỳ thật nghiêm ngặt đi lên nói, "Long Hổ Sơn phong cảnh thậm chí muốn so Võ Đang còn tốt. Chỉ từ hai bên cây xanh trang trí đến xem, Long Hổ Sơn văn lữ cục càng nhu bức, càng bỏ công sức." Vương gia, "Lão Bạch, ngươi nhìn cái này vườn linh tiểu đạo trưởng, giống hay không một vị nào đó cố nhân?" Bạch Tiểu Xuyên, "Ai?" Vương Giã, "Hình hình a, ta cảm giác thật sự là quá giống." Bạch Tiểu Xuyên tức giận trừng Vương Giã một chút, "Đi đi đi, thiếu nói hiệu nói vượng, đối với Long Hổ Sơn tiểu sư minh tôn kính điểm." Vương Giã cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, tiếp tục tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Tại Trương Viên Linh dẫn đầu xuống, đám người xuyên qua một mảnh cứng cắp rừng cổ tùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh cực kỳ khoáng đạt quảng trường. Quảng trường lấy tảng đá xanh lát thành, bốn phía cung điện vần quanh, trung ương đứng sừng sững lấy một tôn lư hương to lớn, khói xanh lượn lờ, thẳng lên mây xanh. Vân Long trừng lớn hai con ngươi kinh ngạc nói, "Sư minh sư thúc thật nhiều người a." Bạch Tiểu Xuyên lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng hơn 100 tên thân mang các thức đạo bảo đạo sĩ tụ tập ở này. Đây là Bạch Tiểu Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đạo sĩ. Có người mặc tiên sư phủ vàng sáng pháp y Long Hổ Sơn bản thổ đạo sĩ, có người mặc đạo bào màu xám Mao Sơn đệ tử, có người mặc đạo bào màu xanh thanh thành người tới. Còn có người mặc mặt khác nhan sắc, đại biểu mặt khác lớn nhỏ Ly cung đạo sĩ. Lúc này trong quảng trường, thấp giọng nói chuyện với nhau âm thanh, hàn huyên âm thanh, tiếng cười khẽ vang lên liên miên. Mà tại quảng trường phía trước nhất, nơi đó, 7, 8 vị khí độ phi phàm, lão giả râu tóc bạc trắng chính tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt đảo qua, lập tức nhận ra mấy vị gương mặt quen. Bạch Vân Quan quan chủ Quách Đức Ương, Mao Sơn phái trưởng môn Lâm Cựu đạo trưởng, Thanh Thành núi trưởng môn Lý Huyền Cơ. Mà đứng trong chúng nhân tâm, chính là vị kia thân mang màu tím thiên sư pháp bảo, đầu đội phở lở hủ quan, khuôn mặt gầy gò đương đại Long Hổ Sơn thiên sư, Trương Thừa Nhạc. Nhất làm cho Bạch Tiểu Xuyên chú ý là, tại Trương thiên sư bên người, còn đứng lấy một vị thân mang thẳng màu đậm Âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ lão giả. Bạch Tiểu Xuyên thấp giọng nói, xem ra người này chính là Lý Minh trợ lý trong miệng vị kia tổng cục lãnh đạo. Khí chất này xem xét chính là lãng quan. Triệu Vân Du cùng Lư Thâm đến, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Nhất là Triệu Vân Du, tại đạo môn bên trong đối phận cực cao cùng Trương Thiên Sư thuộc về cùng thế hệ. Chỉ gặp Trương Thiên Sư dẫn đầu dừng lại nói chuyện với nhau, mặt mỉm cười tiến lên đón. Quách đạo trưởng, Lâm Cửu đạo trưởng, Lý Huyền Cơ bao gồm vị trưởng giáo cũng nhao nhao quay người, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Triệu đạo trưởng, Lư sư chất, một đường bất bại. Lão Triệu, ngươi có thể tính tới. Để Bạch Tiểu Xuyên chấn động chính là, tên đưa tại Bạch Tiểu Xuyên trong lòng quang đinh lấy được miệng mạnh vương giả danh hiệu Thanh Thành núi Lý Huyền Cơ tiền bối. Giờ phút này vậy mà cũng là trên mặt gió xuân giống như ấm áp dáng tươi cười, hướng phía Triệu Vân Du cùng Lư Thâm chắp tay hành lễ, ngựa khí gọi là một khách khí hiền lành. Triệu sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lư sư chất, đã lâu không gặp. Bộ dáng kia, cái kia phong độ, hiển nhiên một vị đức cao vọng trọng, lòng dạ rộng lớn, cao nhân đắc đạo. Nơi nào còn có nửa điểm tại trong nhóm đối thiên đối địa bộ dáng. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng thầm than, quả nhiên, cho dù là các đại lão cũng có hai bộ gương mặt. Trên mạng bên trong trọng quyền xuất kích, hiện thực nho nhã lễ độ. Triệu Vân Du cùng Lư Thâm cũng nhất nhất đáp lễ, cùng chư vị lão hữu Hàn Nguyên. Trương Thiên Sư ánh mắt sau đó hướng về Bạch Tiểu Xuyên, vương giá các loại đệ tử trẻ tuổi, nhất là tại Bạch Tiểu Xuyên trên thân có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Mấy vị này chính là võ đang cùng Tục Sơn Tuấn Kiệt đi. Quả nhiên đều là rồng phượng trong loài người, đạo môn tương lai đều có thể a. Lúc này, Âu Phục lão giả cũng mỉm cười tiến lên một bước, giới thiệu nói: "Hoan nên chư vị đạo trưởng đến Long Hồ Sơn. Ta là Quốc An Tổng cục Bộ đặc cần Tần Viễn Sơn. Nếu võ đang Triệu đạo trưởng cùng Tục Sơn Lư trưởng môn cũng đã đến, các vị đạo hữu đều là đã đến đủ, vậy chúng ta liền rời bước trong điện, bắt đầu thương nghị chính sự đi." Trương Thừa Nhạc Thiên Sư bước râu gật đầu, mặt hướng đám người: "Tốt, các vị đạo hữu, mời theo bần đạo nhập Tam Thanh Điện một lần." Chương 37, chương kết xuống lương tử, 1, chương 37, chương kết xuống lương tử, 1, về phần các phái đệ tử trẻ tuổi, có thể tạm thời chờ đợi ở đây, hoặc do ta Long Hồ Sơn đệ tử dẫn đường, tại quảng trường xung quanh du lãm nghỉ ngơi. Triệu Vân Du quay đầu đối với Bạch Tiểu Xuyên, Vương Giá cùng Vân Long thấp giọng dặn dò: "Các ngươi chờ đợi ở đây, không được gây chuyện, cùng với những cái khác các phái đạo hữu cực kỳ ở chung." Bạch Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu: "Là, sư phụ." Vương Giá cùng Vân Long cũng liền bận bịu ứng thanh. Thục Sơn trưởng môn Lư Thâm cũng đồng dạng đối với Thanh Hư, Thanh Viễn, Thanh Ý Liễu ba người bàn giao vài câu. Thế là, chư vị trưởng môn, quan chủ cùng vị kia phía quan phương đại biểu Tần Viễn Sơn, tại một đám Long Hồ Sơn cao công chen chúc bên dưới, hướng phía quảng trường hậu phương tòa kia hùng vị nhất trang nghiêm Tam Thanh Điện đi đến. Lưu lại tuổi trẻ các đệ tử lập tức cảm giác áp lực buông lỏng, bầu không khí cũng biến thành sinh động một chút. Võ đang cùng Thục Sơn hai phái bởi vì một đường đồng hành, đã quen thuộc, rất tự nhiên gom lại một chỗ quảng trường nơi hẻo lánh, thấp giọng nói chuyện với nhau, tò mò đánh giá các phái khác đệ tử. Vương Giá, thấy không, lão Bạch, Thanh Y Liễu sư muội, chúng ta tổ hợp này, hướng chạm này, chính là toàn trường tiêu điểm. Khí chất khối này nắm đến xít sao? Thanh Y Liễu bị hắn chọc cho che miệng cười khẽ, bé con âm đặc biệt êm hay. Thanh Viễn thì tương đối thực sự, quan sát đến bốn phía, xem ra các phái đều mang đến đệ tử tinh nhuệ, lần này La Thiên đại tiếu, cạnh tranh sợ rằng sẽ tương đối kịch liệt. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi bình tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Chỉ gặp mấy tên thân mang đạo bào màu xanh, hiển nhiên là Thanh Thành núi đệ tử người trẻ tuổi, khí thế hung hăng hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Cầm đầu một tên thanh niên, tướng mạo có chút phổ thông, nhưng hai đầu lông mày mang theo một cỗ không che giấu chút nào ngạo khí cùng nộ khí. Thanh niên mục tiêu minh xác, đi thẳng tới Vương Giá trước mặt. "Vương Giá, ngươi chính là võ đang cái kia Vương Giá?" "Hừ hừ, rốt cục để cho ta nhìn thấy ngươi." Vương Giá đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức hắn nhìn một chút trên người đối phương Thanh Thành đã bảo, kết hợp với cái này hưng sư vấn tội tư thế cùng trong nhóm đối tuyến thâm hậu tình nghĩa lập tức biết đối phương là ai. Vương Giá không những không có sợ, ngược lại nhãn tình sáng lên. "Nha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải Thanh Ngôn sư đệ thôi, tuyến thượng phung bất quá, nghĩ đến họ Phờ Lìn chân nhân cỡ a." Vương Thanh Ngôn âm thanh lạnh lùng nói: "Ai là ngươi sư đệ?" "Hừ, ngươi người tiểu sư thúc kia đâu? Để hắn đi ra." Không đợi Vương Giá mở miệng phản bác, Bạch Tiểu Xuyên đã một bước tiến lên, bình tĩnh ngăn tại Vương Giá trước người. "Ta chính là Vương Giá tiểu sư thúc, ngươi có chuyện gì?" Vương Thanh Ngôn gặp chính chủ xuất hiện, càng là lên cơn giận dữ. "Ngươi chính là..." "Tốt, ngươi có phải hay không cùng Vương Giá nói, ba chiêu liền có thể đánh bại ta? Còn nói chúng ta Thanh Thành núi kiếm pháp đều là chủ nghĩa hình thức, tùy tiện ngược. Có phải hay không là ngươi nói?" Bạch Tiểu Xuyên nghe nói như thế, khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra có quắc một chút. "Khá lắm, Vương Giá gia hỏa này đã cảnh cáo hắn đằng sau, đoán chừng lại đang trong nhóm miệng này không biết bao nhiêu không hợp tói thường ngôn thoại." Lúc này, sau lưng Vương Giá vừa định nhảy ra giải thích vậy cũng là ta thổi lại bị Bạch Tiểu Xuyên một cái mịt mở thủ thế ngăn lại. Dưới mắt tình huống này, vạn chúng nhìn chừng chừng, đối phương rõ ràng là đến gây chuyện lập uy. Mạng lưới đối tuyến cùng họ Phơ Lìn chân nhân đối mặt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, giờ phút này đại biểu là võ đang mặt mũi. Nếu là giải thích hoặc lùi bước, há không tương đương thừa nhận võ đang sợ hắn Thanh Thành núi. Bạch Tiểu Xuyên trên mặt chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại lộ ra một tia cực kỳ nhạt phảng phất nghe được cái gì trò cười giống như biểu lộ. Khe khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Ngươi tính sai." Vương Thanh Ngôn sững sờ, cho là hắn muốn phủ nhận, vừa định tiếp tục ép hỏi, lại nghe Bạch Tiểu Xuyên tiếp tục thản nhiên nói: "Ta vốn cho là ba chiêu, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi đằng sau, ta cảm thấy một chiêu là đủ rồi." Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả bên cạnh mặt khác xem náo nhiệt các phái đệ tử đều sợ ngây người. Đây cũng quá cùng đi. Cái này Vương Thanh Ngôn mặc dù không biết thực lực như thế nào, nhưng dù sao cũng là Thanh Thành núi chân truyền a, thực lực tất nhiên không kém. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Vương Thanh Ngôn sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ chuyển xanh, lại từ thanh chuyển tím, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi cuồng vọng, ngươi có dám hay không hiện tại liền so với ta thử một phen. Lúc này, Vương Thanh Ngôn sau lưng bị kia nhìn càng hơi trầm xuống hơn ổn Thanh Thành đệ tử nhíu nhíu mày, tiến lên một bước giữ chặt hắn. "Thanh Ngôn sư đệ, không thể xúc động. Nơi đây chính là thiên sư phụ trọng điểm. Dưới chân đều là trăm năm tảng đá xanh, động thủ bạn nhất tổn hại, chính là đối với chủ gia bất kính." Vương Thanh Ngôn giờ phút này chỗ nào còn nghe bảo quyền, một thanh hất ra sư mình tay, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Xuyên. "Ta mặc kệ, hôm nay ta phải cứ cùng hắn phân cái cao thấp không thể." "Bạch Tiểu Xuyên, ngươi liền nói có dám hay không?" Một bên dẫn đường Trương Viên Linh tiểu đạo đồng gấp đến độ thẳng dậm chân, trên mặt tròn tràn đầy lo lắng, hai vị sư huynh, đừng đánh nha, sư phụ nói muốn cùng Hòa Thuận Vương Thanh Nôn ngay tại nổi nóng, trực tiếp đánh gây hắn, tiểu đạo trưởng yên tâm. Chúng ta điểm đến là rừng, tuyệt không hư hao nơi đây một ngọn cây cỏ. Võ đang, chúng ta đều không cần dị năng, chỉ so với thử võ học bản lĩnh, ta thậm chí có thể không sử dụng kiếm, chỉ cần ngươi chỉ bằng vào võ công có thể thắng ta, vua ta Thanh nói lập tức hướng ngươi chịu nhận lỗi. Hắn thấy, không cần dị năng, không cần Thanh Thành am hiểu nhất kiếm pháp, chính mình vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nắm cái miệng này ra cuồng ngôn võ đang đạo sĩ, mà lại coi như thua, hắn cũng có thể dùng, không sử dụng kiếm pháp mới bại coi như lấy cớ. Bạch Tiểu Xuyên lại lắc đầu, không cần, ngươi cứ việc dùng kiếm, dùng ngươi Thanh Thành núi kiếm quyết. Trung quanh vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Điên rồi, đúng là điên, không cần dị năng, còn muốn cho đối phương dùng am hiểu nhất kiếm pháp, cái này võ đang chính là tự tin quá mức hay là điên rồi. Thanh Y kinh ngạc nói, vương giả nhà ngươi tiểu sư thúc thật rất mạnh thôi. Thanh Thành núi kiếm pháp cũng không yếu, lúc trước sư phụ dạy bảo chúng ta kiếm pháp lúc, so sánh nhiều nhất chính là Thanh Thành núi. Vương giả tự tin nói, nhìn xem đi, ta tiểu sư thúc như bước đây, ngược hắn dễ dàng. Thanh Viễn Hòa Thanh Hư đối xem một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng hoài nghi. Không cần dị năng, tay không đối với Thanh Thành lợi kiếm, cái này không khỏi quá khinh thường. Vương Thanh Ngôn giận quá thành cười, tốt, 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 đây là chính ngươi nói, xin mời. Hắn lui lại một bước, bá một tiếng rút ra trường kiếm sau lưng, thân kiếm hàn quang lưu chuyển, chỉ hướng Bạch Tiểu Xuyên. Chương 38, chương kết xuống lương tử, 2, chương 38, chương kết xuống lương tử, 2, bày ra Thanh Thành kiếm quyết thức mở đầu. Xung quanh những người khác thấy thế nhao nhao lui đến một bên, đem ở giữa chỗ chống ngừng lại. Bạch Tiểu Xuyên, ân, tới đi. Ngoài miệng đáp ứng, Bạch Tiểu Xuyên nhưng như cũ đứng tại chỗ, hai tay tự nhiên rủ xuống, phảng phất căn bản không phải muốn cùng người luận võ, chỉ là tùy ý đứng đấy. Giả thần giả quỷ, xem kiếm. Vương Thanh Luân không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, dưới chân bộ pháp mau lẹ như gió, trường kiếm trong tay lắc một cái, kéo ra ba đóa lăng lệ kiếm hoa, đâm thẳng Bạch Tiểu Xuyên thượng trung hạ ba đường. Chính là Thanh Thành trong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức tam tinh từng tháng tốc độ nhanh, góc độ xảo trá, phong kín tất cả né tránh không gian. Trung quanh vang lên một tràng tốt lên, đều cho rằng Bạch Tiểu Xuyên khinh thường, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Nhưng mà, ngay tại kiếm tiêm sắp gần người sát na, Bạch Tiểu Xuyên động tác của hắn nhìn cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp, chỉ là có chút nghiêng người, tay phải như là vân thủ giống như êm ái nô ra, vô cùng tinh chuẩn tại ba đóa kiếm hoa bên trong tìm được duy nhất chân thực một kiếm kia thân kiếm. Ngón trỏ cùng ngón giữa nhìn như hời hợt một dựng bê. Vương Thanh Luân chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cổ quái mềm dẻo lực đạo từ trên thân kiếm chuyển đến. Hắn rót vào trong trên thân kiếm lực đạo trong nháy mắt bị dẫn lệnh, đẩy ra, cả người không tự chủ được hướng về phía trước một cái lảo đảo, trung môn mở rộng. Mà Bạch Tiểu Xuyên tay trái, chẳng biết lúc nào đã giống như quỷ mị đặt tại trên ngực của hắn. Vẫn như cũng là như vậy nhu hòa, phản phất chỉ là ở giữa bạn bè nhẹ nhàng gỗ. Một cỗ bàng bạc giống như thủy triều ám kình bỗng nhiên bộc phát. Vương Thanh Luân chỉ cảm thấy một cỗ hoàn toàn không cách nào kháng cự cự lực truyền đến. Cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trường kiếm trong tay cũng rời tay bay ra, bịch một tiếng rơi vào trên tấm đá xanh. Hắn trọn vẹn bay ra ngoài xa 3-4 mét, mới chật vật không chịu nổi đặt mông quẳng xuống đất, ngực khí huyết cuộn cuộn, trước mắt biến thành màu đen, nửa ngày không có thở nổi. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, phản phất bị làm định thân thuật. Từ Vương Thanh Luân xuất kiếm, đến hắn bị đánh bay, trường kiếm tuốt tay, toàn bộ quá trình không bị điện giật nổi giận thạch ở giữa. Thật, chỉ có một chiêu, mà lại Bạch Tiểu Xuyên từ đầu tới đuôi, bước chân thậm chí không có di động nửa phần, chỉ dựa vào hai tay, hơi hợt liền hóa giải Thanh Thành núi tinh diệu kiếm pháp, cũng đem đối thủ trong nháy mắt đánh bại. Vương Giã phản ứng đầu tiên, kích động nhảy dựng lên, như bức. Tiểu sư thúc như bức, thấy không? Một chiêu, liền nói là một chiêu. Thục Sơn ba người cũng đầy mặt rung động, Thanh Viễn lẩm bẩm nói, cái này, đây là cái gì thủ pháp? Thái cực, không giống. Tựa hồ càng tinh diệu hơn, Thanh Ý Diệp nhìn xem Bạch Tiểu Xuyên cái kia bình tĩnh thân ảnh, trong mắt to tràn đầy ngạc nhiên. Vương Thanh Luân ngồi liệt trên mặt đất, bưng bít lấy khó chịu ngực, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, xấu hổ giận dữ, cùng một tia mờ mịt. Hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều không có tiếp được, hay là tại chính mình dùng kiếm tình huống dưới. Bạch Tiểu Xuyên chậm rãi thu tay lại, phủi phủi cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trên đất Vương Thanh Luân. Thanh Thành kiếm quyết, không sai, nhưng người dùng kiếm còn thiếu chút hòa hợp. Câu nói này, như là cuối cùng một cây dâm dạng, triệt để đánh tan Vương Thanh Luân tiêu ngạo. Ngươi, Vương Thanh Luân sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Ngay tại toàn trường phải sợ hãi, ánh mắt tập trung tại chật vật ngã xuống đất Vương Thanh Luân cùng lạnh nhạt sừng sức Bạch Tiểu Xuyên thời điểm, một đạo sắc bén tiếng xé gió đông nhiên vang lên. Chỉ gặp một đạo xâm nhiên hàn quang lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ bắn nhanh mà đến. Một thanh lóe ra kim loại lạnh lẽo quang trạch trường kiếm, kiếm tiêm tinh chuẩn dừng ở Bạch Tiểu Xuyên mi tâm ba tấc đầu chỗ, có chút rung động, phát ra làm người sợ hãi bù bù. Kiếm tiêm mang theo kinh phong, thậm chí gợi lên Bạch Tiểu Xuyên trên trán mấy sợi sợi tóc. Bất thình lình tập kích, nhanh, chuẩn, hung ác. Nếu là tiếp tục tiến lên mấy phần, hậu quả khó mà lường được. Tiểu sư thúc coi chừng, cái nào cầu nhật tử, lại dám đánh lén, có còn hay không là nam nhân? Vương Giã nổi giận mắng, vô ý thức liền muốn xông lên trước, thể nội nguyên khí trong nháy mắt phun trào. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung phi kiếm, Thanh Viễn ngưng trọng nói, đây là chúng ta Thục Sơn ngự kiếm thuật, không phải ngự kiếm thuật. Thục Sơn Thanh Hư ánh mắt chớp lên, là kim hệ giáp tình giả. Đúng lúc này, đám người tự động tách ra một con đường, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng đồng dạng thân mang thanh thành núi đạo bào màu xanh, dáng người mặc dù bị đạo bào che giấu, nhưng lộ ra 10 phần thẳng tắp. Nhìn ra chí ít có một M75 thân cao, đi lại ở giữa tự mang một cỗ lạnh lẽo khí chàng. Nữ tử màu da cực kỳ trắng nõn, thậm chí có vẻ hơi khuyết thiếu huyết sắc, khuôn mặt mỹ lệ, lại như là bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Vương Giã xem xét lập tức cười lạnh nói, tình cảm thật đúng là không phải đàn ông. Nữ tử ánh mắt đầu tiên là đảo qua trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh Vương Thanh Ngôn, lông mày có chút nhăn một chút. Lập tức cái kia băng lanh ánh mắt liền một mực khóa chặt Bạch Tiểu Xuyên. Đại sư tỷ, là đại sư tỷ tới. Nguyên bản có chút bối rối thanh thành núi các đệ tử như là tìm được chủ tâm cốt, nhao nhao kích động hô lên âm thanh. Vương Thanh Ngôn nhìn người tới, càng là xấu hổ cúi đầu, lúng ta lúng túng nói đại sư tỷ. Ta cái kia được xưng đại sư tỷ băng lãnh nữ tử cũng không để ý tới Vương Thanh Ngôn, nàng tay phải khẽ nâng. Trôi kia lơ lửng tại Bạch Tiểu Xuyên trước mặt phi kiếm như là nhận vô hình dẫn dắt giống như. Siêu một tiếng bay ngược mà quay về, tinh chuẩn cắm vào sau lưng nàng trống không trong vỏ kiếm. Nàng đi đến Bạch Tiểu Xuyên trước mặt cách đó không xa đứng vững, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thanh âm như cùng nàng khí chất mở dạng, băng lãnh mà khuyết thiếu nhiệt độ, ngươi tên gì? Võ Đang, Bạch Tiểu Xuyên. Các hạ là? Thanh Thành núi, Lý Hàn Yiye. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói, ta Thanh Thành kiếm quyết không sai, nhưng người dùng kiếm thiếu chút hỏa hầu. Bạch Tiểu Xuyên bình thản nói, không sai, ta nói. Vương Giã thấy thế khó chịu nói, cho ăn. Các ngươi những này Thanh Thành phái có hết hay không? Vừa rồi đánh lén ta tiểu sư thúc còn không có tính sổ với ngươi đâu, hiện tại lại muốn làm thôi. Đánh nhỏ tới già. A không đối, tới nữ. Lý Hàn Y dị ánh mắt lạnh như băng đảo qua Vương Giã, Vương Giã lập tức cảm giác giống như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống. Ta đi ánh mắt này so mẹ ta còn hung. Lý Hàn Y không để ý đến Vương Giã, đối với Bạch Tiểu Xuyên tiếp tục nói, vừa rồi một kiếm kia là cảnh cáo. Nếu không có ta thu lực, ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể. Đối với ta Thanh Thành núi nói năng lô mãng, chính là hạ chàng như thế. Chương 39, chương kết xuống lương tử, 3, chương 39, chương kết xuống lương tử, 3, Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy, chợt cười khẽ một tiếng. Ngươi cho rằng, vừa rồi một kiếm kia, ngươi thật có thể làm bị thương ta sao? Lý Hàn Y gì cái kia trong tròng mắt lạnh như băng hiện lên một tia tàn khốc có thể hay không làm bị thương là thiên đại tiểu bên trên, tự sẽ thấy rõ ràng. Đúng lúc này, đầu tròn não tròn tiểu đạo sĩ Trương Viên Linh lấy dũng khí, nện bước chân ngắn nhỏ chạy đến giữa hai người, giang hai cánh tay, lo lắng quyên đủ. Hai vị đạo hữu, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tất cả mọi người là đạo môn đệ tử, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý a. Chớ có tổn thương hòa khí, để các sư trưởng có xử. Lý Hàn Y hừ lạnh một tiếng. Bây giờ tại Long Hồ Sơn, bất kể như thế nào, nhiều ít vẫn là muốn cho đối phương một bộ mặt. Lý Hàn Y cuối cùng lạnh như băng lườm Bạch Tiểu Xuyên một chút. La Thiên đại thiếu, ta chờ ngươi. Nói xong, liền không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào, quay người liền hướng phía Thanh Thành núi đệ tử tụ tập phương hướng đi đến. Cái kia mấy tên Thanh Thành đệ tử, bao quát vừa mới bỏ dậy Vương Thanh Ngôn, thấy thế cũng lập tức xám xịt cùng ở sau lưng nàng. Ngay cả một câu hình thức đều không có dám lại nói, càng đừng đề cập nói xin lỗi, cấp tốc biến mất tại trong đám người. Vương Giã gãi đầu một cái nói xin lỗi, không có ý tứ. Lão Bạch ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển dạng này. Quân lý đối một đối, thổi thổi ngư bức, đây không phải chuyện rất bình thường nha. Bạch Tiểu Xuyên lắc đầu, không có việc gì, đến lúc đó thu phục là được. Vương Giã chấn động, ngoa tạo. Lão Bạch, bá khí. Lúc này, tại quảng trường một góc nào đó. Lần này Mao Sơn chỉ hai vị đệ tử. Một vị là vóc dáng hơi thấp, niên kỷ nhìn càng nhỏ hơn, trên mặt còn mang theo điểm ngây thơ đạo sĩ. Hắn tò mò giật giật bên cạnh vị kia một mực hít mắt, phản phất vĩnh viễn đang mỉm cười sư minh ống tay áo. Lâm Thọ sư minh, Lâm Thọ sư minh. Vừa rồi nếu là thật đánh nhau, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng a? Cái kia Thanh Thành núi sư tỷ nhìn thật là lợi hại, phi kiếm siêu siêu. Cái kia Võ Đang sư minh giống như cũng rất bình tĩnh bộ dáng được xưng Lâm Thọ híp híp mắt đạo trưởng, con mắt híp nhỏ hơn, cơ hồ chỉ còn lại có hai cái khe hở. Hắn sờ lấy bóng loáng cái cằm, chép miệng một cái, dùng một loại trầm rãi, phản phất vừa tỉnh ngủ ngữ điệu nói ra. Nô, khó mà nói, khó mà nói a tiểu sư đệ gấp, ai nha sư minh, ngươi liền đoán xem thôi. Lâm Thọ cười hắc hắc, hạ giọng nói, cứng rắn muốn chọn một lời nói. Ta áp Võ Đang bị kia, Bạch Tiểu Xuyên. Vì cái gì a? Tiểu sư đệ không hiểu, Thanh Thành Lý Hàn Y kim hệ phi kiếm nhìn rất đáng sợ a. Lâm Thọ cao thâm mặt chắc lắc đầu, phun ra hai chữ, khí chất. Đúng a, Lâm Thọ nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Ngươi nhìn vị kia Võ Đang đạo hữu, từ đầu đến cuối, bình tĩnh đến rối tinh rối mù. Vị kiếm chỉ lấy mày cũng không nhăn một chút, nói chuyện chậm rãi, bước cách kéo căng. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắp không thay đổi. Trái lại Thanh Thành vị sư tỷ kia, lợi hại là lợi hại, nhưng sát khí lộ ra ngoài, xem xét liền không giữ được bình tĩnh. Đầu năm nay, đánh nhau cũng là muốn giảng bước cách. Ai càng trang, ách, là ai trầm hơn được khí, ai thì càng sâu không lường được thôi. Tiểu sư đệ nghe được sửng sốt một chút cái hiểu cái không gật đầu. A, nguyên lai đánh nhau lợi hại hay không, muốn nhìn ai càng có thể giả bộ. A Lâm Thọ thỏa mãn vô tiểu sư đệ đầu, trẻ con là dễ dạy chờ lấy xem đi. Lần này là Thiên đại thiếu, có chuyện vui nhìn đi. Ước chừng qua một canh giờ, cái kia nặng nghề trang nghiêm tam thanh điện cửa lớn rốt cục lần nữa chậm rãi mở ra. Lấy Dương Nhận Nhạc tiên sư, Tần Viễn Sơn, Triệu Vân Du, Lý Huyền Cơ các loại cầm đầu một đám đạo môn khôi thủ cùng phía quan phương đại biểu lần lượt từ trong điện đi ra. Thần sắc của bọn hắn so đi vào lúc càng thêm nghiêm trọng, hiển nhiên vừa rồi thương nghị liên quan đến sự tình cực kỳ trọng đại. Mấy vị đại lão trực tiếp đi vào quảng trường phía trước một chỗ thạch xây trên đài cao. Dương Nhận Nhạc Thiên Sư tiến về phía trước một bước, ánh mắt đảo qua phía dưới tất cả mong mỏi cùng trông mong tuổi trẻ đệ tử. Nguyên bản còn có chút huyên náo quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị này đương đại thiên sư trên thân. Các vị đạo hữu, đợi lâu, chắc hẳn mọi người sớm đã không thể chờ đợi đi. Phía dưới lập tức vang lên một trận tiện ý cười khẽ cùng mong đợi tiếng phụ họa. Trương Thiên Sư cũng mỉm cười, tiếp tục nói, cái này La Thiên đại thiếu từ xưa liền cũng có. Trừ thông lệ tế tự cầu phúc, kỳ thật một mực còn có một cái truyền thống, đó chính là nhờ vào đó cơ hội tốt để thiên hạ huyền môn đồng đạo luận bàn giao lưu, xác minh sở học, chung trèo võ đạo cao phong. Chỉ là về sau, thế đạo biến thiên, võ đạo suy thoái, như vậy thịnh hội cũng liền dần dần bị đứt đoạn truyền thừa. Không nghĩ tới, tại lão hủ tuổi già, lại vẫn có thể may mắn khởi động lại như vậy thịnh hội, tận mắt chứng kiến đạo môn ta anh tài xuất hiện lớp lớp, quả thật may mắn quá thay. Lời của lão nhân bên trong mang theo vài phần cảm khái cùng vui mừng, cũng đốt lên phía dưới tất cả đệ tử trẻ tuổi trong lòng nhiệt huyết. Lão hủ cũng lý giải chư vị người trẻ tuổi trong lòng kích động. Nếu mọi người muốn so tài một chút, vậy liền bắt đầu đi. Rốt cục bắt đầu. Thiên sứ bị vũ. Phía dưới lập tức bộc phát ra nhiệt liệt reo hò cùng vỗ tay, đám người ma quyền sát trưởng cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đúng lúc này, một vị một mực đứng yên ở Trương Thiên Sư sau lưng tuổi trẻ đạo trưởng chậm rãi đi ra. Người này ước chừng 20 niên kỷ, khuôn mặt tuấn lãng vi phạm, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng, một thân màu vàng sáng thiên sư phụ pháp y càng nổi bật lên hắn khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như trích tiên xuống phàm trần. Hắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, nhất là các phái nữ đệ tử, càng là liên tiếp ghé mắt, gương mặt từng đỏ. Vương Giã xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, lấy tuổi trò thọc bên cạnh Trương Viên Linh, thấp giọng hô đạo: "Ta sát, với anh hai lớn, các ngươi Long Hổ Sơn còn có đẹp trai như vậy đạo sĩ, nhan trị này đều nhanh vượt qua ta 1/10." Trương Viên Linh nô lên bộ ngực nhỏ, giới thiệu nói: "Vương Giã sư minh, vị này là chúng ta tiểu sư thúc, Trương Thanh Nguyên, là tiên sư già già quan môn đệ tử, cũng là chúng ta Long Hổ Sơn thế hệ trẻ tuổi công nhận người thứ nhất a." "Người thứ nhất?" Vương Giã nghe chút lời này, hứng thú càng đậm. "Lợi hại như vậy, vậy hắn thức tỉnh hệ gì? Mau nói." "Trương Viên Linh, tiểu sư thúc có thể lợi hại. Hắn cùng thiên sư ra ra một dạng, thức tỉnh đều là uy lực mạnh nhất lôi hệ." "Lôi hệ?" Vương Giã hít sâu một hơi. "Ngoan ngoãn, đây chính là đỉnh cấp công kích dị năng a. Vậy hắn hai lần thức tỉnh đâu? Là cái gì?" Trương Viên Linh vừa định há mồm, một cái mang theo thanh âm nghiêm nghị đột nhiên đánh gậy hắn: "Trò Linh, lại đang hồ nháo thứ gì?" Chương 40, Trương La Thiên đại tiểu chính thức bắt đầu chương 40, Trương La Thiên đại tiểu chính thức bắt đầu chỉ gặp một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng hơi gầy dài, đồng dạng hai to, thần tình nghiêm túc đạo sĩ trung niên đi tới, bất mãn chừng Trương Viên Linh một chút. Trương Viên Linh dọa đến rụt cổ lại, vội vàng cung kính nói: "Sư phụ." Vương Giã cùng Bạch Tiểu Xuyên nhìn thấy vị đạo sĩ này, cũng là toàn thân chấn động, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực mạnh đã thị cảm. Vương Giã dùng miệng hình im lặng đối với Bạch Tiểu Xuyên nói: "Ta đi." Hình hình ba hắn. Bạch Tiểu Xuyên khẽ miệng giật một cái, cố nén gật đầu xúc động. Vị đạo trưởng này cái kia gầy cao khuôn mặt, tăng thêm mũi to, vành hai lớn, trừ cái kia hai chùm râu, đơn giản cùng nào đó bộ trong phim hoạt hình kinh điển hình tượng giống nhau như lúc. Lại thêm bên cạnh đầu tròn náo tròn, vành hai lớn Trương Viên Linh. Tổ hợp này, tuyệt. Mấy người cấp tốc tập trung ý chí, cung kính hướng vị này hình hình cha đạo trưởng hành lễ. Đạo sĩ trung niên đáp lễ lại, sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, thanh âm cứng nhắc nói: "Mấy vị đạo hữu, bần đạo Trương Trường Tùng, phụ trách dẫn dắt chư vị tiến về phía sau núi sân bãi tỉ thí. Xin mời đi theo ta đi, chớ có chậm trễ canh giờ." Nói đi, hắn liền quay người phía trước dẫn đường. Trương Viên Linh vụng trộm đối với Vương Giã cùng Bạch Tiểu Xuyên thẻ lưỡi, tranh thủ thời gian chạy chậm đến đuổi theo chính mình sư phụ. Vương Giã nhìn xem cái này một gầy một tròn, một nghiêm túc một hoạt bát bóng lưng, nhịn không được lần nữa nói khẽ với Bạch Tiểu Xuyên đầu đen rau muống: "Thực truy, lão Bạch, đây tuyệt đối là thân sinh." Bạch Tiểu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, ra hiệu hắn bất nói nhảm, đuổi theo sát đội ngũ. Phía sau núi đường cũng không tính xa, chỉ là cần đi vòng một đoạn. Tại xuyên qua một đầu u tĩnh phía sau núi đường mòn, bước qua một đầu thành tịnh thấy đáy, dòng nước róc rách thạch khe dòng suối nhỏ, lại trèo lên một đoạn dài vài trăm mét dốc đứng thềm đá. Sau đó, một tòa to lớn phảng phất bị cự phủ tiêu diệt đỉnh núi quảng trường hiện ra ở trước mặt mọi người. Quảng trường mặt đất đều là đất vàng trải thành, trung ương là một cái cực kỳ rộng lớn sân đấu võ, kích thước to lớn, cơ hồ có thể so với hai cái tiêu chuẩn sân bóng đặt song song. Sân đấu võ bốn phía thì dựa vào thế núi, xây dựng một vòng chiều cao xen vào nhau thành đài, phía trên trưng bày bồ đoàn cùng bàn trà, hiển nhiên là cho các môn các phái dự lưu ghế quan chiến bị. Lớn như thế thủ bút công trình, hiển nhiên không phải một ngày chi công, Long Hổ Sơn vì thế lần thịnh hội làm đầy đủ chuẩn bị. Bạch Tiểu Xuyên thậm chí hoài nghi phía quan phương cũng tham dự trong đó. Hoa, lớn như vậy, sân đấu võ này cũng quá khoa trương đi. Long Hổ Sơn quả nhiên nội tình thâm hậu a. Các đệ tử nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục, bị cái này hùng vĩ tràng diện rung động. Trên đài cao, Dương Nhận Nhạc Thiên Sư mở miệng lần nữa: "Các vị đạo hữu, lần này La Thiên đại thiếu chính là đạo môn ta mấy chục năm qua lần đầu như vậy quy mô tụ hội, đúng là không dễ. Vì ngăn ngừa đồng đạo tranh chấp, tổn thương hòa khí, lần này luận võ luận bàn, không lấy tranh đoạt xếp hạng đầu mục đích. Chủ yếu khai thác đài chủ so tài hình thức, các phương tuấn kiệt đều có thể lên đài, tấn chứng với nhau, giao lưu tâm đắc. Nhớ lấy, điểm đến là dừng, không thể cố ý đả thương người tính mệnh, người vi phạm trọng xử." Nghe được quy tắc này, không ít nguyên bản ma quyền sát trưởng, nghĩ đến Dương danh lập vạn đệ tử lập tức thiếu đi mấy phần hào hứng. Đài chủ luận bàn, ai muốn lên liền lên, nghe tự do. Nhưng cuối cùng khẳng định ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, khó mà quyết ra chân chính thắng bại cao thấp, không thể thiếu đến tiếp sau nước bọt chiến. Bạch Tiểu Xuyên ngược lại là cảm thấy không quan trọng, mục đích của hắn muốn cũng không phải là tranh cái gì hư danh, mà là mượn cơ hội này quan sát các phái thủ đoạn, nghiệm chứng tự thân sở học. Mấy vị đại lao tuyên bố xong quy tắc, liền nhao nhao đi xuống đài cao, hướng phía nhà mình đệ tử chỗ ghế khu vực đi đến. Triệu Vân Du cùng Lư Thâm cũng đi trở về. Lư Thâm đối với Triệu Vân Du chắp tay nói, "Triệu sư thúc, vậy bọn ta trước hết đi qua, Thục Sơn ghế tại một bên khác." "Tốt." Triệu Vân Du gật đầu. Song phương đệ tử chào lẫn nhau cáo biệt sau, Thục Sơn đám người liền hướng phía một phương hướng khác ghế đi đến. Tiến về võ đang ghế trên đường, Bạch Tiểu Xuyên giản yếu đem vừa rồi cùng Thanh Thành núi đệ tử xung đột sự tình, cùng vị đại sư tỷ kia Lý Hàn Y Liễu thăm ra, từ đầu chí cuối nói cho Triệu Vân Du. Triệu Vân Du nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đối với mình tên đồ đệ này tính tình coi như hiểu rõ, ngày bình thường trầm ổn địa thấp, không nghĩ tới còn có như vậy phong mang tất lộ, lăng lệ quả quyết một mặt. Triệu Vân Du cũng không có trách cứ, ngược lại trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Người trẻ tuổi, nên điệu thấp lúc điệu thấp, nên triển lộ phong mang lúc cũng tuyệt không thể mềm. Lúc này mới giống như là hắn Triệu Vân Du đồ đệ. Không sao. Triệu Vân Du vuốt râu đạo. Nếu là đối phương khiêu khích trước đây, ngươi xuất thủ phản kích, hợp tình lý. Chỉ cần luận bàn lúc chú ý phân tức, không cố ý trọng thương đối phương thuận tiện. Bạch Tiểu Xuyên lập tức không người, là, sư phụ. Triệu Vân Du tiếp tục nói, về phần Thanh Thành bên kia núi, ngươi càng không cần lo lắng. Vi sư cùng cái kia Lý lão đầu. Khu khu, cùng cái kia Lý Huyền Cơ trưởng môn, chính là quen biết cũ. Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy, lộ ra vẻ tò mò. Sư phụ, ngài cùng Lý trưởng môn quan hệ rất tốt. Kỳ thật, hắn đã sớm chú ý tới trong nhóm Lý Huyền Cơ đối với sư phụ đặc biệt khách khí. Cái kia nói chuyện trời đất cảm giác trái ngược với Vương Giã nói chuyện cùng hắn dáng vẻ. Triệu Vân Du cười cười, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, nào chỉ là rất tốt. Chúng ta thở nhỏ liền quen biết. Khi đó chúng ta đều mới mười mấy tuổi, riêng phần mình bái nhập sư môn không lâu. Hai nhà sư môn quan hệ thân cận, thường xuyên vắng lai, hai ta liền thường tại cùng nhau đùa giỡn, móc tổ chim, xuống sông mò cá. Không ít chịu sư phụ đánh. Nhớ kỹ có một năm mùa hè, chúng ta trộm đi dưới núi ruộng nước bên cạnh trời, cái kia Lý lao đầu không cẩn thận trượt vào khu nước sâu, kém chút chết đuối. Hay là vì sư ta phản ứng nhanh, nhảy đi xuống bắt hắn cho vớt lên. Nói đến, vi sư coi như hắn nửa cái ân nhân cứu mạng đâu. Mặc dù về sau riêng phần mình chấp trưởng sân môn, sự vụ bận rộn, gặp mặt thiếu đi, nhưng phần giao tình này còn tại. Điểm ấy giữa tiểu bối ma sát, hắn sẽ không để ở trong lòng, nói không chừng trong âm thầm còn phải cảm ơn ta thay hắn giáo huấn một chút không biết trời cao đất rộng đồ đệ đâu. Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã, Vân Long mấy người nghe được hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới sư phụ cùng Thanh Thành núi trưởng môn còn có như vậy thâm hậu tuổi thơ giao tình cùng như vậy. Thú vị chuyện cũ. Bởi như vậy, bọn hắn đối với Thanh Thành núi điểm này lo lắng cũng triệt để tan thành mây khói. Chương 41, Trương Long Hổ Sơn thứ nhất cao đổ, 1, chương 41, Trương Long Hổ Sơn thứ nhất cao đổ, 1, Vương Giã càng là hắc hắc cười không ngừng, có sư gia giữ gốc, vậy ta cũng không sợ đắc tội Thanh Thành núi đệ tử. Triệu Vân Du tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi nói nhiều. Nhanh đi tìm chúng ta ghế ngồi xuống, tỉ thí lập tức liền muốn bắt đầu. Đám người nói giỡn ở giữa, rất nhanh liền đi tới có đánh dấu võ đang chứa ghế khu vực tòa hạ. Các môn phái đệ tử nhao nhao tại chỉ định ghế khu vực sau khi ngồi xuống. Nguyên bản quảng trường trống trải chung quanh lập tức trở nên người người nôn áo, bầu không khí cũng càng khẩn trương cùng chờ mong. Bạch Tiểu Xuyên sau khi ngồi xuống, suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng người hướng bên cạnh Triệu Vân Du thấp giọng hỏi, "Sư phụ, lần này tỉ thí, quy tắc là điểm đến là dừng. Cái kia, phải chăng chiêu thức gì cũng có thể sử dụng? Có hay không cấm kỵ?" Triệu Vân Du loại này thành tinh nhân vật, sao lại nghe không ra đồ đệ mình trong lời nói thâm ý, đồ đệ mình đơn giản đây là đang hỏi phải chăng cần ẩn giấu thực lực, nhất là những cái kia vượt qua thông thường võ học phạm chủ dị năng thuật pháp, dù sao phía quan phương cao tầng ngay tại một bên nhìn xem. Triệu Vân Du ánh mắt đảo qua trên đài cao vị kia đang cùng Trương Thiên Sư thấp giọng nói chuyện với nhau Tần Viễn Sơn, mỉm cười, không cần lo lắng, đã là luận bản xác minh, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, có bản lĩnh gì, dùng cái gì bản sự chính là. Vị kia Tần lão, tuy là phía quan phương đại biểu, nhưng nó lập trường càng có khuynh hướng cùng ta đạo môn hợp tác, mà không phải đơn thuần quản khống. Để hắn tận mắt nhìn ta đạo môn thế hệ tuổi trẻ chân chính tiềm lực, cũng không phải là chuyện xấu. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng hiểu rõ, nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch. Nếu sư phụ đều nói như vậy, vậy hắn cũng liền không có gì tốt giữ lại. Vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo ước lượng một chút các phái tinh anh chất lượng. Đương nhiên hệ chữa trị, tại không phải bạn bất đắc dĩ, hắn hay là sẽ không lựa chọn lấy ra. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Bạch Tiểu Xuyên nhàn nhảm chán, cũng là hướng Vương Giã hỏi, "Vương Giã, ngươi bình thường tại trong nhóm không phải danh xưng đạo môn bách sự thông sao? Các đại môn phái lần này tới nhân vật lợi hại, ngươi cũng rõ ràng bao nhiêu? Đặc biệt là bọn hắn nam hiểu tuyệt kỹ." Vương Giã nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhưng lập tức lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Lão Bạch, ngươi cái này có thể hỏi ở ta. Trong nhóm khoác lác đánh cái dám ta lành nghề, nhưng thật muốn nói các nhà bản lĩnh cuối cùng, ta biết cũng có hạn." Vương Giã sờ lên cái cằm, trầm tư một chút. "Ân. Bạch Vân Quan bên kia, nghe nói có cái gọi Diệp Bình ra hỏa, rất lợi hại, thức tỉnh chính là biến dị dị năng cắt hệ, còn có Trường Xuân xem, cũng có cái đệ tử thiên tài, nghe nói hai lần thức tỉnh cũng là cao giai dị năng, cụ thể là cái gì giữ bí mật rất không ai biết. Mặt khác, phần lớn đều là chút chỉ biết là danh hiệu, không rõ ràng cụ thể thủ đoạn." Bạch Tiểu Xuyên có chút ngẩng đầu, cái kia những cái kia võ học thủ đoạn, ngươi biết bao nhiêu? Những này liên quan tới dị năng tin tức, kỳ thật hắn làm người chủ sinh, biết được xa so với Vương Giã muốn bao nhiêu, thậm chí khả năng so với cái kia đệ tử bản nhân hiểu rõ hơn bọn hắn năng lực tiềm lực cùng phương hướng phát triển. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú là các phái truyền thừa mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm võ học tuyệt kỹ. Tỷ như Thanh Thành núi kiếm pháp, Thục Sơn ngự kiếm thuật, Mao Sơn phù lục, Lao Sơn các loại kỳ môn thuật pháp phối hợp võ kỹ. Võ học tuyệt kỹ A Vương Giã cũng như mày. Cái này thì càng khó nghe ngóng. Các nhà đều đem cái đồ chơi này làm bảo bối che giấu, không đến động thủ căn bản nhìn không ra. Liên biết Thanh Thành Sơn kiếm pháp hung ác, Thục Sơn kiếm pháp nhanh, Mao Sơn phù lục quỷ, chúng ta võ đang công phu. Ân. Tương đối giảng đạo lý. Vương Giã nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là tại võ đang công phu bên trên biện xuất một cái từ. Bạch Tiểu Xuyên cười cười, không hỏi thêm nữa. Xem ra, muốn biết các phái bản lĩnh thật sự, còn phải tự thân lên trận thử một lần mới được. Mà đúng lúc này, một vị Long Hổ Sơn cao công đạo trưởng đi đến giữa quảng trường cự hình trên sân đấu võ, cao giọng tuyên bố: "La Thiên đại tiểu, luận bàn diễn võ, hiện tại bắt đầu. Vị đạo hữu nào nguyện giành trước đại, làm đại chủ?" Giữa quảng trường, vị kia Long Hổ Sơn cao công đạo trưởng tuyên bố bắt đầu sau, tràn diện một lần lâm vào lúng túng yên tĩnh. Các đại môn phái các đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất ra sân khi cái này chim đầu đàn. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, tất cả mọi người hiểu. Vân Long có chút ngồi không yên, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Vương Giã cùng Bạch Tiểu Xuyên: "Vương Giã sư minh, tiểu sư thúc, chúng ta muốn lên sao?" Giống như không ai dám cái thứ nhất đi a, Bạch Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nhàn nhạt phun ra một câu: "Gấp cái gì? Cao thủ bình thường đều là cuối cùng mới lên sân khấu." Vương Giã nghe chút, lập tức hướng phía Bạch Tiểu Xuyên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sâu sắc: "Lão Bạch, lời này quá có bức cách." "Không sai, chúng ta chính là áp chụp cao thủ." Gặp dưới đài chậm chạp không người hưởng ứng, vị kia chủ trì đạo trưởng trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Trên đài cao, một mực đứng yên quan chiến Trương Thanh Nguyên thấy thế, mỉm cười, đối với nhà mình sư phụ khẽ bước cảm ra hiệu. Lập tức, thân hình hắn khẽ động, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo màu vàng sáng thân ảnh đã phiêu giật rơi vào rộng lớn sân đấu võ chính giữa. Thân pháp chi tiêu sái, rơi xuống đất nhỏ doanh, lập tức dẫn tới một mảnh thấp giọng hô, nhất là các phái nữ đệ tử, trong mắt càng là dị sắc liên tục. Trương Thanh Nguyên chắp tay nhìn khắp bốn phía, thanh âm trong sáng, không kiêu ngạo không tự ti: "Long Hổ Sơn Thiên sư phụ, đệ tử thứ 13, Trương Thanh Nguyên, ở đây tung gạch như ngọc, thỉnh giáo các phái đạo hữu cao chiêu." Hoa, là Trương Thanh Nguyên. Long Hổ Sơn thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất nhanh như vậy liền xuống trận. Rất đẹp a. Tốt chăng a. Dưới đài lập tức vang lên một trận nghị luận cùng sợ hãi thán phục. Vương Giã ở một bên chua chua bĩu môi cười lạnh: "À, tiểu Bạch Kiểm, liền biết buồng địch, như vậy vội vã làm náo động có Trương Thanh Nguyên dẫn đầu, rất nhanh liền có người hưởng ứng." Thanh âm đến từ Bạch Vân quan đế. Chỉ gặp một cái giữ lại tinh thần tóc húi của, khuôn mặt ánh nắng, dáng người rắn chắc đạo sĩ tuổi trẻ đứng lên, mang trên mặt kích động dáng tươi cười. Vương Giã lập tức thấp giọng nói: "Lão Bạch, nhìn, cái kia tóc húi của chính là Diệp Bình. Biến dị các hệ cái kia." Bạch Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Bình trên thân. Diệp Bình mấy bước nhảy vào sân bãi, đối với Trương Thanh Nguyên ôm quyền hành lễ, dáng tươi cười cởi mở: "Bạch Vân quan đệ tử Diệp Bình, gặp qua Trương đạo hữu. Có thể cái thứ nhất ra sân hướng Long Hổ Sơn cao đồ thỉnh giáo, thật sự là chuyện may mắn. Mong rằng Trương đạo hữu hạ thủ lưu tình, nhiều chỉ điểm một chút." Chương 42, Trương Long Hổ Sơn thứ nhất cao đồ 2, chương 42, Trương Long Hổ Sơn thứ nhất cao đồ 2, Trương Thanh Nguyên cũng trở về lấy mỉm cười: "Diệp đạo hữu khách khí, học hỏi lẫn nhau. Xin mời." Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, liền chiến tại một chỗ. Mới đầu chỉ là quyền cước bên trên thăm dò. Diệp Bình quyền pháp cương mãnh mau lẹ, mang theo một cô âm thanh xé gió, hiển nhiên là từng hạ xuống cổ công. Nhưng mà Trương Thanh Nguyên bộ pháp càng thêm tinh diệu, trường pháp hòa hợp dày đặc, mỗi lần tại mũi tên không dung phát thời khắc hóa giải Diệp Bình thế công, cũng tăng thêm phản kích. Bất quá 3 năm chiêu qua đi, Diệp Bình liền đã mất nhập hạ phòng, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Lợi hại. Trương đạo hữu, bất quá ta cũng muốn sử xuất điểm bản lĩnh thật. Trường sinh quyền. Lập tức, Diệp Bình khẽ quát một tiếng, quyền thế biến đổi, trở nên càng thêm kéo dài bền bỉ, ý đồ lấy sức chịu đựng của nhau. Trương Thanh Nguyên thông dong đường nối, trưởng tùy thân đi, bước đạp thiên cương, vẫn như cũ vững vàng chiếm thượng phòng, đem Diệp Bình trưởng sinh quyền đều phong cản hóa giải. Lại qua mười mấy chiêu, Diệp Bình lần nữa bị Trương Thanh Nguyên một cái nhu hòa trưởng lực đẩy đến lảo đảo lui lại. Thật là lợi hại. Trương đạo hữu, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Thiên sư phụ, bộ cương đạp đấu trưởng. Diệp Bình nghe xong sau khi giải thích, khoát tay nói: "Cảm tạ Trương đạo hữu chỉ điểm, quyền cước bên trên ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta phải dùng dị năng a." Vương Giã khẽ cười nói: "Cái này tóc húi của ca, dùng dị năng liền dùng dị năng, còn sớm chào hỏi." Trách có lễ phép chỉ gặp Diệp Bình hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên ấn về phía mặt đất. Dưới chân hắn thậm chí càng xa xôi biên giới quảng trường thổ nhưỡng trong nháy mắt quần quật đứng lên. Vô số tinh mịn cắt vàng như là có được sinh mệnh giống như phóng lên tận trời, hội tụ thành mấy cái sa mãng, mang theo tiếng thét, từ khác nhau phương hướng hướng phía Trương Thanh Nguyên bổ nhào mà đi. Vương Giã giật mình, ta dựa vào. Trên mặt đất rõ ràng là đất, làm sao biến thành cát? Bạch Tiểu Xuyên bình tĩnh giải thích nói, dị năng của hắn là điều khiển cắt nhưng trên bản chất là đối với thổ nguyên tố chiều sâu khống chế cùng hình thái cải biến. Đem dưới chân đất đá trong nháy mắt sa hóa, chính là năng lực thể hiện. Cái gọi là biến dị dị năng, bình thường đều là tại cơ sở nguyên tố bên trên tiến hành cường hóa hoặc giao phó tính chất đặc thù. Mắt thấy mấy cái sa mãng liền muốn đem Trương Thanh Nguyên thôn vệ. Đúng lúc này, Trương Thanh Nguyên quanh thân đột nhiên tách ra sáng chói chói mắt hào quang màu vàng. Quang mang kia cũng không phải là hư ảo, mà là như thực chất thể lỏng hoàng kim chạy xuôi tại bên ngoài thân hắn, tạo thành một đạo không thể phá vỡ hộ thể cương khí. Kim quang chú hộ thể. Trương Thanh Nguyên thanh quát một tiếng, không tránh không né, ngược lại một trường bộ ra. Màu vàng trưởng phong như là sóng dữ giống như mãnh liệt mà ra, cùng cái kia mấy đầu sa mãng ngang nhiên chạm vào nhau. Sa mãng trong nháy mắt bị cương mãnh cực kỳ kim quang trưởng lực đập đến vỡ nát, một lần nữa hóa thành đầy trời cát vàng, tuôn rơi rơi xuống. Trương Thanh Nguyên sừng sững tại mưa cát bên trong, quanh thân kim quang lưu chuyển, tựa như kim giáp thần nhân, lông tóc không thương. Bạch Tiểu Xuyên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, kim quang này chú uy lực tựa hồ viễn siêu dự liệu của hắn. Một bên Triệu Vân Du hợp thời mở miệng, vì mọi người giải hoặc, đây là Long Hổ Sơn bí truyền kim quang chú, vốn là một môn cao thâm nội công pháp môn tu luyện, nặng tại rèn luyện một ngụm tiên thiên một khí, hộ thể khắc tà. Nguyên khí khôi phục đằng sau, pháp này cùng lôi pháp bình thường, sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tu luyện ra kim quang đã gần đến hồ thực chất, công phòng nhất thể, uy lực đại tăng. Bạch Tiểu Xuyên con ngươi co rụt lại, lôi pháp. Sư phụ, ý của ngài là, thiên sư phủ còn có không cần lôi hệ dị năng, liền có thể phóng ra lôi điện pháp môn. Triệu Vân Du khẽ gật đầu, không sai, đúng vậy. Vương gia sau khi nghe được, nhịn không được kêu lên nói, dựa vào. Sư gia, vì cái gì Long Hổ Sơn võ công trải qua nguyên khí biến đổi, cảm giác liền cùng tu tiên pháp thuật một dạng khốc huyễn. Lại là lôi lại là kim quang. Nhìn nhìn lại chúng ta võ đang thái cực, bắt quái trưởng. Mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng phong cách vẽ hoàn toàn không giống a. Cảm giác lào thật nhiều. Triệu Vân Du nghe vậy, tức giận hung hăng trừng Vương Giã một chút, khiển trách, nói bậy bạ gì đó. Ta võ đang tuyệt học bác đại tinh thâm, há lại chỉ xem biểu tượng. Thái cực người, âm dương viện trợ, chính là thiên địa chí lý. Luyện đến chỗ cao thâm, một vũ không có khả năng thêm, rồi trùng không có khả năng rơi, vạn pháp bất xâm, kỳ huyền diệu chỗ, há lại chỉ là kim quang nhưng so sánh. Đừng muốn tự coi nhẹ mình. Vương Giã bị giáo huấn đến rụt cổ một cái, không còn dám lên tiếng. Bất kể như thế nào chí ít bây giờ nhìn lại, chính là thiên sư phụ càng có bức cách. Trận đầu luận bản, ngay tại Trương Thanh Nguyên thể hiện ra thực lực mang tính áp đảo xa suốt há duy màn. Diệp Bình cũng là quan côn, trực tiếp chắp tay nhận đùa, Trương đạo hữu tu là cao thâm, kim quang chú lợi hại. Ta phục. Trương Thanh Nguyên quanh thân kim quang thu lại, lần nữa chắp tay, đã nhường. Theo Diệp Bình rời đi sân bãi, bên ngoài sân lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tán thưởng. Thật mạnh. Vậy mà chỉ bằng vào võ học liền áp chế Diệp Bình sư minh các hệ dị năng. Long Hổ Sơn kim quang chú rất đẹp a, ta có thể học sao? Tấm này rõ ràng nguyên không hổ là Long Hổ Sơn thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Vương Giã cũng thu hồi trước đó cười đùa tí tưởng, vẻ mặt nghiêm túc đối với Bạch Tiểu Xuyên đạo. Lão Bạch, mặc dù cái kia Diệp Bình không có xuất toàn lực, nhưng tấm này rõ ràng nguyên sắc thực có chút tài năng. Kim Quang chú công phòng nhất thể, cơ hồ không có chút nào sơ hở, mà lại lôi pháp kia cùng lôi hệ dị năng còn không có sử dụng đây. Chỉ có thể nói không hổ là Long Hổ Sơn mặt bài. Trương Thanh Nguyên ở trên trận lại đợi một hồi, gặp tạm thời không người ra sân khiêu chiến, liền đối với bốn phía chắp tay, thân hình tiêu sái phiêu nhiên về tới Thiên Sư phủ ghế, khí định thần nhàn. Có trận này chất lượng cao bắt đầu cửa hàng, trên trận các đệ tử trẻ tuổi nhiệt tình triệt để bị nhen lửa. Cơ hồ là Trương Thanh Nguyên vừa hạ tràng, một tên thanh thành núi đệ tử liền kìm nén không được, hét lớn một tiếng, nhảy vào giữa sân. Tay hắn cầm trường kiếm, thần sắc kiêu căng, ánh mắt quét về phía Thục Sơn ghế phương hướng, khiêu khích ý bị mười phần. Thanh thành núi đệ tử, Lưu Phong. Thỉnh giáo Thục Sơn ngự kiếm thuật cao chiêu. A, chả lẽ lại sợ ngươi? Thục Sơn trong ghế, Thanh Viễn cười sang sảng một tiếng, vươn người đứng dậy. Thục Sơn Thanh Viễn, lĩnh giáo thanh thành kiếm quyết. Hai người đồng thời rơi vào giữa sân, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hoa, nhanh như vậy. Thanh Thành đối với Thục Sơn, hai đại kiếm tông trực tiếp đối mặt. Lần này có trò hay để nhìn. Phong Vân kiếm quyết đối với Ngự kiếm thuật. Dưới trận bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng cao trào. Chương 43, chương kiếm pháp quyết đấu chương 43, chương kiếm pháp quyết đấu Thanh Y càng là kích động đứng lên, giơ nắm tay nhỏ, dùng nàng cái kia đặc biệt bé con âm la lớn, Thanh Viễn sư minh, ủng hộ, đánh bại hắn. Cái này Thanh Thúy êm thai lại dẫn một tia hồn nhiên ủng hộ âm thanh. Lập tức để rất nhiều môn phái khác đệ tử chú ý tới Thục Sơn vị này nhan trị cực cao nữ đệ tử. Ta dựa vào, Thục Sơn còn có xinh đẹp như vậy sư muội. Thanh âm này, yêu yêu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Thục Sơn kiếm pháp lợi hại, còn có đáng yêu như vậy sư muội? Chúng ta hai mươi xem tất cả đều là cậu thả các lao ra. Ta không phục. Một cái không biết tên tiểu môn phái đệ tử đấm ngực dậm chân. Hắn lời còn chưa nói hết, một cái tráng kiện hữu lực cánh tay đột nhiên từ phía sau ghìm chặt cổ của hắn. Một cái cao lớn cường tráng, làn da ngăm đen nữ đạo sĩ âm trầm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chúng ta cái gì? Nói rõ ràng, chúng ta trong quan thế nào? Ân. Đệ tử kia lập tức dọa đến hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ, sư tỷ ta sai rồi. Trong quan rất tốt, sư tỷ ngài xinh đẹp như hoa, lực có thể khiêm đỉnh, là chúng ta xem kiêu ngạo. Lần này khúc nhạc dạo ngắn dẫn tới chung quanh một trận cười trộm, nhưng sự chú ý của mọi người rất nhanh lại về tới giữa sân. Trên trận, Thanh Thành Sơn Lưu Phong cùng Thục Sơn Thanh Viễn đứng đối mặt nhau, hai người đồng đều đã lâu kiếm ra khỏi vỏ. Lưu Phong kiếm nhọn chỉ xéo mặt đất, khí tức lăng lệ, mang theo Thanh Thành kiếm pháp đặc thù tàn nhẫn cùng biến ảo. Thanh Viễn thì kiếm dựng thẳng tại trước người, thần sắc bình tĩnh, quanh thân ẩn ẩn có kiếm khí lưu chuyển, càng phù hợp Thục Sơn ngự kiếm thuật mở mịt cùng tinh chuẩn. Hai tiếng ngắn ngủi lễ tiết qua đi, Lưu Phong dẫn đầu phát động công kích. Dưới chân hắn bộ pháp mau lẹ, cổ tay rung lên, trường kiếm như là rắn độc xuất động, mang theo một mảnh kiếm quang bén nhọn, đâm thẳng Thanh Viễn cổ họng. Chính là Thanh Thành Phong Vân kiếm quyết bên trong gió nổi mây phun kiếm thế lại nhanh lại mật, làm cho người khó mà nắm lấy. Nhưng mà Thanh Viễn tựa hồ sớm có đón trước, hắn cũng không đón đỡ, mà là dưới chân đạp trên bộ pháp huyền diệu, thân hình như là trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng hướng về sau trở ra. Đồng thời trường kiếm trong tay nhìn như tùy ý hướng trước một chút. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Thanh Viễn mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn điểm vào Lưu Phong kiếm chiêu lực đạo yếu kém nhất chỗ, dễ như trở bàn tay liền đem cái này lăng lệ một kiếm đẩy ra. Lưu Phong chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, kiếm thế lập tức trì trệ, trong lòng kinh hãi, thật tinh chuẩn nhãn lực. Hắn không dám thất lễ, lập tức biến chiêu, kiếm pháp trở nên càng thêm quỷ quyệt hay thay đổi, khi thì như cuồng phong bạo vũ, khi thì như lưu vân mở mịt, kiếm quang lấp lóe, đem thanh viễn quanh thân yếu hại bao phủ. Nhưng thanh viễn ứng đối, vẫn như cũ ung dung không đổi. Thân pháp của hắn cũng không nhanh, lại luôn có thể vừa đúng tránh đi phong mang. Chiêu kiếm của hắn cũng không nhiều, thường thường chỉ là đơn giản một ô, dẫn một cái, một chút, lại luôn có thể phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đánh gãy Lưu Phong kiếm thế, đem nó lực đạo dẫn hướng nơi khác. Phản phất hắn sớm đã nhìn thấu Lưu Phong kiếm pháp bên trong tất cả biến hóa. Cái này, đây là thuộc sơn phá kiếm thức. Có kiến thức quên bác đệ tử thấp giọng kinh hô. Lấy tính chế động, phát sau mà đến trước, chuyên phá các lộ kiếm pháp. Thành Viễn sư huynh vậy mà đã luyện thành. Dưới trận tiếng kinh hô để Lưu Phong càng phát ra phập phồng không yên, kiếm pháp mặc dù vẫn như cũ hung mãnh, nhưng dần dần mất chứng pháp. Trái lại Thanh Viễn càng đánh càng là thuận buồm xuôi gió. Ngay tại Lưu Phong một chiêu dùng hết, lực mới chưa sinh thời khắc. Thanh Viễn trong mắt tinh quang lóe lên, một mực ở vào thủ thế hắn rốt cục động. Cổ tay hắn run lên, trường kiếm trong tay phát ra từng tiếng càng bù bù, một đạo cô động kiếm khí như là cầu vồng nối đến mặt trời, trong nháy mắt xuyên thấu Lưu Phong kiếm võng, trực chỉ nó trước ngực không môn. Tốc độ nhanh chóng, góc độ chi cái Viễn siêu trước đó. Lưu Phong căn bản không kịp hồi kiếm đó nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem điểm này hàn tinh ở trước mắt cấp tốc phóng đại, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Kiếm khí tại khoảng cách Lưu Phong ngực vẹn vẹn một tấc địa phương đống nhiên dừng lại, lăng lệ kiếm phong đâm vào hắn đạo bảo bay phất phới. Thành Viễn thu kiếm lui lại, chắp tay nói, đã nhường. Lưu Phong ngây người tại chỗ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng chán nản thu kiếm, cúi đầu chắp tay, không nói một lời nhảy xuống lôi đài. Hắn bậy mà, ngay cả làm cho đối phương sử xuất chân chính ngự kiếm thuật tư cách đều không có. Vẹn vẹn bằng vào cơ sở kiếm thuật cùng bộ pháp, liền bị đối phương hời hợt đánh bại. Về phần hắn vì cái gì không dùng dị năng, kiếm pháp ở giữa tuyệt đối, dùng dị năng, ngược lại ném đi thân phận. Thành Viễn sư minh vì vũ, Thanh Y liễu vui vẻ nhảy dựng lên. Vương Gia cười nói, có thể a. Không nghĩ tới Thanh Viễn tiểu tử này, thực lực vẫn rất mạnh. Bạch Tiểu Xuyên đồng dạng tán đồng nhẹ gật đầu. Nói thật, kiếm khách sát thực đẹp trai, nếu như có thể hắn cũng muốn đi thử một chút kiếm đạo, chí ít xem hắn có hay không luyện kiếm thiên phú. Thanh Viễn đứng ở trong sân, thưởng thụ lấy đến từ các phe chú mục cùng thuộc sơn đồng môn gieo họ, trong lòng không khỏi cũng có chút có quắc cùng mừng thầm. Là đang luật bàn, giao lưu mấy trận đâu hay là thấy tốt thì lấy. Ngay tại Thanh Viễn do dự thời khắc, một đạo băng lãnh mà tịnh lệ thân ảnh, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sân đấu võ một chỗ khác. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt chớp động, ra sân. Người đến chính là Thanh Thành núi lớn sư tỷ, Lý Hàn Y Điệp. Sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt để nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí vì đó ngưng tụ. Ánh mắt khóa chặt. Có mỹ nữ, ta nhìn ngươi là thật thèm lạnh như vậy ngươi cũng muốn. Ngươi biết cái gì dạng này mới có dục vọng chinh phục. Trong tràng, Thanh Viễn sau khi nhìn rõ người tới, con người hơi co lại. Lý Hàn Y Điệp, mặc dù đối phương thực lực còn không biết, nhưng liền từ hắn khiêu chiến võ đang tiểu sư thúc khí thế kia đến xem, thực lực rất có thể chính là Thanh Thành núi đứng đầu nhất cái kia. Lý Hàn Y ánh mắt lạnh như băng rơi vào Thanh Viễn trên thân, trực tiếp mở miệng nói, "Thục Sơn Ngự kiếm thuật, Thanh Thành núi Lý Hàn Y Điệp, thỉnh giáo." Vương Giá cười nói, "Lão Bạch, ngươi đừng nói cái này tảng băng vẫn rất bao che cho con, người một nhà mỗi lần bị khi dễ, liền nghĩ lấy lại danh dự." "Ai, ngươi nói, nếu như ta bị khi phụ lão Bạch ngươi có phải hay không cũng sẽ có bộ dạng như này?" Bạch Tiểu Xuyên nhìn ta tâm tình. Vương Giá, anh cảm giác tan nát cõi lòng đầy đất. Bạch Tiểu Xuyên có chút ngồi ngay ngắn, ánh mắt trở nên chuyên chú đứng lên. Trên trận Thanh Viễn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Mặc kệ thắng thua, có thể cùng cao thủ so chiêu, chính là cầu còn không được ma luyện cơ hội. Hán chỉnh trọng ôm kiếm hành lễ, Thục Sơn Thanh Viễn, xin mời Lý sư tỷ chỉ giáo. Chương 44, chương Lý Hàn Y Liễu VS Vương Giá chương 44, chương Lý Hàn Y Liễu VS Vương Giá hai người không cần phải nhiều lời nữa, gần như đồng thời xuất thủ. Lý Hàn Y Liễu kiếm, so Lưu Phong càng nhanh, càng chuẩn, ác hơn. Cùng Lý Hàn Y Liễu băng lãnh khí chất hoàn toàn khác biệt, kiếm pháp của nàng tràn đầy tính xâm lược, như là trời đông giá rét bạo tuyết, lăng lệ vô địch. Một kiếm đâm ra, mũi kiếm rung động, phân hóa ra mấy đạo hư thực khó phân biệt kiếm ảnh, thẳng đến Thanh Viễn quanh thân yếu hại. Đây chính là Thanh Thành Phong Vân kiếm quyết bên trong sát chiêu, Vân Quỷ Bà Quyền. Thanh Viễn không dám chậm trễ chút nào, dưới chân bộ pháp cấp biến, trường kiếm trong tay vũ động, hóa thành một đoàn thủ thế dày đặc kiếm quang, ý đồ đón đỡ. Liên tiếp dày đặc như mưa đánh chuối tây giống như sắt thép va chạm âm thanh nổ vang. Thanh Viễn chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, đối phương trên thân kiếm truyền đến lực đạo không chỉ có cứng mãnh, càng mang theo cực mạnh lực xuyên đấu, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, thủ thế trong nháy mắt bị xé mở mấy đạo lỗ hổng, hiểm tượng hoàn sinh. Thanh Viễn liền bị hoàn toàn áp chế, chỉ có thể bằng vào tinh diệu bộ pháp chật vật né tránh, không hề có lực hoàn thủ. Thật mạnh. Thanh Viễn trong lòng hãi nhiên. Kiếm pháp của đối phương tu vi tại phía xa trên hắn. Đối với kiếm chiêu lý giải, nắm chắc thời cơ, lực lượng vận dụng hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 chiêu, hắn thua không nghi ngờ. Không có khả năng lại bảo lưu lại. Thanh Viễn cắn răng một cái. Hắn bỗng nhiên triệt thoái phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, đồng thời tay trái chập ngón tay như kiếm, tại trên trường kiếm một vòng. Một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt quán chú thân kiếm. Ngự kiếm thuật kinh hồng. Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay rời tay bay ra, hóa thành một đạo kinh hồng giống như lưu quang, lấy vượt xa trước đó tốc độ cùng quỷ dị độ cong, vòng qua Lý Hàn Y chính diện phòng ngự, đâm thẳng nó sườn bên. Đây mới là thuộc sơn kiếm tu chân chính sát chiêu. Lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự kiếm, rốt cục dùng đến. Mọi người dưới đài kinh hô. Đối mặt bất thình lình, xảo trá tàn nhẫn ngự kiếm một kích, Lý Hàn Y liễu băng lãnh trên khuôn mặt vẫn không có mảy may ba động. Nàng thậm chí không quay đầu lại đi xem phi kiếm kia, chỉ là cổ tay khẽ đảo, trường kiếm lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về sau bẩy lên. Thời cơ, góc độ, lực đạo, kỳ diệu tới đỉnh cao. Một tiếng cực kỳ thanh thúy bén nhọn nổ đùng. Lý Hàn Y liễu mũi kiếm, vô cùng tinh chuẩn điểm trúng phi kiếm thân kiếm. Cái kia ẩn chứa thanh viễn tinh thần lực cùng nguyên khí phi kiếm, như là bị đánh trúng bảy tấc gián độc, run lên bần bật, ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm, gào thét lấy bay ngược mà quay về. Thanh viễn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên tinh thần nhận lấy một chút phản chấn. Mà liền tại hắn phi kiếm bị phá, tâm thần chấn động một sát na này. Lý Hàn Y thì động, thân ảnh của nàng phảng phất hóa thành một đạo màu xanh lãnh điện, trong nháy mắt lấn đến gần thanh viễn trước người. Trường kiếm trong tay như là độc long xuất động, đâm thẳng thanh viễn trung cung. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó. Thanh viễn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia băng lãnh mũi kiếm tại chính mình trong con mắt cấp tốc phóng đại. Mũi kiếm tại khoảng cách thanh viễn cổ họng không đến nửa tấc địa phương, đột nhiên dừng lại. Băng lãnh kiếm khí kích thích hắn làn da lên một lớp da gà. Toàn trường yên tĩnh một lát, lập tức liền bộc phát ra tiếng than thở. Thật mạnh, quá mạnh. Ta còn tưởng rằng Thục Sơn đệ tử dùng ra ngự kiếm thuật muốn lập bàn, không nghĩ tới kết thúc càng nhanh. Nhìn như vậy đến, cái kia Lưu Phong, Vương Thanh Ngôn, đơn giản yếu đến không có bằng hữu. Thanh viện Thái Dương một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, đắng chát mở miệng, ta thua. Đa tạ Lý sư tỷ hạ thủ lưu tình. Thanh viện hít sâu một hơi, thu hồi trường kiếm, có chút thất lạc nhảy xuống lôi đài. Lý Hàn Y thì chậm rãi thu kiếm, nhìn cũng không nhìn Thanh viện một chút, quay người mặt hướng dưới đài, ánh mắt lạnh như băng lần nữa khóa chặt võ đang ghế phương hướng. Vương Giã, u. Tảng băng nhìn tới, muốn tìm khổ liền nói đi. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức đi theo Lý Hàn Y, ánh mắt nhìn về phía võ đang phái phương hướng. Đây là muốn điểm danh võ đang tiểu sư thúc sao? Lại là một trận cao thủ quyết đấu. Hắc hắc, đã nghiền a, đã nghiền a. Ngươi nghiện là thật lớn, người ta tiểu sư thúc còn chưa nhất định bên trên đâu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Bạch Tiểu Xuyên muốn hạ tràng ứng chiến lúc, một bóng người lại lấy tốc độ nhanh hơn siêu một tiếng chui lên sân đấu võ, đại đại liệt liệt đứng ở Lý Hàn Y đối diện. Thanh thành núi trên khán đài, Vương Thanh Ngôn xem xét là hắn, lập tức cười nhạo lên tiếng, lớn tiếng rêu cợt nói, Vương Giã, ngươi cái nhược bước đi lên làm gì? Cúp nhanh lên xuống dưới, đừng ném người mất mặt. Liên ngươi công phu nhỏ ba chân này, ta đại sư tỷ một kiếm là có thể đem ngươi trả lời lập tức võ đang núi. Vương Giã móc móc lỗ thai, đối với Vương Thanh Nôn phương hướng thổi thổi căn bản không tồn tại giấy thai. Ở đâu ra con rồi ong ong gọi? A nguyên lai là Thanh Nôn sư đệ a, làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi lại đi? Ở phía dưới sủa đến như thế vui mừng, có bản lĩnh ngươi đi lên, tiểu gia ta dùng một bàn tay, chuyến đánh ngươi loại này sẽ chỉ đều. Vương Thanh Nôn tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng lên. Vương Giã không để ý đến hắn nữa, ngược lại nhìn về phía mặt không thay đổi Lý Hàn Y Lệ, khiêu khích ngoắc ngón tay. Cho ăn, Tảng Băng, sẽ không bởi vì đổi ta, ngươi cũng không dám đánh đi. Hay là nói, ngươi sợ ta? Lý Hàn Y ánh mắt lạnh như băng đảo qua Vương Giã, như cùng ở tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, không quan trọng. Trước tiên đem ngươi giải quyết, ta nhìn hắn xuống không được đến. Lời còn chưa dứt, Lý Hàn Y thân hình khẽ động, kiếm quang đã tựa như tia chớp đâm về Vương Giã. Tốc độ so trước đó đối phó Thanh Viễn lúc càng nhanh ba phần. Hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Ta dựa vào, không nói võ đức, đánh lén. Vương Giã hú lên quái dị, dưới chân bộ pháp không chút nào bất loạn. Chỉ gặp hắn thân thể như là đã mất đi trọng lượng giống như, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lợi dụng một loại cực kỳ phiêu giật linh động tư thái tránh đi cái này lăng lệ một kiếm. A, thân pháp thật là quỷ dị. Bộ pháp này có chút đổ bật ta. Vậy mà tránh qua, tránh né. Thục Sơn ba người đồng dạng cũng là giật mình. Lư Thâm giải thích nói, vậy hẳn là võ đang khinh công Thê Vân Túng. Thanh Viễn, Thê Vân Túng, chính là trong tiểu thuyết nói chân trái giẫm chân phải bay lên trên khinh công. Lư Thâm vui lên, cười nói, tự nhiên không phải. Chân chính Thê Vân Túng cũng không phải gì đó chân trái giẫm trên chân phải trời, cái kia trái ngược lẽ thường. Nó là một môn cực kỳ cao thâm để túng thuật cùng thân pháp. Nó hoạch tâm ở chỗ đối tự thân khí tức, cơ bắp, thậm chí trung quanh khí lưu tinh diệu không chế. Tu luyện đến tiểu thành người, có thể tại giữa tốc vung gián tiếp xê dịch, thân hình như mây lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, cho nên cứ gọi tên Thê Vân Túng. Chương 45, chương Thê Vân Túng, Vương Giã cầm xuống Lý Hàn Y đi chương 45, chương Thê Vân Túng, Vương Giã cầm xuống Lý Hàn Y liền ngươi nhìn Vương Giã đạo hữu, hắn cũng không phải là thẳng tắp tốc độ nhanh, mà là nó biến hướng, chuyển hướng, giảm lực kỹ xảo đã đạt hóa cảnh. Luôn có thể tại trong gang tấc tránh đi công kích, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực hết thảy đều ở trong tính toán. Mà như luyện tới cảnh giới cao thâm, phối hợp bây giờ nguyên khí ra chỉ lưu thâm đốn đông nhiên trong mắt cũng lộ ra một tia hướng tới, có lẽ thật có thể làm đến ngắn ngủi lăng không dậm chân như lên bậc thang mây, nhưng cũng không phải trong tiểu thuyết như vậy trò đùa, cần cực kỳ bàng bạc nguyên khí trèo chống cùng đối với thân thể hoàn mỹ không chế. Thanh Viễn cảm thán nói, thì ra là thế, võ đang tuyệt học quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Thâm gật đầu, thiên hạ huyền môn ai cũng có sở trường riêng, võ đang thái cực Thê Vân Túng đều là trải qua mấy đời tiên hiền rèn luyện cơ bảo, quyết không thể khinh thường. Dưới đài vang lên một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Tất cả mọi người coi là Vương Giã sẽ rất nhanh bị thua, không nghĩ tới hắn né tránh đến nhẹ nhõm như vậy. Lý Hàn Y liễu lông mày cao lại, kiếm thế lại biến, như là giống như mưa to gió lớn công hướng Vương Giã, kiếm quang dày đặc, đem hắn tất cả đường lui tựa hồ cũng phong kín. Vân Long hoảng sợ nói, thật mãnh liệt thế công. Coi chừng a, Vương Giã sư minh. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt chớp động, yên tâm, hắn không có việc gì. Vương Giã chớ nhìn hắn cười toe toét, không có đứng đắn dạng, kỳ thực đang tu luyện khối này, Vương Giã xưa nay sẽ không buông lỏng. Đặc biệt là võ học khối này, Bạch Tiểu Xuyên tự nhận là Vương Giá bản lĩnh cùng thiên phú hoàn toàn không thua với hắn, thậm chí còn ở trên hắn. Mà công kích như vậy, hắn có thể tránh, Vương Giá tự nhiên cũng có thể. Quả nhiên, giữa sân Vương Giá thân hình giống như quỷ mị, luôn luôn tại kiếm vong trong khe hở chạy đi, ở trong sân lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Vương Giá một bên tránh, trong miệng còn không ngừng ái chà chà, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém một chút liền đánh tới. Hoàn toàn chính là một bộ thiếu ăn đòn dạng. Thanh Thành núi trên chỗ ngồi Vương Thanh luôn thấy nổi trận lôi đình, la lớn, "Vương Giá, con mẹ nó ngươi cũng sẽ chỉ trốn sao? Có gan đừng chạy, chính diện đánh a. Về sau ngươi cũng đừng gọi Giá Vương, đổi gọi Vương Bảo Bảo đi." Vương Giá nghe vậy, một bên lấy một cái cực kỳ xảo trá tư thế quay thân tránh đi một kiếm, còn vừa có thể dành thời gian hướng phía Vương Thanh luôn phương hướng dựng lên một cái tiêu chuẩn ngón giữa. "Ha ha ha." Dưới đài lập tức bộc phát ra cười vang. Lý Hàn Ý dị cửu công không được, ánh mắt càng băng lãnh. Nàng phát hiện Vương Giá thân pháp sắc thực quỷ dị, chỉ bằng vào kiếm pháp tựa hồ khó mà trong thời gian ngắn cầm xuống. Ngay tại Vương Giá lại một lần bằng vào Thê Vân túng bọt đến nàng bên người, thậm chí ý đồ dùng Thái Cực Vân thủ phản đánh thời điểm. Lý Hàn Ý thì trong mắt hàn quang lóe lên. Trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên phát ra một trận bù bù, trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số đạo mảnh như lông châu, lóe ra kim loại hàn quang sợi tơ màu vàng. Những tơ vàng này như là có được sinh mệnh giống như, phô thiên cái địa hướng phía Vương Giá quấn quanh mà đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. Vương Giá thấy thế cũng là cả kinh. Ta dựa vào, đánh không lại liền dùng dị năng. Lần này biến khởi vội vàng, phạm vi bao trùm cực lớn, mặc dù hắn Thê Vân túng tinh diệu nữa, tựa hồ cũng khó có thể hoàn toàn né tránh. Xong. Vương Giá sư minh muốn hỏng việc. Vân Long hoảng sợ nói. Lý Hàn Y thì cười lạnh một tiếng, thử, quy tắc tranh tài nhưng không có nói, không thể dùng dị năng. Vương Giá giữa lông mày gảy nhẹ, đừng nói, thật đúng là đạo lý này. Sau đó, Vương Giá hai tay bỗng nhiên hợp lại, thể nội nguyên khí điên cuồng phun trào. Nóng bỏng không gì sánh được ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đem hắn cả người bao khỏa trong đó, tựa như hỏa thần giáng thế. Viêm Long nộ khiếu. Bạch Vân quan trưởng môn Quách Đức Cương cười nói, ha ha ha, xuất hiện sao? Viêm trùng hét giận dữ. Vương Giá song trưởng hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy, một đầu hoàn toàn do cuồng bạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành to lớn viêm long gầm thét xung ra, mở ra miệng lớn, trong nháy mắt đem cái kia đẩy trời bao phủ mà đến sợi tơ màu vàng nuốt hết. Suy 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 suy, nhiệt độ cao hỏa diễm cơ hồ là trong nháy mắt liền đem những cái kia mảnh khảnh kim ti thiêu đến đỏ bừng, mềm hóa, thậm chí trực tiếp rung đoạn. Kim loại dẫn nhiệt cực nhanh, còn sót lại nhiệt lượng thậm chí thuận kim ti đảo ngược hướng phía Lý Hàn Y lan tràn mà đi. Lý Hàn Y sắc mặt rốt cục biến đổi, vô ý thức cắt đứt cùng kim ti tinh thần liên hệ, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nàng không nghĩ tới Vương Giá hỏa diễm dị năng nhiệt độ cao như thế, vậy mà có thể trong nháy mắt nóng chảy nàng kim ti. Mà trong chốc lát, Vương Giá bao trùm hỏa diễm năm đấm đã liền cách Lý Hàn Y không đến nửa mét khoảng cách. Người thua. Lý Hàn Y sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Không sai, nàng thua, dù là nàng còn có rất nhiều át chủ bài không dùng ra đến. Nhưng thua chính là thua. Nếu như là sinh tử chiến, vừa mới một quyền kia xuống tới, chính mình dù là tại thụ kích bộ vị bao trùm nguyên giáp, đoán chừng cũng không chống đỡ được đến. Đứng tại chỗ, quanh thân hỏa diễm chậm rãi thu liễm, Vương Giá phủi tay. Dương Dương đắc ý nhìn xem Lý Hàn Y Lì liền ngươi chút thực lực ấy, còn muốn khiêu chiến ta tiểu sư thúc? Không phải ta tuổi, liền ta như vậy thực lực, tại ta tiểu sư thúc trên tay, ngay cả 10 chiêu đều không chịu được. Ngươi, tỉnh lại đi. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Vừa mới còn tại sợ hãi thắng phục, Vương Giá vậy mà thắng Lý Hàn Y Lì đám người, nhao nhao bị càng lớn tin tức rung động. Cái gì? 10 chiêu đều sống không qua? Thật hay giả? Vương Giá ngọn lửa này uy lực đã rất mạnh mẽ. Võ đang cái kia Bạch Tiểu Xuyên, thật có lợi hại như vậy? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Liền ngay cả một mực lạnh nhạt tự nhiên Long Hồ Sơn cao đổ Trương Thanh Nguyên, con người cũng là đông nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía trên khán đài Bạch Tiểu Xuyên. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Vương Giá thực lực, hắn thấy được, rất mạnh. Không yếu hơn hắn bao nhiêu, trong vòng 10 chiêu, hắn tự nhận là bắt không được Vương Giá. Lý Hàn Y Lì bị Vương Giá lời này tức đến xanh mét cả mặt mày, ngực kịch liệt chập trùng, thất thu quát, Vương Giá. Người đánh giám. Thử. Nàng là chủ quan thua, nhưng tuyệt không tin tưởng Vương Giá chuyện ma quỷ. Ngay cả 10 chiêu đều sống không qua. Cái kia phải là quái vật gì? Cho dù là sư phụ nàng, cũng không có khả năng trong vòng 10 chiêu đánh bại nàng. Vương Giá mới mặc kệ nàng tin hay không, cười hắc hắc, muốn tin hay không, dù sao tiểu gia ta thắng bái bai ngài lặng. Nói xong, Vương Giá liền đắc ý hất đầu, nhảy xuống lôi đài, lưu lại Lý Hàn Y tại nguyên chỗ tức giận đến toàn thân phát run. Vương Giá trở lại võ đang ghế, đặt mông tọa hạ, cầm lấy ấm nước cô đông rót mấy ngụm. Chương 46, Trương Mao Sơn Lâm Thọ chương 46, Trương Mao Sơn Lâm Thọ Bạch Tiểu Xuyên liếc xéo lấy hắn, mà không thay đổi hỏi, ta có mạnh như vậy sao? Ta làm sao không biết ta có thể trong vòng 10 chiêu đem người dây. Vương Giá thực lực gì hắn rất rõ ràng. Chính hắn cũng ước lượng qua, bằng vào đối với dị năng càng sâu lý giải cùng đoán cốt cảnh tu vi ưu thế, chắc thắng Vương Giá không có vấn đề. Nhưng muốn nói trong vòng 10 chiêu giải quyết chiến đấu, căn bản không có khả năng. Vương Giá gãi đầu một cái, chê cười nói, hắc hắc, lão Bạch, ta đây không phải vì cho ngươi dựng nên vô địch vì bọn tôi. Trước tiên đem bức cách kéo căng, đến lúc đó ngươi đi lên ca ca mấy lần đem bọn hắn đều thu thập, chẳng phải ấn chúng ta. Cái này gọi marketing sách lược. Bạch Tiểu Xuyên tức giận lườm hắn một cái, ta có thể cảm ơn ngươi a, ta liền muốn im lặng làm cái mỹ nam tử, khiêm tốn một chút không được sao? Như vậy sao được? Vương Giá vô đuổi. Là vàng cũng sẽ phát sáng, là xoái ca kiểu gì cũng sẽ. Ách, tóm lại lão Bạch ngươi tựa như trong đêm tối kia lồng đóm, trong ruột bỏ giày, tươi sáng như vậy xuất chúng. Ngươi muốn điệu thấp, thực lực nó không cho phép a. Vân Long ở một bên nghe được sửng sốt một chút nhỏ giọng hỏi, Vương gia sư minh, tiểu sư thúc, là đom đóm cùng bỏ giày sao? Bạch Tiểu Xuyên ngồi tại ba người trước mặt Triệu Vân Du, nghe được cái chán gân xanh hẳn lên, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt thỉnh thịch trực nhảy huyệt thái dương. Hắn làm sao lại mang theo cái này ba cái tên dở hơi đi ra? Hắn vẫn cho là đồ đệ mình Bạch Tiểu Xuyên cũng giống như mình, đều là điệu thấp nội liễm có nội hàm ổn trọng tính cách. Kết quả cũng là làm ở mỹ quỷ. Trải qua Vương Giã cùng Lý Hàn Y gì trận này cao tiêu chuẩn quyết đấu, phía sau ra sân đệ tử mặc dù vẫn như cũ nô nước tấp nập, nhưng so sánh xuống, liền có vẻ hơi thẻ nhạt vô vị. Luận bàn mặc dù vẫn như cũ đặc sắc, nhưng quyết thiếu loại kia để cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Duy nhất coi như có chút đáng xem là Trường Xuân xem một vị trung niên đạo trưởng. Hắn thi triển một bộ tên là Như Ý Quyền Quyền Pháp, động tác nhìn như chậm chạp lưu hòa, như nước chảy mây trôi, kỳ thực ở trong chứa dẻo dai, trong nhu có cương. Chiêu thức lấy Như Ý chi hình, xoay tròn Như Ý, mười phần am hiểu bắt cùng xoay ngược kỹ xảo, thường thường có thể đang nhìn giống bị động tình huống dưới thuận thế mà làm, tá lực đả lực, nhẹ nhõm chế ngự đối thủ. Bạch Tiểu Xuyên thấy khẽ gật đầu, quyền pháp này rất có vài phần thái cực cùng bắt cực quyền kết hợp hương vị, ở trong thực chiến rất có giá trị. Lại đánh mười mấy trận, các phái đệ tử cơ bản đều lên đi lộ mặt, phô bày thủ đoạn của chính mình. Lúc này, Mao Sơn phái ghế chỗ, vị kia một mực hít mắt, phảng phất tại ngủ gà ngủ gật Lâm Thọ đạo trưởng duỗi lưng một cái, đứng lên. Bên cạnh hắn tiểu sư đệ lập tức hưng phấn mà hỏi, "Lâm Thọ sư minh, người muốn lên sàn?" "Lâm Thọ, đúng vậy, ai nhìn lâu như vậy, tay có chút ngứa. Bây giờ các đại môn phái đạo hữu cơ bản đều lên đi hoạt động qua gần cốt. Chúng ta Mao Sơn phái làm sao cũng phải đi lên để mọi người mở mắt một chút kiến thức một chút chúng ta thủ đoạn đi. Không phải vậy chẳng phải là đi không? Đúng không, sư phụ?" Mao Sơn trưởng môn Lâm Cựu đạo trưởng, nghe được chính mình đệ tử lời nói sau, chỉ là khẽ bước cằm, từ trong lỗ mũi phát ra một cái ân chữ, xem như đồng ý đạt được sư phụ cho phép. Lâm Thọ nụ cười trên mặt càng tăng lên, mặc dù con mắt hay là híp thành hai cái khe hở. Hắn sửa sang lại trên thân hơi có vẻ rộng lớn đạo bào màu xám, nện bước một loại nhìn như lười nhác. Kỳ thực mỗi một bước đều không bàn mà hợp một loại nào đó vận luật bộ pháp, chậm rãi hướng phía trung ương sân đấu võ đi đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị cái này nhìn người vật vô hại híp híp mắt đạo sĩ hấp dẫn. Là Mao Sơn người. Mao Sơn, ta quân a. Ta khi còn bé rất là ưa thích nhìn Mao Sơn anh thúc phim. Kiếm vô đạo, phù vàng, đánh cương thi. Ngốc ít đi ngươi. Vậy cũng là trong phim ảnh nói bừa. Trên đời này nào có cái gì cương thi? Cho dù có, nguyên khí khôi phục cũng nên biến dị thành nguyên thi đi. Nói không chừng lực lớn vô cùng sẽ còn phun lửa đâu. Ách. Giống như có chút đạo lý tại mọi người trong tiếng nghị luận, Lâm Thọ chạy tới trong sân. Hắn cũng không có giống những người khác như thế chờ đợi người khiêu chiến, mà là đi thẳng tới Long Hồ Sơn ghế khu vực, đứng tại Trương Thanh Nguyên trước mặt. Long Hồ Sơn Trương sư mình, bần đạo Mao Sơn, Lâm Thọ. Lâm Thọ chắp tay. Nghe qua thiên sư phủ thuật pháp có 102 thiên hạ, bần đạo trong lòng mong mỏi. Không biết có thể hay không nể mặt, hạ chàng giao lưu 1-2. Lời này vừa nói ra, bên ngoài sân lập tức một mảnh xôn xao. Ta đi, trực tiếp khiêu chiến Trương Thanh Nguyên. Cái này híp híp mắt đạo sĩ là gan không nhỏ a. Mao Sơn đối với Long Hồ Sơn, lần này có ý tứ. Trương Thanh Nguyên hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng tốt đẹp tu dưỡng để hắn lập tức đứng dậy, đáp lễ, Lâm đạo hữu khách khí, học hỏi lẫn nhau, xin mời. Vương Giác tại dưới đài thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể a cái này híp híp mắt. Nhìn xem vẻ mặt không nghĩ tới như thế vừa, trực tiếp khiêu chiến một. Bạch Tiểu Xuyên nhìn xem giữa sân cái kia từ đầu đến cuối cười híp mắt Lâm Thọ, lông mày trong lúc lơ đãng nhíu một chút. Chẳng biết tại sao, hắn từ nơi này nhìn như người vật vô hại Mao Sơn đạo sĩ trên thân, ẩn ẩn cảm thấy một tia cực kỳ mịt mờ khí tức nguy hiểm. Bạch Tiểu Xuyên thấp giọng hỏi Vương Giã, "Vương Giã, ngươi tại trong nhóm cùng Mao Sơn người quen biết sao? Hiểu rõ cái này Lâm Thọ sao?" Vương Giã lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục mở ra một cái tên là đạo môn một nhà thân vợ giúp chat, lật ra một cái ID. "Ê, có cái Mao Sơn ID gọi Mao Sơn cản thi nhân bình thường thật sống động cùng ta nói chuyện rất tốt. Bất quá ta bình thường gọi hắn mục hồn nhân, hắn đâu, thường xuyên gọi ta Hàn Tín." Bạch Tiểu Xuyên khỏe miệng giật một cái, hai người các ngươi căn bản không tại một cái kênh tốt nhất thôi. "Bất quá cản thi nhân, trong nhóm không phải quy định phải dùng đạo hiệu hoặc là bản danh sao?" Vương Giã bĩu môi, "Này, ngay từ đầu là như thế, người đến sau càng ngày càng nhiều, ngư long hỗn tạp, sư gia bọn hắn cũng lười từng cái quản. Ngươi nhìn ta danh tự không phải cũng đổi thành Giã Vương thôi. Nhiều bá khí." Bạch Tiểu Xuyên, "Giã Vong sát thực bá khí." Sau đó, Bạch Tiểu Xuyên vừa định để Vương Giã tranh thủ thời gian nói chuyện riêng cái kia cản thi nhân hỏi thăm một chút Lâm Thọ nội tình, trên trận tỉ thí cũng đã bắt đầu. Trong chàng hai người tựa hồ ước định cẩn thận trước so tài một chút quyền cước. Lần giao thủ này, lập tức làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Trương Thanh Nguyên thiên sư phủ bước cương trưởng cương mãnh lăng lệ, uy lực từ không cần phải nói. Nhưng này Lâm Thọ công phu quyền cước lại cũng không hề yếu. Hắn thi triển cũng không phải là Mao Sơn nổi tiếng quyền pháp gì, ngược lại có chút lộn xộn, khi thì như là đầu đường đánh nhau giống như không có kết cấu gì, khi thì lại xảo trá tàn nhẫn, chuyên công hạ tam lộ. Chương 47, chương lôi pháp đối với lôi pháp chương 47, chương lôi pháp đối với lôi pháp càng bị dị chính là, thân pháp của hắn chân trượt không gì sánh được, luôn có thể lấy một loại nhìn như buồn cười khó chịu, kỳ thực tinh diệu không gì sánh được tư thế tránh đi Trương Thanh Nguyên tấn công mạnh. Ngẫu nhiên còn có thể xuất kỳ bất ý đánh trả một hai cái, làm cho Trương Thanh Nguyên không thể không trở về thủ. Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã xem xét, ánh mắt trong nháy mắt lóe lên. "Vương Giã, ngọa tào người trong đồng đạo a." Triệu Vân Du quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Vương Giã, dọa đến Vương Giã vội vàng rụt cổ một cái. Trong chàng, song phương trong lúc nhất thời lại đánh cho có đến có vẻ, khó phân cao thấp. Cái này Mao Sơn đạo sĩ dùng công phu gì? Làm sao nhìn có chút hạ lưu, nhưng rất hữu hiệu a. Ngươi nhìn Trương sư huynh một lát đều bắt không được hắn. Quyền cước bên trên không chiếm được rõ ràng tiện nghi, Trương Thanh Nguyên ánh mắt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, kim quang chú. Sáng chói kim quang lần nữa bao trùm toàn thân, trường lực uy lực đột ngột tăng, dự định lấy lực phá xảo. Nhưng mà, Lâm Vọ thấy thế, không những không hoảng hốt, ngược lại cười hắc hắc. Hắn đưa tay hướng cái kia đạo bảo rộng lớn trong tay áo sờ mó, vậy mà lấy ra một sấp thật dày phù lục màu vàng. Mọi người nhìn kỹ, đây chính là ta Mao Sơn phù pháp. Lâm Vọ ngón tay như bay, cấp tốc đem mấy tấm phù lục đập vào trên chân của mình, trên cánh tay. Chỉ gặp linh quang lóe lên, Lâm Vọ tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, thân hình càng thêm phiêu hốt, nhẹ nhõm tránh đi Trương Thanh Nguyên kim quang ra chỉ dưới tấn công mạnh. Đồng thời, hắn lại rút ra mấy tấm phù lục, trong miệng nói lẩm bẩm, tiện tay hất lên. Cái kia mấy tấm phù lục không gây lửa tự đốt, hóa thành mấy cái to bằng nắm đấm hỏa cầu, gào thét lên đánh tới hướng Trương Thanh Nguyên. Mặc dù bị kim quang chú tùy tiện ngăn lại, nhưng cũng thành công cản trở Trương Thanh Nguyên thế công. Nương tựa theo xuất quỷ nhập thần phù lục phụ trợ, Lâm Vọ vậy mà trái lại chế trụ mở ra kim quang chú Trương Thanh Nguyên. Dưới trận đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Phù lục còn có thể dùng như thế? Đây quả thực là pháo đài di động a. Mao Sơn thủ đoạn, quả nhiên quỷ dị. Trương Thanh Nguyên đánh lâu không xong, còn bị đối phương dùng phù lục cấm chế, lông mày cau lại. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tự ý, quanh thân kim quang chậm rãi thu liễm. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trời, năm ngón tay hơi cong. Chói hai dòng điện tiếng vang lên. Tương đạo cùng bạo màu bạc điện xả tại lòng bàn tay của hắn điên cuồng hội tụ, áp xúc, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Lôi pháp. Đám người kinh hô. Long Hổ Sơn chiêu bài bên trong chiêu bài, uy lực mạnh nhất lôi pháp rốt cục muốn xuất hiện. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Thọ phải xui xẻo thời điểm, Lâm Thọ cái kia híp híp mắt bên trong lại hiện lên một tia mưu kế được như ý cười. Hắn cũng học một tấm thanh nguyên dáng vẻ, giơ lên tay phải của mình, lòng bàn tay đồng dạng hướng lên trời. Đồng dạng chói hai dòng điện âm thanh, đồng dạng điên cuồng hội tụ màu bạc điện xả. Mặc dù uy thế tựa hồ so Trương Thanh Nguyên hơi yếu nửa phần, nhưng này quả thật là lôi pháp không thể nghi ngờ. Trường Tâm Lôi, ngươi làm sao? Trương Thanh Nguyên la thất thanh, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin. Mao Sơn đạo sĩ, làm sao lại Long Hổ Sơn Trường Tâm Lôi? Mặc dù cảm giác có chút chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng hạch tâm lôi pháp chân ý tuyệt đối không sai. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Long Hổ Sơn bí mật bất truyền, Mao Sơn đệ tử tại sao lại dùng? Hai đạo sáng chói chói mắt, ẩn chứa lực lượng đáng sợ lôi cầu, phân biệt tại hai người lòng bàn tay ngưng tụ. Trên đài cao, Dương Nhận Nhạc tiên sư nhìn xem giữa sân cái kia hai đạo lôi quang chói mắt, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ kinh ngạc, ngược lại cười giải thích nói, chư vị không cần kinh nghi. Thanh Nguyên thi triển, thật là ta tiên sư phụ nhất mạch tương truyền ngũ lôi chính pháp, chí dương chí cường, thay trời hành phạt. Mà vị này Mao Sơn Lâm Thọ tiểu hữu thi triển, cũng là lôi pháp không thể nghi ngờ, nhưng nó có đường. Như bần đạo đoán không sai, xác nhận Mao Sơn nhất mạch hút hỏa lôi. Trương tiên sư ánh mắt chuyển hướng Mao Sơn trưởng môn Lâm Cửu đạo trưởng, Lâm Cửu đạo trưởng khẽ bước cằm, xem như ngầm thừa nhận. Trương tiên sư tiếp tục giải thích nói, ta Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn cùng thuộc chính nhất pháp mạch, tổ đình nguồn gốc tương cận. Lôi pháp này chi thuật, vốn là ta đang cùng nhau hàng yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo thủ đoạn trọng yếu một trong, cũng không phải là nhà nào độc hữu chi bí. Chỉ là hậu thế trong truyền thừa, các phái thiên về điểm có chỗ khác biệt, diễn hóa xuất lôi pháp hình thái cùng vận dụng chi diệu cũng mỗi người mỗi vẻ. Ta thiên sư phụ lôi pháp, càng nặng huy hoàng thiên uy, quang minh lâm liệt, mà Mao Sơn lôi pháp, có lẽ càng thiên về tại. Ân, linh hoạt đa dạng, xuất kỳ bất ý. Trương tiên sư lời nói này đến huyền chuyện, nhưng mọi người đều nghe rõ. Ý tứ chính là, đều là chính bản lôi pháp, chỉ bất quá Long Hổ Sơn chính là phía quan phương chính thống tiêu chuẩn bản, Mao Sơn có thể là ma đổi phá giải bản hoặc là cực tốc thể nghiệm bản. Dưới trận các đệ tử mới chợt hiểu ra, nguyên lai là đồng nguyên khác biệt chạy, khó trách nhìn tương tự nhưng lại có chút khác biệt. Giữa sân, Lâm Võ nghe được Trương tiên sư giải thích, cười hắc hắc, đối với Trương Thanh Nguyên đạo, Trương sư huynh, thiên sư đều lên tiếng, chúng ta cũng đừng thất thần. Thử một chút. Trương Thanh Nguyên cũng từ ban sơ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trong mắt chiến ý càng đậm, đang có ý này. Xin mời. Lôi pháp trưởng Tâm Lôi. Hốt hỏa lôi kinh chập. Hai người gần như đồng thời xuất thủ. Trương Thanh Nguyên trong lòng bàn tay lôi cầu như là cỡ nhỏ thái dương, phun ra ra một đạo tráng kiện lóa mắt, tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đỉnh quang trụ, trực tiếp vung ra. Lâm Võ trong lòng bàn tay lôi cầu thì bỗng nhiên phân liệt, hóa thành mấy đạo tương đối tinh tế lại càng thêm linh hoạt màu bạc điện xà, cuốn lượn toán loạn, từ khác nhau góc độ bổ về phía Trương Thanh Nguyên. Ầm ầm. Lôi đỉnh nổ đùng thanh âm đinh tai nhức óc. Chí cương chí dương lôi đỉnh quang trụ cùng linh động xảo trá màu bạc điện xà ngang nhiên đụng nhau. Chói mắt điện quang trong nháy mắt thôn vệ giữa sân, năng lượng cùng bạo sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, thổi đến cách gần đó đệ tử Y Mệ liệp liệp rung động, trên mặt run lên. Thuần túy năng lượng đối bính, không có chút nào sức tưởng tượng. Trương Thanh Nguyên lôi đỉnh quang trụ rõ ràng càng thêm cô động bá đạo, lấy thế dễ như trở bàn tay đem những cái kia điện xà dần dần đánh tan, chôn bụi. Nhưng Lâm Võ lôi pháp cũng xác thực có chỗ độc đáo của nó, những cái kia điện xà cực kỳ linh hoạt, phân tán công kích, lại cũng tiêu hao hết cổ sáng không ít năng lượng. Cuối cùng, còn sót lại lôi đỉnh quang trụ vọt tới Lâm Võ trước mặt lúc, uy lực đã không đủ bá thành. Lâm Võ hú lên quái dị, luồn cuống tay chân lại đánh ra mấy tấm phù lục phòng ngự ở trên người, hình thành mấy tầng vầng sáng. Mới khó khăn lắm đem cái này còn sót lại lôi lực ngăn lại, lộ ra có chút chật vật, đạo bào đều bị điện giật cháy mấy chỗ. Điện quang tán đi, lộ ra giữa sân cảnh tượng. Trương Thanh Nguyên vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, quanh thân còn có nhỏ xíu hồ quang điện nhảy vọt, khí tức mặc dù có chút gấp rút, nhưng hiển nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lâm Võ thì tóc có chút rối tung, đạo bào bốc khói, nhìn ăn một chút thiệt tỏi nhỏ. Lâm Võ vô vỗ trên người than cho, biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trương sư minh lôi pháp tinh thuần, uy lực vô địch, bần đạo mặc cảm. Bội phục bội phục. Ta nhận thua. Bên sân, Bạch Tiểu Xuyên sau khi nghe được, cũng là nhíu mày, vậy mà cái này nhận thua. Các ngươi Mao Sơn mặt mũi đâu? Người tuổi trẻ lòng háo thắng đâu? Trương Thanh Nguyên sửng sốt một chút, cũng thu hồi tư thế, chắp tay đáp lễ, Lâm đạo hữu đa tạ. Mao Sơn lôi pháp cũng để Thanh Nguyên mở rộng tầm mắt. Lâm Võ cười hắc hắc, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi bộ xuống lôi đài. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, đều có chút không có kịp phản ứng. Cái này xong, con tưởng rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu, không nghĩ tới Mao Sơn bị này. Sớm to mưa nhỏ, tham dò một chút liền nhận thua. Vương Giác tại dưới đài sờ lên cằm nói thầm, tốt 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 đều chơi như vậy đúng không, cả đám đều ẩn giấu thực lực. Chương 48, thiên sư ngươi bại qua sao? Chương 48, thiên sư ngươi bại qua sao? Lâm Võ vừa mới hạ tràng, còn chưa đi về Mao Sơn đế. Vương Giá điện thoại liền len ken điên cuồng băng lên, chính là cái kia đạo môn một nhà thân bẩy. Vương Giá tò mò ấn mở xem xét, lập tức vui vẻ. Mao Sơn Cản Thi Nhân, các vị đạo hữu. Vân đạo Lâm Võ, vừa rồi đều xấu. Long Hổ Sơn lôi pháp sát thực lưu bức. Mao Sơn Cản Thi Nhân, tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta Mao Sơn phụ lục tính thực dụng đi. Thời khắc mấu chốt có thể cả lôi. Bảo mệnh thần khí A. Mao Sơn Cản Thi Nhân, hiện tại Long Trọng đẩy ra Mao Sơn phụ lục đặc biệt ưu đãi cho gói. Không cần 9998. Không cần 1998. Chỉ cần 998. 998 phủ bình an lục chọn gói mang về nhà. Mao Sơn Cản Thi Nhân, chọn gói ở trong chứa, trừ tà phù ít 3, hộ thân phù ít 3, tiểu hỏa cầu phù ít 2, thần hành phù ít 1. Số lượng nhiều bao ăn no, già trẻ không gạn. Mao Sơn Cản Thi Nhân, nói chuyện riêng chốt đơn, số lượng nhiều tự ưu. Duy trì lấy vật đổi vật, tới trước được trước, bỏ lỡ hôm nay đợi thêm một năm. Phía dưới trong nháy mắt xoát qua từng dãy im lặng tuyệt đối cùng bao biểu lộ. Long Hổ Sơn tiểu đạo đồng. Cản Thi Nhân, nguyên lai ngươi chính là Lâm Thọ đạo trưởng Nga Mi Tĩnh Nghi, trận mắt hốc mồm gì đỡ gờ thanh thành núi vương thanh ngôn, ngoại tảo. Còn có thể dạng này. Võ Đang Giá Vương, 666.666. Huynh đệ ngươi là biết làm buôn bán. Đợt quảng cáo này đánh thật hay. Bất quá ngươi giá tiền này có chút đen a. Giảm giá thôi. Mao Sơn Cản Thi Nhân Võ Đang Giá Vương, Giá Vương huynh dễ nói dễ nói. Nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, cho ngươi cái giá hữu nghị, 888. Thế nào? Đủ ý tứ đi. Võ Đang Giá Vương, thành giao. Tới trước 10 bộ. Quay đầu tìm ngươi. Bạch Vân Quan Diệp Bình. Các ngươi Mao Sơn còn kiêm doanh nghề phụ. Bạch Tiểu Xuyên tiến tới nhìn xem Vương Giá màn hình điện thoại di động. Khỏe miệng co giật, người thua xác này chính là Lâm Võ. Thua thiệt hắn vừa mới còn muốn để Vương Giá đi hỏi một chút, có thể hay không bộ một bộ Lâm Võ đấy. Chỉ có thể nói còn tốt không có đến hỏi không phải vậy việc vui liền lớn. Bộ đấy bộ đến bản nhân trên đầu. Vương Giá, đúng vậy a, ta vừa mới liền có cảm giác, dù sao loại kia tiện tiện cảm giác, không phải mỗi người đều có. Bạch Tiểu Xuyên im lặng. Ngươi đây là đang nói mình đi. Bạch Tiểu Xuyên, bất quá, gia hỏa này thật tại trong nhóm bán phụ lục. Vương Giá cười hắc hắc, cực nhanh đánh chữ, rất tốt. Cái này gọi nắm chắc cơ hội buôn bán. Lão Bạch ngươi có muốn hay không cũng tới mấy bộ. Cái này thần hành phù nghe chạy trốn thật thuận tiện. Bạch Tiểu Xuyên im lặng. Ta dùng Thê Vân Túng là đủ rồi, ta ơn. Lúc này, Bạch Tiểu Xuyên trong lòng đối với Lâm Thọ đánh giá lại nâng cao một cái cấp bậc. Người này ra mặt dày, tâm tư chân mượt lạc, tuyệt không phải bình thường đạo sĩ. Người như vậy dù là tại tận thế, đều là nhất đẳng nhân tài. Ngay tại trong nhóm bởi vì Lâm Thọ tao thao tác mà một mảnh sung sướng thời khắc. Trên đài cao dương nhận nhạc thiên sư chậm rãi đứng người lên, thanh âm ôn hòa truyền khắp toàn trường. Hôm nay sắp trời đã tối, các vị đạo hữu luận bàn giao lưu chắc hẳn cũng có thu hoạch riêng. Lần này La Thiên Đại Tiếu diễn võ, đem chia làm 2 ngày tiến hành. Hôm nay liền dừng ở đây. Sau đó, sẽ do ta Long Hổ Sơn đệ tử dẫn dắt chư vị tiến về chuẩn bị tốt xương phòng nghỉ ngơi dùng chay. Ngày mai giờ thị, lại ở nơi này tiếp tục. Chúng đệ tử nghe vậy, mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng xác thực cảm thấy có chút mỏi mệt cùng đói bụng. Hôm nay tỉ thí lượng tin tức to lớn, bọn hắn cũng cần thời gian tiêu hóa. Rất nhanh, liền có vài chục tên Long Hổ Sơn đệ tử ngay ngắn trật tự đi tới, phân biệt dẫn đạo các phái tiến về khác biệt khách xá khu vực. Võ Đang phái tại một vị đạo sĩ tuổi trẻ dẫn dắt bên dưới, hướng phía đông khách xá đi đến. Sử dụng hết một trận có chút phong phú cơm chay sau, Vương Gia sờ lấy bụng, con ngươi đảo một vòng, tiến đến Bạch Tiểu Xuyên cùng Vân Long bên người. "Lão Bạch, Vân Long, ăn uống no đủ, nếu không chúng ta đi Long Hổ Sơn bên trên dạo chơi. Đây chính là ngàn năm thánh địa, cảnh đêm khẳng định không sai." Vân Long có chút do dự, "Cái này không tốt a. Sư gia nói để cho chúng ta đừng có chạy lung tung." Bạch Tiểu Xuyên ngược lại là có chút ý động, hắn cũng nghĩ hiểu rõ hơn một chút Long Hổ Sơn hoàn cảnh. "Đi trước xin phép một chút sư phụ đi." Ba người tìm tới ngay tại trong phòng tĩnh tọa Triệu Vân Du, nói rõ ý đồ đến. Triệu Vân Du mở mắt ra, nhìn một chút cái này và cái tinh lực quá thừa đồ đệ, bất đắc dĩ khoát tay áo. Đi thôi, chớ có đi xa, chớ có gây chuyện thị phi, về sớm một chút. Hắn đối với ba người này tính tình hay là hiểu rõ. Ra là ra điểm, nhưng đại sự bên trên từ trước tới giờ không hồ đồ, sẽ không làm cái gì quá giới hạn sự tình. Tạ ơn sư phụ. Tạ ơn, sư gia. Ba người lên tiếng, hứng thú bừng bừng chạy ra khỏi cửa. Nhìn phát chán võ đang phong cảnh sau. Long Hổ Sơn cảnh đêm sát thực có một phen đặc biệt và bị. Cổ lão cung điện tại ánh trăng cùng đèn lồng chiếu rọi lộ ra càng thêm nghiêm túc trang nghiêm. Trong núi tràn ngập nhàn nhạt đàn hương khí cùng cỏ cây thanh hương, ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa chuyển đến mơ hồ tiếng tụng kinh, làm lòng người bỏ thần di. Ba người chẳng có mục đích đi dạo lấy, bất chi bất giác đi tới một chỗ tương đối yên lặng đỉnh viện phụ cận. Vừa mới bắt gặp Dương Nhận Nhạc Thiên Sư chính mang theo Trương Thanh Nguyên từ một bên khác đi tới, tựa hồ vừa xử lý xong sự tình gì. Là Thiên Sư cùng Trương Sư Minh. Vân Long thấp giọng nói. Ba người vội vàng dừng bước lại, cung kính hành lễ, Thiên Sư tốt. Dương Nhận Nhạc Thiên Sư nhìn thấy bọn hắn, hòa ái cười một tiếng, là võ đang ba vị tiểu hữu á dùng qua một chai. Sơn Giã cơm rau dưa, còn hợp khẩu vị sao? Vương Giã lập tức cười nói, Thiên Sư, hợp khẩu vị. Quá hợp. Long Hổ Sơn cơm chay cấp một đồng. Bạch Tiểu Xuyên cũng lễ phép đáp lại, đa tạ Thiên Sư khoản đãi, hết thảy đều rất tốt. Đây chính là lời nói thật, mặc dù Bạch Tiểu Xuyên cũng biết người tới là khách, Thiên Sư phụ chắc chắn sẽ không đem rất kém cỏi cơm chay mang lên. Nhưng cũng chính là dạng này, mới cùng võ đang tạo thành so sánh, không đối so liền không có cảm thán. Trương Thiên Sư nghe vậy cười đến càng vui vẻ hơn, hợp khẩu vị liền tốt, hợp khẩu vị liền tốt. Người trẻ tuổi ngay tại phát triển thân thể, ăn nhiều một chút. Các ngươi đây là đi ra tản bộ. Đúng vậy, Thiên Sư, chúng ta tùy tiện dạo chơi, cái này trở về. Bạch Tiểu Xuyên đáp. Ân, trong núi sương đêm nặng, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Trương Thiên Sư ôn hòa gật gật đầu, liền chuẩn bị mang theo Trương Thanh Nguyên rời đi. Đúng lúc này, Vương Giã cũng không biết là gân nào dựng sai, đột nhiên quay đầu, đối với Trương Thiên Sư bóng lưng, thốt ra, Thiên Sư, ngài tu vi cao như vậy, khẳng định đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đi. Bất quá ngài bại quá sao? Ta. Nhỏ chương 49, lén lén lút lút lâm vọ. Một, chương 49, lén lén lút lút lâm vọ. Một, nhỏ chữ nội dung phía sau còn chưa nói ra miệng. Một bên Bạch Tiểu Xuyên phản ứng nhanh đến mức kinh người, cơ hồ là Vương Giã mở miệng trong nháy mắt, hắn liền dự cảm đến tên này phải làm đại tử. Một cái bước nhanh về phía trước, tay phải tựa như tia chớp rối ra, gắt gao bưng kín Vương Giã miệng, đem hắn câu nói kế tiếp toàn bộ chặn lại trở về. Ngông ngông nô. Vương Giã vội vàng không kịp chuẩn bị che đến hai mắt trắng dã, chỉ có thể phát ra bất lực tiếng nghẹn nào. Nói thêm câu nào, ta liền giết chết ngươi. Bạch Tiểu Xuyên âm trầm nói. Hắn có thể cảm nhận được, Vương Giã cẩu tặc kia nếu như nói ra câu nói này, mình mới là cái kia lớn nhất người bị hại. Bạch Tiểu Xuyên thái dương mồ hôi lạnh đều xuống, một bên dùng sức bưng bít lấy Vương Giã miệng, vừa hướng ngạc nhiên xoay người Trương Thiên Sư cùng Trương Thanh Nguyên liên tục không người xin lỗi. Có lỗi với Thiên Sư, Trương Sư Minh. Hắn hôm nay khả năng ăn quá no, đầu óc có chút không thanh tỉnh. Hồ ngôn loạn ngữ, ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Chúng ta cái này dẫn hắn trở về tỉnh ăn. Trương Thanh Nguyên sắc mặt đã dần dần lạnh xuống, ánh mắt sắc bén như đao thổi qua Vương Giã. Ngay trước hắn cùng sư phụ hắn mặt hỏi cái này trùng vấn đề, quả thực là cực lớn bất kính. Nhưng mà, Dương Nhận Nhạc Thiên Sư đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức vậy mà cười lên ha hả, tiếng cười vang dội mà rộng rãi, không có chút nào tức giận dáng vẻ. Hắn quát tay áo, ra hiệu Trương Thanh Nguyên không cần động khí. Không sao không sao, người trẻ tuổi, hiếu kỳ là chuyện tốt. Hắn có chút hăng hái nhìn bị che đến sắp mắt trợn trắng Vương Giã, lại nhìn một chút một mặt lúng túng Bạch Tiểu Xuyên cùng Vân Long, cười nói, bại qua, đương nhiên bại qua. Người tu hành, ai dám nói thường thắng? Bại qua, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, mới biết được tự thân không đủ, mới có thể tiến thêm một bước. Á ha ha ha, nói xong, hắn lần nữa cười cười, liền dẫn sắc mặt vẫn như cũ lạnh buốt Trương Thanh Nguyên quay người rời đi. Đi ra một khoảng cách sau, Dương Nhận Nhạc Thiên Sư nhìn bên cạnh vẫn như cũ sụ mặt đồ đệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng Nguyên A, ngươi nha, đừng cứ mãi nghiêm mặt, người trẻ tuổi, muốn bao nhiêu cười cười. Ngươi nhìn võ đang vị kia Bạch Tiểu Xuyên tiểu hữu, tuổi còn trẻ, tu vi cao thâm, đồng dạng là tiểu sư thúc, ngươi nhìn hắn đối với đồng môn sư chết, liền không có nhiều như vậy giá đỡ, chung đụng được nhiều hòa hợp. Tu hành tu tâm, đối nhân xử thế cũng là tu hành. Biết không? Trương Thanh Nguyên trầm mặc một lát, cung kính cúi đầu nói, là, sư phụ, đệ tử minh bạch. Một bên khác, thẳng đến Trương Thiên Sư đồ thân ảnh hoàn toàn biến mất, Bạch Tiểu Xuyên mới buông lỏng ra sắp hít thở không thông vô dã. Khô khô cụ. Lão Bạch, ngươi muốn mưu sát ta? Vương Giã miệng lớn thở phì phò, mặt đều nghẹn đỏ lên. Bạch Tiểu Xuyên tức giận nhìn hắn chằm chằm, nghi ngờ nói, bớt nói nhảm. Vương Giã, ngươi bình thường mặc dù ngang bướng một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn người không có chừng mực. Vừa rồi câu nói như thế kia, cũng không giống như là ngươi lại đột nhiên hỏi lên. Vương Giã trầm tĩnh lại sau, trên mặt lộ ra một tia ít có chăm chú cùng. Nghĩ mà sợ. Lão Bạch, nói thật, ta cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Liên nhìn lên trời sư bóng lưng, đột nhiên trong đầu liền tung ra ý nghĩ kia, đặc biệt mãnh liệt, miệng chính nó liền khoan khoái đi ra giống như có đồ vật gì tại khuyến khích ta đến hỏi một dạng. Bạch Tiểu Xuyên cùng Vân Long nghe vậy, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Thứ gì khuyến khích? Vân Long khẩn trương nhìn chung quanh. Vương Giã sư minh, ngươi cũng đừng làm ta sợ, cái này Long Hổ Sơn thế nhưng là đạo giáo tổ đình, còn có thể có mấy thứ bẩn thỉu phải không? Bạch Tiểu Xuyên cau mày, ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh tĩnh mịch đỉnh viện, cổ lão cây cối cùng chỗ bóng tối. Cảm giác của hắn tăng lên tới cực hạn, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào năng lượng ba động hoặc tinh thần quấy nhiễu. Không giống như là có ngoại lực ảnh hưởng, Bạch Tiểu Xuyên trầm ngâm nói, càng giống là ngươi tự thân tâm niệm bị phóng đại. Hoặc là hắn đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhìn về phía Vương Giã, ngươi gần nhất tu luyện có hay không ra cái gì được rẽ, đặc biệt là phương diện tinh thần. Vương Giã sửng sốt một chút, cố gắng nghĩ lại, sau đó không quá xác định nói, giống như không có gì đi. Bất quá cảm giác gần đây tinh thần lực tăng trưởng thật mau, có đôi khi sẽ có chút ân đặc biệt ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền không có. Vừa rồi cái kia là mãnh liệt nhất. Bạch Tiểu Xuyên như có điều suy nghĩ. Vương Giã thức tỉnh chính là hệ tinh thần dị năng, loại này dị năng sơ kỳ nếu như khống chế không tốt, xác thực dễ dàng nhận tự thân tiềm thức hoặc ngoại giới rất nhỏ tin tức ảnh hưởng, thậm chí khả năng xuất hiện suy nghĩ lộn xộn, khó mà tự điều khiển tình huống. Vừa rồi cái kia tìm đường chết vấn đề, có lẽ chính là Vương Giã trong tiềm thức đối với thiên hạ đệ nhất cái đề tài này cực độ hiếu kỳ. Tăng thêm nhìn trời sư thực lực nghi hoặc, bị trong lúc vô hình phóng đại cũng đột nhiên bạo phát ra. Xem ra ngươi niệm động lực dị năng, còn cần hảo hảo lắng động cùng khống chế. Bạch Tiểu Xuyên vô vô Vương Giã bà bay. Sau khi trở về nhiều tính toán ngưng thần, đừng có lại đoán mò tám suy nghĩ. Hôm nay may mắn thiên sư đại khí, không có cùng chúng ta so đo, không phải vậy phiền phức liền lớn. Vương Giã giờ phút này cũng triệt để tỉnh táo lại, nghĩ đến vừa rồi chàng cảnh kia, cũng là một trận hoảng sợ. Hắn vậy mà tại thiên sư trước mặt nói lời như vậy, thiên sư ngài bại quá à? Biết biết, lần sau ta nhất định bao ở ta cái này miệng nát. Vân Long ở một bên nhỏ giọng bổ sung, sư minh, ta cảm thấy ngươi tốt nhất ngay cả đầu góc cũng cùng một chỗ bao ở Vương Giã. Ba người đem Long Hổ Sơn chủ yếu khu vực đi dạo cái đại khái, lúc này sắc trời đã hoàn toàn ám trầm xuống tới. Sơn Phong mang theo ý lệnh, bốn phía trừ trùng minh cùng nơi xa mơ hồ tiếng tụng kinh, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Không sai biệt lắm, trở về đi. Bạch Tiểu Xuyên nói ra. Bình tĩnh mà xem xét, Long Hổ Sơn cùng Võ Đang cùng là đạo giáo thánh địa, luận cảnh trí, đã thấy nhiều khó tránh khỏi có chút lớn cùng nhỏ dị cảm giác. Chân chính đầy đủ chân quý, hay là ở trong đó lắng động trăm ngàn năm văn hóa cùng đạo thống truyền thừa. Vương Giã cùng Vân Long gật đầu đồng ý, đang chuẩn bị dọc theo đường về trở về khách xá. Đúng lúc này, Vương Giã đột nhiên giữ chặt hai người, chỉ vào cái nào đó phát hiện. Xuyệt. Các ngươi nhìn bên kia, có phải hay không có cái lén lén lút lút bóng dáng? Bạch Tiểu Xuyên thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở phía trước một chỗ yên lặng điện cắt chỗ ngoặt, một người mặc đạo bào màu xám thân ảnh cao gầy chính thò đầu ra nhìn, động tác cực kỳ cẩn thận. Thân ảnh này, không phải cái kia Mao Sơn Lâm Thọ là ai? Hắc hắc, là Lâm Thọ tiểu tử kia. Vương Giã hưng phấn nói. Chương 50, lén lén lút lút Lâm Thọ 2, chương 50, lén lén lút lút Lâm Thọ 2, hắn đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tại cái này làm gì đâu? Khẳng định không có làm chuyện tốt. Bạch Tiểu Xuyên hơi nhíu mày, cũng tới hứng thú. Ba người liếc nhau, an ý thu liễm khí tức, mượn nhờ bóng ma cùng cây cối yểm hộ, lặng yên không một tiếng động sờ lên. Ba người thê vân túng trình độ cũng rất cao, sờ lên chạm canh gác đến quả thực là chuyên nghiệp cấp bậc. Ngay ở phía trước, ngay tại Lâm Thọ muốn tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên phát giác được sau lưng tựa hồ khác thường vang. Trong lòng của hắn giật mình, vừa định quay đầu, một bàn tay đã nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Đồng thời, một cái trêu tức thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Lâm Thọ đạo trưởng, tháng này hát phong cao, ngài không trong phòng chuẩn bị phụ lục cho ta giao hàng. Đặt chỗ này quỷ quỷ túy túy làm gì đâu? Hẳn là Long Hổ Sơn có cương thi cần ngài đuổi." Lâm Thọ dọa đến toàn thân một cái giật mình, kém chút không có kêu ra tiếng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy là Bạch Tiểu Xuyên, Vương Giã cùng Vân Long ba người. Trong lòng cũng là thở dài một hơi, cũng cười ha hả nói, "Ai nha, nguyên lai là Võ Đang ba vị đạo hữu. Xảo a xảo a. Bần đạo, bần đạo ban đêm ăn nhiều, đi ra tản tản bộ, tiêu cơm một chút." Đối với tiêu cơm một chút, nói, hắn liền muốn bất động thanh sắc tránh thoát Vương Giã tay chuẩn đi. Nhưng mà, bước chân hắn vừa mới động, liền phát hiện chính mình hai chân như là rót chỉ giống như nặng nề. Túi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, vài gốc cứng cỏi không gì sánh được màu xanh đen dây leo đã từ mặt đất phiến đá trong khe hở chui ra, như là linh xà giống như lặng yên không một tiếng động quấn lên mắt cá chân hắn cùng bắp chân. Chói gọi là một cái bền chắc. Lâm Võ sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn vô ý thức liền muốn vận chuyển nguyên khí, bằng vào lực lượng cưỡng ép đứt đoạn những dây leo này. Nhưng hắn đột nhiên một lần phát lực, những cái kia nhìn như mảnh khảnh dây leo lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại siết càng chặt hơn truyền đến một cỗ cực mạnh nhận tính và chói buộc lực. Cái này, Lâm Võ trong lòng hãi nhiên. Hắn không phải không cùng mặt khác một hệ dị năng giả giao thủ qua. Chính mình sư đệ bên trong liền có thức tỉnh một hệ nhưng tuyệt đối làm không được trình độ như vậy. Dây leo này trình độ bền bỉ cùng ẩn chứa trong đó nguyên khí cô đọng độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lâm Võ nụ cười trên mặt rốt cục duy trì không nổi, có chút cứng đờ nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên. Hắn biết Bạch Tiểu Xuyên là một hệ giác tỉnh giả. Tráng. Bạch đạo hữu, đây là ý gì a? Chúng ta đều là đạo môn đồng nghiệp, chỉ đùa một chút không cần nghiêm túc như vậy đi. Bạch Tiểu Xuyên khẽ cười nói, Lâm đạo trưởng, chúng ta cũng là hiếu kỳ thôi. Đêm hôm khuya khoắt này, ngài tại cái này yên lặng địa phương tản bộ thật sự là để cho người ta có chút không yên lòng a. Vương Giã, chính là chính là. Thành thật khai báo, có phải hay không phát hiện cái gì Long Hổ Sơn bà bối? Người gặp có phần a. Vân Long ở một bên ngu ngơ gật đầu. Lâm Võ nhìn xem ba người này tổ, nội tâm nổi lên một tia đắng chát. Xem ra, hắn sợ là tiến vào ổ trộm cướp cái này, nếu là không đem sự tình nói ra, chính mình chỉ sợ là đi không nổi. Cầm đầu đánh A quang quang một cái Vương Giã, hắn liền cảm nhận được cố hết sức, chớ nói chi là còn có một cái càng mạnh Bạch Tiểu Xuyên. Về phần cái kia tiểu trọc đầu, hẳn là có thể coi nhẹ. Ai? Thôi thôi, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bất quá, các ngươi nhưng phải giữ bí mật. Lâm Võ, ba vị đạo hữu, thực không dám giấu giếm, vừa rồi bần đạo sát thực cũng không phải là đi dạo, chính là nhìn thấy hai cái hành tích người khả nghi, nhất thời hiếu kỳ, liền âm thầm theo đuôi, cũng trên người bọn hắn dính điểm đồ chơi nhỏ để. Ách, đến tiếp sau quan sát. Úc. Vương Giã con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đồ chơi nhỏ, truy tung phủ, nghe trộm phủ. Lâm đạo trưởng ngươi có thể a? Đánh dấu cái giá, ta đóng gói mua. Lâm Võ híp híp mắt trong nháy mắt mở to một phần, "Lão Vương, nói chuyện riêng, nói chuyện riêng." Bạch Tiểu Xuyên nghi ngờ nói, "Lâm đạo trưởng, ngươi là như thế nào phán định bọn hắn hành tích khả nghi?" Lâm Võ một bộ kinh nghiệm giả dặn dáng vẻ, "Cái này còn không đơn giản. Nhà ai đêm hôm khuya khoắt người đứng đắn sẽ chuyên môn hướng cái này tối như bừng, xa ngút ngàn dặm không có người ở yên lặng trong góc chui. Còn cẩn thận mỗi bước đi, lén lén lút lút, không phải trong lòng có quỷ, chính là muốn làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Hắn vừa dứt lời, liền phát hiện Bạch Tiểu Xuyên, Vương Giã, Vân Long ba người đang dùng một loại cực kỳ vi diệu ánh mắt đồng loạt theo dõi hắn. Vương Giã siết quả đấm, khớp xương vang lên ken két, ngoài cười nhưng trong không cười tới gần một bước, "Lâm đạo trưởng, nghe ngươi kiểu nói này, ba người chúng ta đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy đến cái này yên lặng địa phương đem ngươi cho chặn lại có phải hay không cũng rất lén lén lút lút?" "Ân, ngươi xem chúng ta giống hay không tặng?" Lâm Thọ, hắn lông tơ dựng thẳng, trong nháy mắt ý thức được chính mình một câu đem trước mắt ba vị gia cũng cho cùng chửi vội vàng quát tay. "Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm." Ba vị đạo trưởng khí chất siêu phàm thoát tục, làm việc quang minh lỗi lạc. Lúc hành tẩu long hành hổ bộ, ba khí lộ ra ngoài. Nghiễm nhiên là Dạ Tuần Sơn Lâm, bảo hộ một phương chính đạo mẫu mực. Cùng những cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt há có thể giống nhau mà nói, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Vân đạo đối với ba vị kính ngưỡng giống như nước sông quần quận Vương Giã cũng bị Lâm Thọ thổi cả người đều lâng lâng, không tệ không tệ, còn có cái gì tử, cái gì câu lại nói vài câu. Lâm Thọ, ách cái này Giã Vương làm sao không theo sáo lộ ra bài. Bạch Tiểu Xuyên thu liễm trò đùa chi sắc, trầm giọng nói, tốt tốt, dẫn chúng ta qua đi xem một chút tình huống. Lâm Thọ bị ba người nhiệt tình ánh mắt nhìn chăm chú lên, biết rõ đêm nay cái này dẫn đường là chắc chắn làm, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Được chưa, tính bần đạo ta sợ các ngươi. Đi theo ta, động tác điểm nhẹ, đừng đánh cỏ kinh rắn. Một bên ở phía trước dẫn đường, Lâm Thọ một bên hạ giọng giải thích rồng đi mạch. Là như vậy, bần đạo vừa rồi từ nhà xí. Ách, rửa tay đi ra, nghĩ đến tiêu cơm một chút lại về khách xá, ngay tại một cái chỗ ngoặt chỗ ấy, bắt gặp hai cái rõ ràng vi mô đạo sĩ. Rõ ràng vi mô. Bạch Tiểu Xuyên hơi kinh hãi. Giang Nam cái kia đạo có nhỏ, bọn hắn cũng tới. Hôm nay giống như không gặp bọn hắn đệ tử ra sân. Không sai, chính là bọn hắn. Lâm Thọ gật đầu nói, ta lúc đầu cũng không để ý, chỉ nghe thấy bọn hắn nói nhỏ nói cái gì hành động sắp bắt đầu tuyệt đối đừng phạm sai lầm loại hình lời nói. Các ngươi muốn à, đêm hôm khuya khoắt này tại Long Hồ Sơn loại địa phương này, có thể có cái gì hành động? Bần đạo ta cái này đáng chết lòng hiếu kỳ một chút liền lên tới. Chương 51, Tử Mẫu truy tung phủ chương 51, Tử Mẫu truy tung phủ thế là ta liền lặng lẽ meo meo cho bọn hắn trên người một người gián dương cái này Lâm Thọ nói, từ trong tay áo lấy ra một bức tranh lấy phủ văn huyền ảo lá bùa màu vàng. Lá bùa kia giờ phút này chính có chút uốn lượn lấy, giống la bàn một dạng chỉ hướng một cái cố định phương hướng. Vương Gia trừng lớn mắt, thật hay giả? Cứ như vậy dán đi lên. Cái kia hai người là kẻ ngu sao? Cái này đều không phát hiện được. Lâm Thọ cười hắc hắc, lại lấy ra một cái cơ hồ trong suốt, chỉ có to bằng móng tay mỏng như cánh ve trang giấy nhỏ. Cũng chớ xem thường chúng ta Mao Sơn phủ lục. Cái này tử mẫu truy tung phủ mẫu phủ ở ta nơi này mà chỉ dẫn phương hướng. Tử phù liền lớn như vậy một chút, mỏng như không có gì, dính vào góc áo liền cùng cho bụi giống như không cố ý dùng nguyên khí tra xét rõ ràng căn bản không phát hiện được. Mà lại rót vào nguyên khí sau khi kích hoạt hoàn toàn vô thanh vô tức, tính bí mật nhất lưu. Vương Giã xem xét, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ôm Lâm Thọ bà bay, ta dựa vào. Đồ tốt ta. Lâm Minh. Không, Lâm Tổng. Bên trên kết nối. Nhất định phải lên kết nối. Cái đồ chơi này đến đánh. Lâm Thọ lập tức tiến vào trạng thái, thốt Vương Tổng. Cảm tạ Vương Tổng duy trì. Mao Sơn công nghệ cao ẩn thân truy tung phủ, đánh 12 tấm, cho ngài bao nhiêu. Bạch Tiểu Xuyên cũng đối cái này tinh xảo phù lục sinh ra hứng thú, mở miệng nói, cũng cho ta chuẩn bị một chút. Được rồi Bạch Tổng. Không có vấn đề. Lâm Thọ cười đến gặp răng không thấy mắt, đợt này không lỗ. Nói giỡn ở giữa, bốn người đi theo mẫu phủ chỉ dẫn phương hướng, càng đi càng lệch. Mặc dù vẫn tại Long Hồ Sơn phạm vi bên trong, nhưng đã cách xa khách xá cùng chủ yếu cung điện khu vực, chung quanh càng ngày càng an tĩnh, tia sáng cũng càng ngày càng mờ. Bạch Tiểu Xuyên quan sát đến lộ tuyến, lông mày càng nhăn càng chặt, bọn hắn đây là đang tận lực lách qua tuần tra đệ tử cùng chủ yếu con đường. Lén lén lút lút, khẳng định không phải làm gì chuyện tốt. Bốn người đi theo phù lục chỉ dẫn, rẽ trái lượt phải, đi ước chừng hơn 1 giờ, thời gian đã tiếp cận đêm khuya 11 giờ. Toàn bộ Long Hồ Sơn phảng phất đều lâm vào ngủ say, yên tĩnh im lặng. Đúng lúc này, mẫu phủ chỉ dẫn phương hướng bỗng nhiên cố định xuống, không còn biến động. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí ẩn thân tại một khối to lớn sau núi đá, thăm dò nhìn về phía trước. Vừa xem xét này, bốn người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một tòa phong cách cổ xưa mà to lớn bốn tầng tháp lâu sừng sững đứng sừng sững ở dưới ánh trăng, phi diêm đấu cùng, khí thế phi phàm. Tháp lâu lối vào trên tấm biển, ba cái cứng cắp phong cách cổ xưa chữ lớn ở dưới ánh trăng lờ mờ khả biện, Tàng Kinh Các. Dấu. Tàng Kinh Các. Vương Giã hoảng sợ nói. Vân Long cũng trợn tròn mắt, bọn hắn muốn làm gì? Bạch Tiểu Xuyên tâm bỗng nhiên trầm xuống. Làm võ đang đệ tử, hắn quá rõ ràng Tàng Kinh Các đối với một môn phái ý vị như thế nào. Tại bọn hắn võ đang, Tàng Kinh Các một hai tầng sát thực đối ngoại mở ra, cất giữ chính là một chút cơ sở quyền phổ, kiếm pháp, đạo kinh điển tịch, cũng chính là cái gọi là võ học gia đỡ. Tỷ như Thái Cực Quyền chiêu thức, Thê Vân Túng Bộ pháp đổ phổ chờ chút. Những này học gia lông, không có tương ứng nội công tâm pháp phối hợp, uy lực mới không còn một. Mà các phái chân chính hoạch tâm truyền thừa nội công tâm pháp, bí truyền thuật pháp, áp đáy hòm tuyệt kỹ, đều không ngoại lệ đều cất giữ trong Tàng Kinh Các tầng cao nhất. Do môn phái bên trong cao thủ trông coi, tuyệt không cho phép ngoại nhân nhúng chạm. Long Hồ Sơn làm đạo giáo tổ đình một trong, nó trong Tàng Kinh Các cất giữ chi phòng, giá trị độ cao, có thể nghĩ. Hai cái này rõ ràng vi mô đạo sĩ, đêm khuya lén lén lút lút sờ đến Tàng Kinh Các phụ cận, nó mục đích. Không cần nói cũng biết. Bọn hắn, chẳng lẽ muốn trộm Long Hồ Sơn công pháp? Vương Gia kịp phản ứng sau cả kinh nói, lá gan này cũng quá mập đi. Tại Long Hổ Sơn trên địa bàn, Thâu Thiên sư phủ đồ vật, cái này nếu như bị bắt được, không được lôi pháp nướng kim hoàng. Bạch Tiểu Xuyên thấp giọng nói, chỉ sợ.
Đúng vậy,
loại hành vi này, loại thời giờ này điểm, tuyệt đối không thể nào là chuyện gì tốt. Tàng Kinh các đối diện trong bóng tối, thấy rõ cái kia hai đạo lén lút thân ảnh động. Lâm Thỏ, hai người kia động. Tại ba người nhìn soi mói, hai bóng người như là Li Miêu, nhẹ nhàng nhảy lên liền lặng yên không một tiếng động leo lên Tàng Kinh các một tầng mái cong. Động tác thành thạo đến không giống đạo sĩ, giống như là chuyên nghiệp phi tặc. Một người trong đó trực tiếp lật vào tầng 2 trong một cánh cửa sổ, mà đổi thành một người thì tiếp tục hướng bên trên, cho đến đi vào 4 tầng. Sau đó, như là thạch sùng giống như kề sát tại 4 tầng mái hiên dưới bóng ma, không lúc đích. Không biết là canh chừng trạm canh gác, hay là có khác biểu tính. Người kia tiến vào. Vương Giã thấp giọng hô. Bạch Tiểu Xuyên quyết định thật nhanh, Vân Long. Người nhanh thông chi sư phụ cùng Long Hổ Sơn tiền bối. Nhanh. Là. Tiểu sư thúc. Vân Long đáp ứng một tiếng, quay người liền muốn chạy. Chờ chút. Bạch Tiểu Xuyên đông nhiên lại gọi lại hắn. Vân Long thắng gấp, kém chút ngã sắp xuống, mở mịt quay đầu, thế nào rồi tiểu sư thúc? Bạch Tiểu Xuyên im lặng nói, trực tiếp gọi điện thoại. Hoặc là phát hoại chặt. Cái nào nhanh dùng cái nào. Bây giờ là niên đại gì, còn chạy về đi báo tin. Vân Long gõ xuống đầu, luống cuống tay chân lấy điện thoại cầm tay ra, cúc cúc cúc. Quên quên. Nhưng mà, ngay tại Vân Long vừa giải tỏa màn hình sát na, Tàng Kinh các tầng 2 nội bộ, đột nhiên sáng lên một đoàn không bình thường màu vỏ quýt ánh lửa. Ngay sau đó, khói đặc nương theo lấy hỏa diễm cấp tốc từ cửa sổ xông ra. Tà sát. Phóng hỏa. Vương Gia trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn không phải muốn trộm đồ, là muốn đốt đi Tàng Kinh các. Lâm Võ cũng la thất thanh kêu lên. Cái này tính chất so ăn cắp ác liệt gấp trăm lần. Bạch Tiểu Xuyên khẽ quát một tiếng, rốt cuộc không lo được cẩn tàng. Ba đạo thân ảnh như là mũi tên rời cùng, trong nháy mắt từ dấu sau đá xông ra, lao thẳng tới Tàng Kinh Các. Vương Giã vội vàng nói, "Lão Bạch, phía trên cái kia liền giao cho ngươi, bên trong phóng hỏa hỗn đạn giao cho ta cùng Lâm Thọ." "Tốt." Bạch Tiểu Xuyên lên tiếng, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cái kia dán tại dưới mái hiên thân ảnh, thê vân túng toàn lực thi triển, thân hình như quỷ mị giống như lao đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa lao ra trong nháy mắt, Tàng Kinh Các đứng lâu, một cỗ bảng bạc tựa như núi cao khí tức cầm vàng một phát. "Phương nào đạo trích, dám phạm ta Long Hổ Sơn cấm địa?" Một tiếng như là như lôi đình gầm thét chấn động đến toàn bộ Tàng Kinh các phảng phất đều đang run rẩy. Một đạo thân ảnh màu xám cho như là thương ưng giống như từ tầng cao nhất lao thẳng tới xuống, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tầng 2 bốc cháy cửa sổ kia. Chương 52, hệ chữa trị giác tỉnh giả chương 52, hệ chữa trị giác tỉnh giả đó là một vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận vươn phất lao đạo trưởng, giờ phút này trợn mắt tròn xoe, quanh thân tản ra làm người sợ hãi áp. Lao đạo thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia vừa mới giấy lên hỏa diễm, đại thủ hướng thẳng đến phóng hỏa đạo sĩ lăng không vỗ. Một cỗ vô hình cự lực cách không đánh vào. Trong cửa sổ đạo sĩ thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựa như là bị một cỗ cao tốc chạy xe tải đục trúng, cả người như là bao tải rách giống như bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào nội bộ trên giá sách, phát ra một tiếng rợn người trầm đục, sau đó sủi lơ trên mặt đất, không biết sống chết. Vừa mới vọt tới lầu dưới, Vương Giã cùng Lâm Thọ thấy cùng nhau run một cái, vô ý thức dừng bước. Vương Giã nuốt ngụm nước bọt, ta đi. Vị tiền bối này thật mạnh mẽ. Lâm Thọ cũng trà sát đem mồ hôi lạnh, làm sao cảm giác lo lắng của chúng ta có chút hơi thừa, có vị tiền bối này tại nơi nào còn có chúng ta chuyện gì. Lão đạo trưởng kia một chiêu giải quyết kẻ phóng hỏa, ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt quét về phía dưới lầu vừa mới xông tới Vương Giã cùng Lâm Thọ. Còn có đồng đảng, nhận lấy cái chết. Lão đạo trưởng gầm thét một tiếng, làm bộ liền muốn đập xuống. Vương Giã cùng Lâm Thọ giật nảy mình, đội vàng khoát tay cho thấy thân phận. Tiền bối đừng động thủ, người một nhà. Võ đang Vương Giã, Mạo Sơn Lâm Thọ, chúng ta là đến giúp đỡ. Lão đạo trưởng động tác ngừng một lát, nghi ngờ xem kỹ lấy hai người, nhưng quanh thân sát khí cũng không tiêu tán. Lâm Thọ tranh thủ thời gian chỉ vào trên giá sách ngọn lửa cùng khói đặc, tiền bối, lửa trước cứu hỏa, ta là thủy thuộc tính, giao cho ta. Nói, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân hơi nước cấp tốc hội tụ. Lão đạo trưởng thấy thế, lúc này mới tạm thời đè xuống lo nghĩ, nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. Lâm Võ không dám thất lễ, thao túng ngưng tụ đến hơi nước, hóa thành một đạo thủy long, tinh chuẩn nhào về phía trên giá sách bắt đầu lan tràn hỏa diễm. Nhưng mà, ngay tại sự chú ý của mọi người đều bị ngọn lửa hấp dẫn thời điểm, cái kia nguyên bản bị lão đạo trưởng cách không một trường đánh cho sủi lơ trên mặt đất, lẽ ra nội tạng vỡ tan trọng thương đạo sĩ. Vậy mà loạn trà loạn trò mà lại đứng lên. Hắn bặn mẹo một chút cổ, phát ra rắc rắc quỷ dị tiếng vang. Tốt tốt tốt, không hổ là Long Hồ Sơn, cao thủ quả nhiên nhiều. Đạo sĩ kia chậm rãi đứng thẳng người, đám người nhờ ánh trăng cùng còn sót lại ánh lửa, rốt cục thấy do hắn hình dạng. Một tấm cực kỳ phổ thông mặt, mất mặt trong đống tuyệt đối không tìm ra được loại kia, chỉ có một đôi mắt, giờ phút này lóe ra một loại gần như điên cuồng hưng phấn cùng trêu tức. Đạo sĩ bộ ngực trần trụi dưới làn da bị hao tổn tổ chức tựa hồ đang phi tốc lúc đích, khép lại. Liên đối hắn nguyên bản có chút khí tức hỗn loạn cũng cấp tốc trở nên vững vàng. Hệ chữa trị dị năng. Vương Gia cùng Lâm Thọ gần như đồng thời là thất thanh. Một hệ biến dị dị năng. Toàn bộ đạo môn nghe nói chỉ có một cái tiểu đạo sĩ đã thức tỉnh. Nó trình độ hiếm hoi so lôi hệ, viêm hệ những này còn muốn qua trường. Cái kia phổ thông mặt đạo sĩ vật mèo bốn éo tựa hồ đã hoàn hảo như lúc ban đầu cổ, phát ra rợn người cùng cụm tâm thanh, nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha ha. Còn tốt lao tử thức tỉnh chính là hệ chữa trị, chắc địch nhẫn nhịn. Không phải vậy vừa rồi ngài bỗng chốc kia chăm chú quyền xem chừng thực sự trực tiếp đi gặp quá sữa. Thật mạnh a. Trấn thủ lão đạo sắc mặt tái nhợt. Hệ chữa trị thì thế nào? Lão đạo râu tóc đều dựng, quanh thân khí thế lần nữa kéo lên, kim quang ẩn ẩn hiện hiện. Bần đạo ngược lại muốn xem, là của ngươi chữa trị nhanh, hay là bần đạo hủy đi được nhanh. Ta nhìn ngươi có thể phục hồi như cũ mấy lần. Ngay tại lão đạo chuẩn bị lần nữa lôi đình xuất thủ, đem cái này đánh không chết tiểu cường triệt để hủy đi thành mảnh vỡ lúc. Một bên Lâm Thọ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trắng bệch tái to, tiền bối, chờ chút. Hắn còn có một cái đồng bọn, vừa rồi một mực tiềm phục tại lầu 4 mái hiên, hiện tại không biết đi đâu. Lao đạo nghe vậy, toàn thân run lên, biến sắc. Tàng kinh các lầu 4, nơi đó cất giữ thế nhưng là Long Hổ Sơn chân chính hạch tâm truyền thừa, nếu là bị tặc nhân đắc thủ, cái gì? Còn có một cái, ngươi làm sao không nói sớm? Lâm Thọ, ta tiền bối yên tâm, chúng ta đồng bạn đã đi bắt ra hoặc kia. Lao đạo không có khả năng đem Long Hổ Sơn hạch tâm an toàn giao phó một ngoại nhân, thân hình khẽ động, lập tức xông về trong lầu. Ha ha ha, hiện tại mới phát hiện, đã chậm. Cái kia phổ thông mặt đạo sĩ phát ra một trận đắc ý càn rỡ cười to. Người của chúng ta chỉ sợ đã đắc thủ. Các ngươi Long Hổ Sơn bảo bối công pháp, chúng ta liền thu nhận. Ha ha ha. Về phần ngươi nói cái kia, ha ha ha, lão du là không thể nào có người thắng được. Lời còn chưa dứt, một cái bình tĩnh thanh âm đạm mạc đột nhiên từ tảng kinh các lầu 4 cửa sổ truyền đến. A, ngươi nói chính là hắn sao? Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp lầu 4 một cánh mở ra bên cửa sổ, một bóng người lặng yên sừng sững. Ánh trăng phát họa ra hắn thẳng tắp thân hình cùng lạnh nhạt bên mặt chính là Bạch Tiểu Xuyên. Mà tay phải của hắn, chính như cùng sách con gà con mở dạng, mang theo một cái đồng dạng mặc đạo phục, đã hoàn toàn bất tỉnh đi thân ảnh. Bạch Tiểu Xuyên mang theo cái kia hôn mê tập nhân, thân hình như đại bằng giống như từ lầu 4 cửa sổ nhảy xuống, ầm ầm rơi xuống đất, chấn lên một mảnh bụi đất. Bạch Tiểu Xuyên tiện tay đem ảnh hình người kia ném rác rưởi một dạng ném đến phổ thông mặt đạo sĩ trước mặt. Hết thảy đều kết thúc, đợi thấy rõ trên mặt đất người kia bộ dáng, phổ thông mặt đạo sĩ trên mặt càn rỡ dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão du thực lực rõ ràng là lời còn chưa dứt, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Một đạo thân ảnh màu tím giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tảng kinh các bên ngoài trên đất trống. Bất thình lình thân ảnh, để vừa mới rơi xuống đất Bạch Tiểu Xuyên toàn thân lông tơ dựng thẳng. Thể nội đoán cốt cảnh nguyên khí bản năng điên cuồng vận chuyển, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng. Là ai? Tốc độ này, đơn giản không thể tưởng tượng. Là bước nhảy không gian sao? Liền xem như cao minh đến đâu khinh công, cũng làm không được trình độ như vậy. Đợi thấy rõ cái kia tập màu tím tiên sư bảo cùng người vừa tới khuôn mặt lúc, Bạch Tiểu Xuyên lập tức thu liễm khí tức, cung kính hành lễ, "Thiên sư." Thiên sư sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường. Gần như đồng thời, trấn thủ lão đạo cũng từ trong tàng kinh các gấp chạy mà ra, nhìn thấy thiên sư, khắp khuôn mặt là xấu hổ. "Sư minh, ta thất trách, lại để Tiêu tiểu chui vào, em chút nhờ có ba vị này tiểu hữu kịp thời xuất thủ." Chương 53, thân phận của hai người. Chương 53, thân phận của hai người. Lão đạo vừa nói một bên hướng Bạch Tiểu Xuyên mấy người quăng tới ánh mắt cảm kích. Thiên sư khẽ gật đầu, "Ta đã biết sư đệ." Lúc này, càng nhiều âm thanh xé gió lên. Triệu Vân Du, Lư Thâm, Lý Huyền Cơ các loại phái trưởng môn cùng phía quan phương đại biểu Tần Viễn Sơn mang theo số lớn đệ tử tinh nhuệ cùng nhân viên bảo an cấp tốc đổi tới. Triệu Vân Du gặp Bạch Tiểu Xuyên ba người không việc gì, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt sắc bén liếc nhìn hiện trường. Tên đưa hệ chữa trị phổ thông mặt đạo sĩ gặp đại thế đã mất, trong mắt lóe lên ngoan lệ chi sắc, lặng lẽ đưa tay sờ về phía bên hông, tựa hồ muốn gây ra hỗn loạn thừa cơ chạy trốn. Nhưng hắn tiểu động tác há có thể giấu giếm được gần trong gang tấc Trương Tiên Sư. Chỉ mỗi ngày sư thân hình thoát một cái, như là như thuấn di hư không tiêu thất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại đạo sĩ kia sau lưng. Thật nhanh. Bạch Tiểu Xuyên con ngươi co rụt lại, cho dù hết sức chăm chú, cũng khó có thể bắt thiên sư động tác. Trương Thiên Sư tay phải hời hợt khoác lên đạo sĩ trên gáy. Cơn bạo lôi quang màu bạc trong nháy mắt bộc phát, vô số lôi xả điên cuồng chui vào đạo sĩ thể nội. A! Đạo sĩ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, thân thể kịch liệt co quắp. Bên ngoài thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy đen thành than, toát ra trận trận khói xanh, miệng sùi bọt mép, thẳng tắp hướng trước ngã quỵ, triệt để đã mất đi ý thức. Dùng lôi điện tinh chuẩn phá hủy hệ thần kinh, Bạch Tiểu Xuyên nheo mắt lại. Đây đúng là đối phó hệ chữa trị giác tỉnh giả một loại phương pháp hữu hiệu. Nhưng mà, ngay tại đạo sĩ ngã quỵ trong quá trình, chuyện kỳ dị phát sinh. Trên mặt hắn cái kia phổ thông dung mạo, vậy mà bắt đầu quan xoắn, chóc từng mảng, phản phất một tầng ngụy trang ngay tại hòa tan, lộ ra dưới đáy một tấm khác hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Đây là cách gần nhất Vương Giã kinh hô. Thuật dịch dung. Trong lòng mọi người tất cả giật mình. Bạch Tiểu Xuyên lập tức kịp phản ứng, bước nhanh đi đến chính mình bắt được tặc nhân bên người, nắm lên tóc của hắn, đem mặt bẻ tới. Quả nhiên, mặt người này gò má biên giới làn da cũng bày biện ra mất tự nhiên nhăn nheo. Hắn đưa tay tại đối phương sau thai trả một cái nết lên. Một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ da người bị xé xuống, lộ ra dưới đáy tấm kia tái nhợt mà xa lạ mặt. Hai người đều là dịch dung. Vân Long thất thanh nói. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại hai tấm kia xa lạ trên mặt. Đúng lúc này, vừa mới chạy đến Tần Viễn Sơn khi nhìn rõ sở hai tấm kia mặt trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co vào. Sắc mặt bám mà trở nên trắng bệnh, thậm chí vô ý thức lui về sau nửa bước. Mặc dù hắn rất nhanh khống chế lại biểu lộ, nhưng này trong nháy mắt thất thố, làm sao có thể giấu giếm được ở đây những này tinh người. Trương Thiên Sư ánh mắt nhìn về phía Tần Viễn Sơn, thanh âm trầm thấp, "Tần lão, xem ra ngươi biết hai người kia." Tần Viễn Sơn sắc mặt biến đổi, bờ môi giật giật, tựa hồ cực kỳ dãy rủa. Ở đây ánh mắt mọi người đều như tiểu lưỡi kiếm sắc bén rơi vào trên người hắn. nhất là vị kia trấn thủ lão đạo, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Kiềm chế trầm mặc bao phủ toàn trường. Qua mười mấy giây, Tần Viễn Sơn phảng phất hao hết tất cả khí lực, khó khăn mở miệng, "Bọn hắn là thứ 6 cục." Âm thầm ngồi dưỡng giác tỉnh giả lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. "Cái gì? Là các ngươi người phía quan phương? Lẽ nào lại như vậy? Vừa ăn cướp vừa la làng, các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trấn thủ lão đạo tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Tần Viễn Sơn cái mũi mang to, "Tốt, các ngươi người phía quan phương chính là như vậy, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, phong tỏa chúng ta là các ngươi, nói chuyện hợp tác cũng là các ngươi, hiện tại phái người đến trộm đoạt công pháp, phóng hỏa hành hung cũng là các ngươi đến cùng muốn thế nào? Thật coi đạo môn ta là dễ khi dễ phải không?" Mắt thấy quần tình xúc động phẫn nộ, tràn diện sắp mất khống chế. "Sư đệ, nói cẩn thận." Trương Thiên Sư trầm giọng quát bảo ngưng lại. Thiên Sư mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn như cũ bảo trì lý trí. Hắn đầu tiên là đối với Bạch Tiểu Xuyên bốn người trịnh trọng chắp tay, tối nay đa tạ bốn vị tiểu hữu trượng nghĩa xuất thủ, tình này Long Hổ Sơn vĩnh thế không quên. Lập tức, ánh mắt của hắn phức tạp mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh Tần Viễn Sơn, lại đảo qua lòng đầy căm phẫn đám người, trầm giọng nói: "Việc này liên quan đến trọng đại, liên lụy rất rộng, cần bàn bạc kỹ hơn. Tối nay sắc trời đã tối, chư vị đi đầu đi về nghỉ. Việc này, Vân đạo cùng chư vị trưởng môn, tự sẽ cùng Tần lão, cùng phía quan phương, đòi hỏi một cái thuyết pháp." Đám người mặc dù trong lòng phẫn uất, nhưng cũng biết Thiên Sư lời nói có lý. Tại trường môn các phái ước thúc bên dưới, đám người mang theo đầy ngập lo nghĩ cùng phẫn nộ, chậm rãi tán đi. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trong tinh thất. Bạch Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt khép hở, cũng không phải là đang tu luyện, mà là tại trong đầu không ngừng chiếu lại tối nay từng màn. Tên kia tiềm phục tại lầu 4 nam tử trung niên, thực lực cũng không yếu, ước chừng tương đương với 0.9 phối trí vương giả, mà mình có thể giết chết đối phương, cũng là bởi vì đối phương khinh địch trước đây, chính mình lại là đột nhiên gây khó khăn, không giữ lại chút nào vận dụng thôn vệ chi lực. Lúc này mới tại đối phương ngạc nhiên trong nháy mắt một kích thành công. Nhưng về sau, Thiên Sư xuất hiện, triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Cái kia cơ hồ xé rách không gian tốc độ, cái kia cuồng bạo mà tinh chuẩn lôi pháp, cho dù là trước khi trùng sinh, hắn cũng chưa từng thấy qua khủng bố như vậy người. Từ ngồi xếp bằng đến bây giờ, Bạch Tiểu Xuyên lặp đi lặp lại thôi diễn, cho ra kết luận đều làm người lệ bại. Như cùng trời sư là địch, hắn chỉ sợ sống không qua ba cái đối mặt. Dù là sử dụng hệ chữa trị đoán chừng kết cục cũng sẽ không thay đổi. Nhìn tới là ta quá tự đại, Bạch Tiểu Xuyên chậm rãi mở ra hai con ngươi, cảm thán nói: "Hắn vẫn cho là bằng vào trùng sinh mang tới chênh lệch tin tức, hệ chữa trị mang tới tu vi tăng vọt cùng một hệ cùng không gian thôn vệ hai đại đỉnh cấp dị năng. Chính mình cho dù tại Tàng Long Họa Hổ Đạo Môn, cũng đã là đứng tại đỉnh núi một nhóm nhỏ người kia. Công pháp lĩnh ngộ bên trên có lẽ không kịp những cái kia chìm đắm mấy chục năm lão tiền bối, nhưng luận thực lực tuyệt đối, hắn tự tin không thua bất luận kẻ nào. Có thể thiên sư một góc của băng sơn kia lực lượng, tựa như một chậu nước lạnh, đem hắn điểm này không tự giác sinh sôi kiêu căng chi khí triệt để dội tắt. Vậy rốt cuộc là năng lực gì? Thời gian hệ, không gian hệ?" Bạch Tiểu Xuyên thấp giọng tự nói, cau mày. Một lát sau không còn suy tư, Bạch Tiểu Xuyên bắt đầu hôm nay tu luyện. Nếu trùng sinh vậy hắn nhất định phải làm thế gian mạnh nhất. Đi mẹ nhà hắn lão niên nhiệt huyết phiên. Chương 54, kiếm bạt nỗ trương mấy người chương 54, kiếm bạt nỗ trương mấy người sáng sớm ngày thứ hai, bầu không khí rõ ràng không giống ngày xưa. Trường môn các phái trước kia liền được mời hướng Thiên Sư phụ phòng nghị sự, ngay cả một chút trọng yếu trưởng lão cũng đứng hàng trong đó. Hiển nhiên, Thiên Sư phụ rất có thể tại đêm qua liền từ hai người kia trong miệng nảy ra không ít đồ vật. Bạch Tiểu Xuyên không có tư cách tham dự loại cấp bậc kia hội nghị, nhưng hắn có thể đoán được đề tài thảo luận hạch tâm. Phía quan vương phái người đánh cắp công pháp hành vi, hắn kỳ thật cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn. Hợp tác về hợp tác, nhưng đạo môn các phái hạch tâm truyền thừa là lập phái chi cơ, tuyệt đối không thể tùy tiện giao phó cho phía quan vương. Loại này hạch tâm lợi ích xung đột cơ hồ là vô giải. Phía quan vương khát vọng nắm giữ loại lực lượng này lấy ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn, mà đạo môn thì nhất định phải giữ vững chính mình dễ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, phía quan vương sẽ như thế vội vàng lại không chí, dùng ngu xuẩn nhất cũng nhất thương ôn hòa một chiêu. Lần này, không có mấy năm, quan hệ đều rất khó hợp lại đi. Bạch Tiểu Xuyên lắc đầu nhìn qua phòng nghị sự phương hướng. Trước khi trùng sinh, hắn đối với đạo môn cùng phía quan phương ở giữa chuyện gì xảy ra, vốn là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá coi như hắn biết đoán chừng cũng không thay đổi được cái gì. Đến trưa, Bạch Tiểu Xuyên mới đẩy cửa phòng ra đi ra. Tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng dù sao cũng không thể đói bụng. Cái gọi là đan điền có lương, trong lòng không hoảng hốt. Mới ra đến không bao lâu, đã nhìn thấy Vương Giã mang theo Vân Long tìm tới. "Xuyên ca, lên." Vương Giã hô. "Sư gia bọn hắn trở về để chúng ta đi trước ăn cơm, buổi chiều La Thiên đại tiểu tiếp tục." Bạch Tiểu Xuyên đầu tiên là thoáng nhìn. Cái này Vương Giã đối với hắn xưng hô luôn luôn biến hóa, một chút Bạch ca một chút Xuyên ca, hy vọng lần sau sẽ không gọi hắn tiểu ca đi. Bạch Tiểu Xuyên nghi ngờ nói, còn muốn tiếp tục. Đều ra chuyện lớn như vậy, hắn nguyên lai tưởng rằng La Thiên đại tiểu đã sẽ không ở tiếp tục. Vương Giã, cái kia nhất định. Nghe nói sáng nay hai tên kia liền bị người phía quan phương mang đi. Bên kia giống như hứa hẹn sẽ cho Long Hổ Sơn cùng đạo môn một chút bồi thường, cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu. Đạo môn muốn chính mình xử trí người phía quan phương, xác thực rất khó. Mặc dù không biết cho cái gì bồi thường, nhưng song phương quan hệ trở nên ác liệt đó là khẳng định. Sau đó, ba người liền kết bạn hướng nhà ăn đi đến. Vừa mới tiến nhà ăn, chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc nhiệt tình hô: "Giá tổng, Bạch tổng, Vân tổng, mấy vị tổng giám đốc cũng tới dùng cơm a?" Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lâm Võ. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái tiểu đạo sĩ, vóc dáng không cao, xem chừng cùng cái kia Long Hồ Sơn hình hình không chênh lệch nhiều. Bộ dáng thanh tú, trong ánh mắt lộ ra một cô thanh tịnh. U mê. Vương Giá lập tức phất tay đáp lại, hoàn toàn không quan tâm Lâm Thọ cái kia âm thanh giá tổng. Lâm lão bản, có thể a, ăn cơm đều mang bí thư. Lâm Thọ cười hắc hắc, đem bên người tiểu đạo sĩ hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Đến, cho mấy vị tổng giám đốc giới thiệu một chút, đây là ta tiểu sư đệ. Mọi người có thể gọi hắn. Tiểu mơ hồ. Tiểu đạo sĩ kia lập tức mặt đỏ lên, sư minh, ta không gọi cái này, ta có pháp danh. Bạch Tiểu Xuyên mấy người liếc nhau, cười nói, Lâm Thọ ngươi làm sao khi dễ chính mình sư đệ? Lâm Thọ ôm tiểu sư đệ bà bay, nghiêm trang giải thích, các ngươi không hiểu, ta người sư đệ này chỗ nào đều tốt, chính là quá đơn thuần, thuộc về loại kia bị người lừa còn giúp người đến tiền. Ta phải cho thêm hắn tiến hành một chút xã hội đánh đập. À không phải, là xã hội dự tính giáo dục. Bây giờ bị ta khi dễ nhiều, về sau ra ngoài mới không dễ dàng mắc lừa lấy nói. Tiểu sư đệ khó thở nói, ta chỗ nào đần? Ta kinh thư đọc được có thể nhanh. À, có đúng không? Lâm Thọ chớp mắt. Sư Minh kia kiểm tra một chút ngươi một cái rất thực tế vấn đề, nếu ngươi tại trên mạng đánh lột ta lột. Có cái đồng đội nói hắn là người sinh viên đại học, hiện tại không có tiền ăn cơm đi, để cho ngươi về hắn 50 cứu cấp, chờ hắn tháng sau tiền sinh hoạt đến liền trả lại ngươi 100, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu sư đệ ưỡn ngực, không chút do dự trả lời, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Giang hồ cứu cấp, nghĩa bất dung tử. Ta khẳng định về hắn 50. Không, về hắn 100. Giúp người làm niềm vui. Ha ha ha. Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giá lập tức nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Vương Giá một bên cười một bên vỗ Lâm Thọ bà bay, Lâm lão bản, ngươi người sư đệ này là khối chưa điêu khắc ngọc thô a. Đúng lúc này, bên cạnh một mực trầm mặc Vân Long hơi nhíu lên lông mày, nghi ngờ nói, ách, chẳng lẽ không nên về sao? Giúp người vượt qua nan quan là việc thiện a. Trong ngay mắt, Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giá tiếng cười im bặt mà dừng. Hai người đồng thời chậm rãi quay đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hỗn hợp có chấn kinh, đồng tình chờ chút. Vương Giá đau lòng nhức góc một thanh ôm trầm Vân Long cổ, rồng a, ta rồng tốt rồng, này làm sao có thể về đâu? Đầu tiên, về ta 50 cái này ngạnh đều nhanh bao tương. 10 cái bên trong có 11 cái đều là lừa đảo. Ngươi thế nào biết màn hình phía sau có phải hay không cái móc chân đại hán? Thứ yếu, hắn nếu thật là sinh viên, đói chịu không được, sẽ không tìm phụ đạo viên. Sẽ không tìm đồng học. Sẽ không tìm phụ mẫu. Hết lần này tới lần khác tìm đến một người chưa từng gặp mặt trò chơi đồng đội. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất. Đầu năm nay, thân huynh đệ vay tiền đều muốn đánh phiếu nợ, ngươi thế mà cách dây lưới trực tiếp cho người xa lạ chuyển khoản. Ngươi cái này hiền lành. Để cho ta đau lòng a. Vân Long cùng tiểu sư đệ bị hắn nói đến sửng sốt một chút. Sau đó, mấy người chính không nhịn được cười, Vương Giá còn tại cái kia tận tình khuyên bảo cho Vân Long cùng tiểu mơ hồ phổ cập khoa học xã hội hiểm ác. Lúc này, cửa phòng ngăn đột nhiên truyền đến từng tiếng lạnh lại dẫn rõ ràng địa mai cười nhạo. "Hừ, ta tưởng là ai tại cái này cửa phòng ngăn ồn ào, nguyên lai là võ đang cao đổ bọn họ. Làm sao, ngày hôm qua đầu ngọn gió còn không có ra đủ, hôm nay đổi nghề tại cái này nói tướng thanh." Chỉ gặp lấy Lý Hàn Y cầm đầu một đám thanh thành núi đệ tử đi đến. Lý Hàn Y ánh mắt yêu căng đảo qua Bạch Tiểu Xuyên mấy người, trong giọng nói khiêu khích ý vị không che giấu chút nào. Vương Giá nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, lông mày nhướng lên, ta tưởng là ai chứ, đây không phải thanh thành núi Lý sư tỷ sao? Làm sao, hôm qua luận bàn không có tận hứng, hôm nay cố ý tìm đến bổ? Hay là nói cơm ở căn tin tương đối hương, nghe mùi vị liền đến? Lâm Thọ nói tiếp, Lý sư tỷ lời ấy sai rồi, giao lưu tình cảm, vui vẻ hòa thuận thôi. Hẳn là thanh thành núi quy sông nghiêm, môn hạ đệ tử không cho cười. Chương 55, mơ hồ cục, 1, chương 55, mơ hồ cục, 1, Lý Hàn Y liễu bị hai người này kẻ sướng người họa nghẹn đến sắc mặt lạnh hơn, miệng lưỡi trơn tru. Xem ra Mao Sơn võ đang không chỉ có công phu có một phong cách riêng, một mép này bên trên công phu càng là cao minh. Ai u, quá khen Vương Giá khoa trương vừa chắc tay. So ra kém Lý sư tỷ ngài, một thân tu vi đều viết tại mặt cùng trên ngực thường thường không có gì lạ cũng rất tốt. Lý Hàn Y sắc mặt lạnh lẽo, tiến lên một bước, sau lưng nàng thanh thành núi đệ tử cũng lập tức sắc mặt khó coi xuống tới. Bạch Tiểu Xuyên, Vân Long bọn người tự nhiên cũng không yếu thế, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng mặt kiếm. Ngay tại trong lúc mấu chốt này, nhà ăn ngoài cửa lại truyền đến một trận cực kỳ phải mở, thậm chí được xưng tụng kề vai sát cánh giống như đàm tiếu âm thanh. Ha ha, Lý Đạo Hữu, lần này giao lưu, các ngươi thanh thành sơn kiếm ý quả thật làm cho ta được ích lợi không nhỏ à. Triệu Đạo Hữu quá khiêm tốn, võ đang thái cực xoay tròn mới thật sự là cao thâm mặt chắc, bội phục, bội phục. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Triệu Vân Du cùng Lý Huyền Cơ hai người song song đi đến, trên mặt đều mang vui sướng dáng tươi cười. Bầu không khí kia hòa hợp đến đơn giản giống như là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Hai người vừa vào cửa, liền thấy nhà mình đệ tử tại cửa ra vào phân biệt rõ ràng rằng có lấy, bầu không khí rõ ràng không đối. Triệu Vân Du sửng sốt một chút, nhìn về phía Bạch Tiểu Xuyên, "Tiểu Xuyên, các ngươi đây là làm gì đâu?" Gần như đồng thời, Lý Huyền Cơ cũng nhíu mày, nhìn về phía Lý Hàn Y Điệp, ngựa khí mang theo hỏi thăm, "Áo lạnh, chuyện gì xảy ra?" Bạch Tiểu Xuyên phản ứng cực nhanh, trên mặt trong nháy mắt hoán đổi thành dáng tươi cười, đối với Triệu Vân Du, Lý Huyền Cơ có chút thi lễ. "Sư phụ, không có gì, vừa rồi vừa vặn gặp phải thanh thành núi Lý sư điện, chúng ta ngay tại này hữu hảo giao lưu, luận bàn một chút đối nhân xử thế tâm đắc." Bạch Tiểu Xuyên cố ý tại sư chất hai chữ tăng thêm trọng âm. Lúc này, bối phận cao tầm quan trọng liền đặc biệt rõ ràng. Mặc kệ đúng và sai, cùng sư thúc cái lộn, liền là của ngươi sai. Lý Hàn Y liếc mặt trong nháy mắt liền đen, một hơi ngăn ở ngực, kìm nén đến khó chịu. Nhưng ở nhà mình trưởng môn cùng võ đang tiền bối trước mặt, nàng lại không thoải mái cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Là. Đúng vậy trưởng môn, chúng ta ngay tại. Giao lưu. Lý Huyền Cơ ánh mắt tại chính mình đệ tử cùng võ đang đám người ở giữa đi lòng vòng. Mặc dù cảm giác bầu không khí cổ quái, nhưng Bạch Tiểu Xuyên lời này tìm không ra ma bệnh, liền cũng nhẹ gật đầu. Triệu Vân Du cười ha ha một tiếng, đánh cái giảng hòa, tốt tốt tốt, người trẻ tuổi nhiều giao lưu là chuyện tốt. Bất quá đừng đều ngăn ở cửa ra vào a, đi vào trước ăn cơm quan trọng. Tốt, sư phụ. Là, sư gia. Hai bên đệ tử lập tức ứng thanh, vừa rồi kiếm kia dương nỏ dương bầu không khí trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Đám người nhao nhao tránh ra con đường, chỉ là Thanh Thành núi đệ tử đi qua lúc, trong ánh mắt kia đao quang kiếm ảnh, sợ là đều có thể cắt mâm đồ ăn. Một giờ chiều, đám người một lần nữa tụ tập tại sân đấu võ. Ánh nắng vẫn như cũ hừng hực, nhưng trong tràng bầu không khí lại so hôm qua nhiều hơn mấy phần vi diệu. Bạch Tiểu Xuyên chú ý tới, trên đài cao, phía quan phương đại biểu Tần Viễn Sơn vị trí đã bỏ trống. Đoán chừng vị kia cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, hiện tại hẳn là sốt ruột trở về xử lý. Mà trên chủ tọa Trương Tiên Sư vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, phản phất đêm qua trận kia phong ba chưa bao giờ phát sinh. Theo Long Hổ Sơn đạo trưởng hô luận bàn tỉ thí lúc bắt đầu. Dưới đài, các phái các đệ tử tựa hồ cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng, vẫn như cũ cảm xúc tăng vọt, ma quyền sát trưởng. Dù sao, đối với đại đa số đệ tử trẻ tuổi mà nói, La Thiên đại tiếu luận bàn mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Đúng lúc này, một mực an tĩnh ngồi tại Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã bên cạnh Vân Long, đột nhiên đứng lên tiến lên một bước, đối với Triệu Vân Du cùng kính nói: "Sư gia, ta muốn ra sân." Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã đồng thời sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Vân Long. Vân Long tính cách thuộc về loại kia giữ yên lặng không nghĩ tới vậy mà lại chủ động xin đi dễ dàng. Triệu Vân Du vuốt râu nhìn một chút hắn, gật đầu nói: "Tốt, đi thôi. Điểm đến là dừng, chớ có rơi ta võ đang uy danh." "Là, sư gia." Thấy thế, Bạch Tiểu Xuyên cùng Vương Giã lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng cho hắn cổ động: "Vân Long, ủng hộ. Để đoàn người nhìn xem chúng ta võ đang lợi hại." Nhìn thấy võ đang phái dẫn đầu phái ra đệ tử, hơn nữa còn là hôm qua chưa từng xuất thủ gương mặt lạ, môn phái khác lập tức cũng táo động. "Là võ đang phái." Không nghĩ tới trận đầu vậy mà võ đang trước phái người ra sân, bất quá xem ra thực lực cũng không mạnh. Người đi thử xem. Đánh bại võ đang người, thế nhưng là có thể thổi vài ngày. Rất nhanh, một tên thân mang Hoa Sơn phái phục sức, thân hình mạnh mẽ đệ tử nhảy lên đài, đối với Vân Long liền ổn quyền. "Hoa Sơn phái, Lưu Phong, xin mời đạo hữu chỉ giáo." Hoa Sơn phái cùng Thanh Thành, thuộc sơn một dạng, cùng thuộc kiếm tu nhất mạch, chỉ là thanh danh tựa hồ không bằng hai nhà kia hiển hách, nhưng nội tình còn tại. "Võ đang, Vân Long." Chương đồng tiếng vang, tỉ thí bắt đầu. "Coi chừng." "Sư đệ." Hoa Sơn đệ tử Lưu Phong dẫn đầu ra chiêu, kiếm pháp mau lẹ lăng lệ, vừa ra chiêu chính là Hoa Sơn đặc sắc kỳ hiểm kiếm lộ. Kiếm quang điểm điểm, như tùng ở giữa thanh phong, vô cùng bất nhập, trong nháy mắt đem Vân Long bao phủ trong đó. Nhưng mà, đối mặt cái này gió táp mưa rào giống như thế công, Vân Long lại có vẻ dị thường trầm ổn. Dưới chân hắn bộ pháp huyền diệu, không tránh lui lại tránh né. Vân Long cũng không đội tại đoạt công, mà là kiên nhẫn đón đỡ, né tránh, phản phất một khối sừng sững tại trong dòng nước xiết bàn thạch. Mười cái hội hợp qua đi, Lưu Phong thế công hơi có vẻ mệt mỏi. Ngay tại hắn lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh một sát na, Vân Long trong mắt tinh quang lóe lên, một mực vận sức chờ phát động hữu quyền đột nhiên oanh ra. Một quyền này không có chút nào xinh đẹp, lại thế đại lực trầm, mang theo một cỗ hùng hậu không gì sánh được nội kình, trực tiếp xuyên thấu kiếm ảnh, tinh chuẩn khắc ở Lưu Phong trên lồng ngực. Bành! Một tiếng vang trầm, Lưu Phong liền lùi lại 7, 8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt hiện lên một tia hửng hồng, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, thu kiếm vào vỏ, vui lòng phục tùng chắp tay nói: "Đạo huynh tu vi thâm hậu, bội phục, ta thua." Vân Long đã nhường. Trên khán đài, Lý Hàn Y thì hơi híp mắt lại, võ đang thê Vân Túng thật đúng là phiền phức tại hôm qua giao đấu Vương Giã thời điểm, nàng liền phát hiện. Bình thường kiếm kỹ, chỉ cần đối phương có thể kịp phản ứng, đồng thời xung quanh có không gian, như vậy đều có thể bằng vào thê Vân Túng tránh né. Chương 56, mơ hồ cục 2, chương 56, mơ hồ cục 2, muốn đối phó thê Vân Túng dạng này khinh công, nhất định phải một kích mất mạng, hoặc triệt để phong tỏa đối phương né tránh không gian. Không phải vậy đừng nói thắng đoán trường sở đều sở không tới đối phương. Bên sân, Lâm Vọ đột nhiên dùng tuổi trò thọc tiểu mê hồ: "Sư đệ, ngươi cảm thấy võ đang cái này tiểu trọc đầu thực lực tiểu gì?" Tiểu mê hồ chính nhìn nhập thần, bị giật nảy mình, vô ý thức ca một tiếng, nhỏ giọng nói: rất lợi hại a, nắm đấm thật nặng, bộ pháp cũng tốt ổn." Lâm Vọ cười hắc hắc, giật dây nói: "Vậy ngươi đi thử một chút hắn thôi." "A, ta..." Tiểu mê hồ đội vàng quát tay: "Như vậy không tốt đâu sư minh, mọi người mới vừa rồi còn cùng một chỗ nói giỡn, là bằng hữu đâu, mà lại ta không lợi hại, khẳng định không phải là đối thủ của hắn." "Lâm Vọ, sư đệ a, ngươi quá coi thường chính ngươi. Ai nói bằng hữu liền không thể so tài? Cộng đồng tiến bộ thôi. Ta cũng không phải là thường xuyên cùng ngươi luận bàn sao?" Tiểu mê hồ nghe vậy, khổ khuôn mặt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sư minh ngươi đó không phải là muốn đánh ta mà thôi." Thôi lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ở hàng phía trước Mao Sơn trưởng môn Lâm Cửu đống nhiên mở miệng: "Thiên Tâm, sư minh để cho ngươi đi lên thử một chút, ngươi liền đi thử một chút." Quyền đương lịch luyện. Ngay cả trưởng môn sư gia đều lên tiếng, tiểu mê hồ không cách nào, chỉ có thể gãi đầu một cái. "Tốt, tốt a." Nhìn xem nhà mình sư đệ một bước kia ba lần đầu, run rẩy hướng trên đài đi bộ dáng, Lâm Vọ sắc mặt bình tĩnh. Hắn người sư đệ này, tại phụ lục nhất đạo bên trên thiên phú có thể sừng kinh người, thậm chí tại một số phương diện ngay cả hắn đều mặc cảm. Không phải vậy sư gia lần này cũng sẽ không phá lệ dẫn hắn đi ra từng trải. Chỉ tiếc, sư đệ tính tình này thật sự là quá nhát gan, lần này buộc hắn ra sân, cũng vừa tốt cho hắn luyện một chút lá gan. Vương Giã cũng chú ý tới lên đài Tiểu Mê Hồ, lập tức vui vẻ, ta dựa vào. Xuyên ca ngươi mau nhìn. Tiểu Mê Hồ muốn khiêu chiến nhỏ hồ đồ rồi. Cái này tình huống gì? Mơ hồ cục. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng lại, nhìn đối phương cái kia không tình nguyện bộ dáng, lập tức minh bạch cái gì. Xem ra là bị hắn sư huynh ép lên đi. Bất quá, có thể bị buộc lên đến, bản thân đã nói lên hắn không đơn giản. Tiểu đạo sĩ này, chỉ sợ có chút đồ vật. Trên này, Vân Long nhìn xem đứng ở trước mặt mình, vóc dáng mới đến bộ ngực mình Tiểu Mê Hồ, cũng là sững sờ. Tiểu đạo hữu, ngươi cũng muốn luận bàn? Thiên Tâm khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, học trước đó Lưu Phong dáng vẻ bụng về ô quyền, mau núi, Lâm Thiên Tâm, xin mời. Xin mời Vân Long sư huynh chỉ giáo. Vân Long từ đối với tuổi còn nhỏ người chiếu cố, cũng không lập tức vào công, mà là triển khai thủ thế. Lâm Thiên Tâm hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm. Chỉ gặp hắn tay nhỏ cấp tốc thăm dò vào bên hông túi, sau một khắc, giữa ngón tay đã kẹp lấy ba tấm màu vàng sáng phù lục. Sắc. Hắn khẽ quát một tiếng, cổ tay rung lên. Ba tấm phù lục không lửa tự đốt, hóa thành ba đạo lưu quang bắn nhanh mà ra. Cũng không phải là bắn về phía Vân Long bản nhân, mà là tinh chuẩn rơi vào hắn bên người tả hữu cùng sau lưng trên mặt đất. Ba đạo phù lục điểm rơi trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nhạt, vô hình khí tường đống nhiên dâng lên, lại tạo thành một cái giản dị tam tại không trận, tự đại hạn chế Vân Long di động phạm vi. Vân Long khẽ di một tiếng, ý đồ di động, lại cảm giác quanh thân không khí trở nên dính nhớp không gì sánh được. Mà lúc này, mọi người dưới đài điện thoại gần như đồng thời chấn động một cái. Vương Giã lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là nhóm giao lưu, gửi thư tín người chính là Lâm Vọ. Lâm lão bản toàn thể thành viên hữu nghị nhắc nhở, trên đài sư đệ ta dùng tất cả phù lục, đều là chính hắn vẽ úc mới mẹ xuất hiện, già trẻ không gạt, tuyệt không phải sư trưởng bán cho. Cười xấu xa, Vương Giã cùng Bạch Tiểu Xuyên sau khi thấy, đồng thời chấn động. Đây là Lâm Vọ, tại nói cho mọi người bọn hắn sư đệ là dựa vào bản thân thực lực đang luận bàn, tuyệt không phải mượn nhờ ngoại lực. Bạch Tiểu Xuyên, xem ra Lâm Vọ đối với hắn sư đệ thực lực rất có lòng tin nha. Vương Giã cười hắc hắc, nhà chúng ta vị này thực lực cũng tương tự không kém. Trên này một kích có hiệu quả, Lâm Thiên Tâm động tác không ngừng, lại là hai tấm phủ lục bung ra. Phong nhận phủ, sắc, giáp đá phủ, sắc, mấy đạo màu xanh nhạt phong nhận gào thét lên chém về phía bị vây Vân Long. Một tấm khác thì dán tại chính hắn trên thân, trong nháy mắt một tầng màu vàng đất ánh sáng nhạt bao trùm bên ngoài thân. Vân Long gầm nhẹ một tiếng, thao túng nguyên khí hội tụ tại song quyền hình thành nhàn nhạt nguyên giáp. Quyền phong cương manh bá đạo, đối cứng phong nhận. Phong nhận bị cương mãnh quyền tình trực tiếp đánh sơ sát. Lâm Thiên Tâm thấy thế lần nữa vung ra hai tấm phù lục. Phù quang chui vào mặt đất, vài gốc tráng kiện dây leo màu xanh phá đất mà lên, như là linh hoạt gián độc, trong nháy mắt cuốn lên Vân Long hai chân cùng cánh tay. Vân Long phát lực giãy giụa, dây leo băng liệt lại tái sinh, khốn trận còn tại tiếp tục. Lâm Thiên Tâm khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, tiêu hao rất nhiều. Hắn cắn răng, lấy ra một tấm khí tức rõ ràng khác biệt phù lục màu tím. Lôi phù. Sắc. Một đạo chói mắt điện xà màu tím, phát ra một tiếng thanh thúy phích lịch nổ vang, mang theo làm cho người da đầu tê dại khí tức hủy diệt, chém thẳng vào Vân Long đỉnh đầu. Một kích này uy lực viễn siêu trước đó tất cả. Vân Long con ngươi co rụt lại, cảm nhận được chân chính uy hiếp, tránh không thoát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên quát to một tiếng. Chỉ gặp hắn chân phải trùng điệp giẫm mặt đất một cái mặt. Một mặt dày đặc tường đất trong nháy mắt từ trước mặt hắn phá gạch mà ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiên cố vô cùng ngăn tại hắn cùng đạo lôi đỉnh màu tím kia ở giữa. Điện xa màu tím hung hăng bổ vào tường đất phía trên, nổ tung một mảnh cháy đen, đá vụn văng khắp nơi. Nhưng này mặt tường đất trung quy là vững vàng ngăn trở cái này cuồng bạo một kích. Dưới đài trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Mặc dù luận bàn không có quy định không thể dùng dị năng, nhưng trước dùng ra dị năng cũng liền đại biểu chính mình yếu đi một bậc. Ngay tại tường đất dâng lên, ngăn lại lôi phù một giây sau, Vân Long lại chủ động tán đi dị năng, tường đất hóa thành bụi bặm tiêu tán. Hắn đối với còn có chút sững sờ Lâm Thiên Tâm nở nụ cười hàm hậu cười, chắp tay nói, "Lâm sư đệ phù pháp thông thần, ta nếu không vận dụng thổ hệ dị năng, sát thực không chặn được đến." "Là ta thua, bội phục." Trên khán đài, Bạch Tiểu Xuyên thật sâu nhìn thoáng qua Vân Long. Vân Long biến cây tặng. Vương Giã tán đồng nhẹ gật đầu, có thể a, tiểu tử này. Tại Vương Giã cùng Bạch Tiểu Xuyên xem ra, Vân Long đợt này chủ động nhận thua, rất thông minh. Nhìn chung toàn trường, cái kia tiểu mê hồ Lâm Thiên Tâm thực lực tuyệt đối có T1 đến T15 trình độ, so đang ngồi tuyệt đại đa số đệ tử đều mạnh hơn. Chương 57, Lý Hàn Y Lìa vs Bạch Tiểu Xuyên. Chương 57, Lý Hàn Y Lìa vs Bạch Tiểu Xuyên thật muốn ăn thua đủ, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Vạn nhất không cẩn thận lật xe chẳng phải là ngay trước thiên hạ đồng đạo mặt, bị một cái 12-13 tuổi tiểu đạo đồng đánh. Mặt mũi này còn cần hay không? Về sau trên giang hồ còn thế nào lan lộn? Coi như may mắn thắng, lại có thể thế nào? Đánh thắng một đứa bé rất hảo con sao? Sẽ chỉ rơi xuống cái thắng mà không võ khi dễ tiểu bằng hữu đầu để câu chuyện. Hiện tại nhiều hoàn mỹ, thời khắc mấu chốt bộc lộ tài năng cường hãn thổ hệ dị năng, đã chứng minh chính mình thâm tàng bất lộ thực lực, sau đó tiêu sái nhật vua, đã hiển lộ rõ ràng võ đang sư minh khí độ cùng phong phạm. Lại xảo diệu tránh đi tất cả phong hiểm, còn đem đối thủ mang lên một cái cực cao vị trí. Cao a. Vương Giã tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đợt này gọi tính chiến lược nhật vua, chiến thuật tính trang bôi mặt mũi lớp vải lót toàn có. Vân Long a Vân Long, trước kia chỉ cảm thấy ngươi đầu sát, không nghĩ tới ngươi là than tổ ông a, tất cả đều là tâm nhãn tử. Bạch Tiểu Xuyên rất là tán thành, xem ra sau này không thể gọi hắn nhỏ hồ đồ rồi, đến tôn xưng một tiếng đại sư rồng. Triệu Vân Du, giữa sân. Lâm Thiên Tâm sững sờ, lúc này mới hậu chi hậu giác đội vàng quát tay, không phải, Vân Long sư minh ngươi lợi hại hơn hắn không nghĩ tới chính mình thật có thể làm cho đối phương vận dụng dị năng, còn làm cho đối phương nhận thua. Sau đó, Vân Long cùng Tiểu Mê Hồ cùng nhau đi xuống sân bãi. Vân Long vừa xuống tới, liền bị Vương Giã một cái bước xa xông đi lên nắm ở cổ. Có thể a? Đại sư rồng, không nhìn ra a, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, hiện tại tâm nhãn tử so than tổ ong còn nhiều thêm. Vân Long một mặt mê mang, ngu ngơ nói a. Sư minh, ý gì? Ta không có đánh thắng a, không đợi Vương Giã cho hắn phiên dịch đợt này cao cấp thao tác. Một bên Bạch Tiểu Xuyên chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút áo bào, ngữ khí bình thản nói: "Tốt, nên ta lên." Vương Giã cùng Vân Long đồng thời giật mình, lập tức trên mặt bộc phát ra to lớn hưng phấn. "Xuyên ca, rốt cục muốn xuất thủ." "Tiểu sư thúc, đánh nổ bọn hắn, để bọn hắn biết ai mới là chân chính no một." Bạch Tiểu Xuyên khoát tay áo, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. "Điệu thấp, điệu thấp. Từ giờ trở đi, ta muốn đi vào trang bức mô thức, đến ít nói chuyện." Vương Giã lập tức ngầm hiểu, chỉnh trọng gật đầu, minh bạch. "Ngài cứ biết trang, chúng ta phụ trách hô lục lục lục." "Triệu Vân Du, ai nghiệp chứng a?" Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Bạch Tiểu Xuyên chắp tay chậm rãi đi vào trong sân, thần thái nhàn nhã giống như là đến tản bộ. Kỳ thật, Bạch Tiểu Xuyên lần này hạ trạng, tự có suy tính. Được chứng kiến Lao Thiên Sư cái kia sâu không lường được một góc của băng sân sau, hắn cảm giác sâu sắc thực lực bản thân còn xa xa không đủ. Hắn cần càng nhiều cường độ cao chiến đấu đến ma luyện chính mình, gia tốc trưởng thành. Mà hắn vừa mới đứng vững, một đạo thanh lãnh thân ảnh liền gần như đồng thời rơi vào giữa sân, chính là Thanh Thành núi Lý Hàn Ilya. "Hoa kháo, bại tướng dưới tay cũng dám tới khiêu chiến ta tiểu sư thúc." Vương Giã lập tức ở bên sân la ầm lên. Lý Hàn Y thì hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý Vương Giã. Lần trước bại bởi Vương Giã, nàng từ đầu đến cuối cho rằng là chính mình chủ quan kinh địch, rất nhiều át chủ bài chưa từng vận dụng. Dưới mắt vừa vặn mượn cơ hội này, trước đánh bại vị này võ đang tiểu sư thúc, rửa sạch nhục nhã, chứng minh thực lực của mình. Nàng nhìn thẳng Bạch Tiểu Xuyên, ngữ khí mang theo khiêu khích, làm sao, võ đang tiểu sư thúc sẽ không dám nhận đánh đi? Bạch Tiểu Xuyên sắc mặt bình tĩnh như nước, một câu cũng lời nói, chỉ là yên lặng đưa tay phải ra, làm một cái xin mời thủ thế. Vương Giã ở đây vừa nhìn đến chợt chợt nói, nhìn thấy không có, Vân Long. Đây mới gọi là trang bức ở vô hình. Chúng ta còn có học đâu? Lý Hàn Y ánh mắt ngưng tụ, không còn nói nhảm. Tay ngọc giơ lên, bên hông phi kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Đồng thời thao túng kim hệ dị năng, phi kiếm hóa thành một đạo kim hồng, đâm thẳng Bạch Tiểu Xuyên mặt. Bạch Tiểu Xuyên vẫn như cũ thong dong, dưới chân khẽ nhúc nhích, thân hình như tơ liễu giống như phiêu hốt, thời hợt tránh đi cái này lăng lệ một kiếm. Lý Hàn Y kiếm quyết biến đổi, phi kiếm kia tại không trung đống nhiên giải thể, hóa thành vô số so sợi tóc còn mảnh sợi tơ màu vàng, như là thiên la địa vong giống như hướng phía Bạch Tiểu Xuyên bao khỏa mà đi. Chính là trước đó đối phó Vương Giã một chiêu kia. Vương Giã ban đầu là bằng vào bộ phát viêm hệ dị năng mới cưỡng ép lung chạy phá giải. Nhưng mà, Bạch Tiểu Xuyên lại là không chút hoang mang, hai tay áo vung đẩy, vạch ra từng đạo hòa hợp dày đặc đường vòng cung. Trong khoảnh khắc, cái kia đủ để thiết kim đoạn ngọc kim thi, lại bị hắn hai tay áo dẫn dắt đến nhau nhau chết đi, cuốn quanh, giảm lực, phản phất lâm vào một cái vòng xoáy vô hình, không thể tới gần người mảy may. Đây là thái cực bên trong. Mây trôi tay áo. Tên tiểu bối này, ghê gớm a. Có biết hàng thế hệ trước lên tiếng kinh hô. Lý Hàn Ý thì thấy thế, cắn răng, thủ quyết lại biến. Vô số kim ti cấp tốc bay ngược mà quay về, tại trong tay nàng một lần nữa ngưng tụ thành kiếm. Nàng quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, mũi kiếm rung động, dẫn động bốn bề khí lưu, phát ra o o tiếng gió. Phong vân kiếm quyết, phá mây. Kiếm thế như tật phong phá mây, duệ không thể đỡ, đâm thẳng Bạch Tiểu Xuyên. Một kiếm này, cơ hồ ngưng tụ nàng toàn bộ tinh khí thần. Thật nhanh. Vương Giã con ngươi co rụt lại, nếu như hắn tới đón một chiêu này, chỉ sợ chỉ có thể sử dụng hệ tinh thần niệm động lực. Cũng liền tại lúc này, Bạch Tiểu Xuyên dưới chân nhỏ không thể thấy giẫm một cái. Vài gốc cứng cỏi dây leo màu xanh trong nháy mắt phá vỡ Lý Hàn Y rìa dưới chân gạch xanh, quấn về mắt cá chân nàng. Lý Hàn Y phản ứng cực nhanh, thân hình dừng lại, kiếm thế không chút nào không thu, ngược lại tăng thêm mấy phần quyết tuyệt, ý đồ cưỡng ép chặt đứt dây leo, thẳng tiến không lùi. Nhưng mà, ngay tại dây leo sắp nắm chặt sát na, vài tiếng cực kỳ nhỏ lại thanh thúy tiếng sắt thép và chạm vang lên. Chỉ gặp Lý Hàn Y rìa đạo bảo phía dưới mắt cá chân chỗ, lại đột nhiên bắn ra mấy mảnh mỏng như cánh ve, biên giới sắc bén không gì sánh được hình cung mảnh kim loại. Những kim loại này phiến tại nàng tinh diệu kim hệ dị năng điều khiển bên dưới, như là đã có được sinh mạng giống như xoay tròn cấp tốc, cắt chém. Cái kia mấy cây cứng cỏi dây leo tại trong nháy mắt bị cắt chém đến đứt thành từng khúc. Ân. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt có chút ngưng tụ, lộ ra một tia kinh ngạc. Khá lắm, đây là đang trên thân giấu bao nhiêu khối miếng sắt. Bài trừ hạn chế sau, Lý Hàn Y thì trong mắt tàn khốc lóe lên, thể nội nguyên lực không giữ lại chút nào mà tràn vào trong kiếm, cái kia phá mây một kiếm thế đi càng nhanh, mạnh hơn, càng tận. Chương 58, Bạch Tiểu Xuyên VS Trương Thanh Nguyên. Chương 58, Bạch Tiểu Xuyên VS Trương Thanh Nguyên. Mũi kiếm thậm chí bởi vì cực tốc mà cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn tê mình. Kiếm phong sắc bén đã được như nguyện đâm thủng tựa hồ bởi vì dây leo bị phá mà hơi có vẻ kinh ngạc không kịp né tránh Bạch Tiểu Xuyên lồng ngực. Không có né tránh. Dưới đài trong nháy mắt vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới chiến cuộc sẽ như thế chuyển tiếp đột ngột. Lý Hàn Y thì trong lòng mình cũng là run lên, nàng mặc dù muốn thắng, cũng chưa muốn hạ sát thủ, đội vàng muốn thu kiếm. Nhưng sau một khắc, biểu tình của tất cả mọi người đều đọc lại. Bị đâm xuyên Bạch Tiểu Xuyên cũng không đổ máu, thân thể ngược lại như là đã mất đi tất cả trình độ giống như cấp tốc khô quắt, nhan sắc biến sâu, hoa văn hiện hiện. Cuối cùng, vậy mà biến thành một đoạn bị trường kiếm xuyên qua một nhân. Lý Hàn Y thì con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, là phân thân. Lúc nào nhưng nàng tư duy dừng ở đây rồi. một đoạn ngón tay lạnh như băng, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động điểm vào nàng không có chút nào phòng bị phần gãy phía trên, đầu ngón tay còn chứa nhàn nhạt nguyên khí. Chân chính Bạch Tiểu Xuyên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau của nàng. Người thua. Lý Hàn Y sắc mặt băng hàn, bối sĩ không tự giác cắn chặt xuống môi, cơ hồ muốn cắn ra máu. Nàng rõ ràng còn có thể làm càng tốt hơn. Một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Nhưng lần này Lý Hàn Y hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên cảm xúc, xoay người. Lần này là ta thua, nhưng lần sau ta sẽ không lại thua. Bạch Tiểu Xuyên cũng không nhẹ miệt, trao phúng, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, ân, chờ mong lần sau quyết đấu. Lý Hàn Y liền nghe nói như thế run lên bần bật. Nàng nguyên lai tưởng rằng Bạch Tiểu Xuyên sẽ cùng Vương Giã một dạng trào phúng để mặt nàng mặt mất hết. Lý Hàn Y thì không nói gì nữa, nhưng ánh mắt trở nên không còn như vậy băng lãnh. Hướng phía Bạch Tiểu Xuyên hơi khom người một cái, sau đó đông nhiên quay người, không nói một lời đi trở về thành thành núi vị trí. Vừa mới ngồi xuống, bên cạnh sư đệ Vương Thanh Nôn liền lập tức tiến lên trước, tức giận bất bình nói sư tỷ, đây không phải thực lực của ngươi vấn đề, là cái kia Bạch Tiểu Xuyên quá giàu hoạt, quá âm hiểm, tận dùng chút bảng môn tà đạo thủ là đủ. Lý Hàn Y thì thấp giọng quát dừng lại hắn, thua chính là thua, chiến đấu kỹ xảo, lâm trang ứng biến, vốn là thực lực một bộ phận, là chính ta tài nghệ không bằng người, cân nhắc không chu toàn. Ngồi ở phía trước Lý Huyền Cơ nghe được lời nói này, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Hắn người sư điệt này nữ, thiên phú, tu vi, chỗ tập công pháp đều là thượng thừa, lòng dạ cũng cao, duy chỉ có cái này thực chiến kinh nghiệm cùng cơ biến, sắp thực kém chút hòa hậu. Trái lại cái kia Bạch Tiểu Xuyên, nhìn như tùy ý, kỳ thực mỗi một bước đều tính toán tinh chuẩn, tâm tính càng là ổn đến đáng sợ, phảng phất trải qua bách chiến. Phần này chênh lệch cũng không phải là một sớm một chiều có thể đền bù. Trải qua trận này, Bạch Tiểu Xuyên xem như triệt để đứng thẳng uy danh. Sau đó lại lần lượt có mấy tên không phục hoặc mặt khác muốn dương danh đệ tử lên đài khiêu chiến, nhưng mà kết quả không chút huyền niệm. Vô luận là đồng dạng am hiểu phụ lục lao sơn đệ tử, hay là quyền pháp cương mãnh tung sơn môn nhân, đều không thể tại Bạch Tiểu Xuyên thủ hạ đi qua 10 chiêu. Dưới trận tiếng nghị luận dần dần từ kinh ngạc biến thành chết lặng. Cái này võ đang tiểu sư thúc cũng quá mạnh đi, thật là lợi hại, cảm giác so rất nhiều thế hệ trước đều có thể đánh, căn bản không có dốc hết toàn lực a. Cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào, nhị đệ nếu không ngươi đi thử xem. Bất quá cái này một phân thân, thật là lợi hại. Đây là làm sao làm được? Ta cũng là một hệ, ta cũng muốn học. Vương Giác cùng Vân Long ở đây vừa nhìn đến mặt mày hớn hở, giống như bình yên. Bạch Tiểu Xuyên dùng từng tràng gọn gàng thắng lợi, triệt để đặt vững bọn hắn võ đang tại lần này là thiên đại tiếu trong thế hệ trẻ tuổi không thể tranh cãi đỉnh tiêm địa vị. Lúc này, Bạch Tiểu Xuyên đứng ở giữa sân, gặp chậm chạp không có người sau khi xuống tới, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Long Hổ Sơn đệ tử trận doanh phía trước cái kia đạo tính tọa thân ảnh bên trên. Mỉm cười, cao giọng mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ sân bãi. Long Hổ Sơn, Trương Thanh Nguyên đạo hữu, có thể nể mặt luận bàn một phen. Lời vừa nói ra, nguyên bản hơi có vẻ bình phục dưới trận trong nháy mắt lần nữa sôi trào. Ngoa tào, đến rồi, hắn tới, hắn biết người xem thích xem cái gì. Nay sẽ không phải là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất chi tranh, đây mới là lần này là thiên đại tiểu tiết mục gáp chào a. Võ đang tiểu sư thúc đối với Long Hổ Sơn tiểu sư thúc, ai mới là đạo môn mạnh nhất tiểu sư thúc? Thu hình lại chuẩn bị. Trương sư minh, ta yêu ngươi, yêu đương não mời đi ra ngoài. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Trương Thanh Nguyên trên thân. Chỉ gặp vị này Long Hổ Sơn tiên tri tiêu tử, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại dấy lên một cố kiểm chế thật lâu nóng rực chiến ý, hắn một mực chờ đợi một cái có thể chân chính để hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Chẳng dám xin vậy, vốn vẫn muốn thế vậy. Trương Thanh Nguyên đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin, từng bước một đi vào trong sân. Bạch Tiểu Xuyên hơi híp mắt lại. Tốt, 985 tốt nghiệp đạo sĩ đúng không? Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà tràn ngập sức kéo. Bên sân nghị luận ầm ĩ, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đây còn phải nói, khẳng định là Trương Thanh Nguyên a. Võ đang thái cực, Thê Vân Túng cố nhiên tinh diệu, nhưng Long Hổ Sơn công pháp, cái kia đều nhanh thoát ly võ công phạm chủ, tiếp cận chân chính tiên pháp. Không sai. Ngươi nhìn Thục Sơn ngự kiếm thuật đẹp trai đi, cùng súng ngắm giống như. Mao Sơn phủ lục mãnh liệt đi, có thể so với pháo đài di động. Nhưng cái này cũng không tính là điều kỳ quái nhất, điều kỳ quái nhất còn phải là Long Hổ Sơn. Từng cái đánh nhau tự mang đặc hiệu. Kim Quang chú hộ thể, Dương Ngũ lôi công phạt, chân ngươi bước lại nhanh, có thể nhanh hơn lôi đỉnh sao? Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, cơ hồ không người xem trọng Bạch Tiểu Xuyên. Song phương các hành thi lễ sau, chiêng đồng âm thanh bỗng nhiên vang lên, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, không có sử dụng bất luận cái gì đạo pháp dị năng, thuần túy là quyền cước, tốc độ cùng lực lượng va chạm. Phanh, đùng, đông, quyền ảnh giao thoa, chân gió gào thét, tốc độ của hai người nhanh đến ở đây rất nhiều đệ tử chỉ có thể bắt được hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Mỗi một lần va chạm đều phát ra ngột ngạt răng chắc tiếng vang, phản phất đây không phải là huyết đục chi khu, mà là đồng sắt tại giao kích. Loại kia nguyên thủy nhất, kịch liệt nhất quyền đến thịt cảm giác, trong nháy mắt đốt lên toàn trường bầu không khí. Chương 59 tháng, đâm, kích thích, hai người kia đều là quái vật sao? Vân Long khẩn trương nhìn xem trong tràng, sư minh ngươi nói tiểu sư thúc có thể thắng sao? Hiện tại trên trận thoạt nhìn như là thế lực ngang nhau. Vương Gia ở một bên ôm cánh tay, cười lạnh một tiếng, thế lực ngang nhau. A, đơn giản là lão Bạch đang thử chiêu, hoạt động gần cốt thôi. Đừng quên, lão Bạch thế nhưng là đã sở đến đoán cốt kỳ ngưỡng cửa. nguyên lực bắt đầu thẩm thấu rèn luyện xương cốt, lực lượng tốc độ viễn siêu thường nhân. Tấm kia rõ ràng nguyên nhìn nhiều nhất luyện gia hậu kỳ cao nữa là lấy cái gì so? Đúng lúc này phảng phất là để ấn chứng Vương Giã lời nói, giữa sân tình thế đột biến. Bạch Tiểu Xuyên tựa hồ thăm dò kết thúc, quyền thế đột nhiên biến đổi, càng thêm cương mãnh dữ dằn. Bắt lấy Trương Thanh Nguyên cách cản lúc một cái nhỏ bé khe hở, một cái nhìn như đơn giản trực tiếp xung quyền ngang nhiên vung ra. Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực truyền đến, cả người lại bị một quyền này trực tiếp đánh cho cách mặt đất bay rất ra ngoài cách xa mấy mét. Hắn lăng không một cái xoay chuyển, mới miễn cưỡng rơi xuống đất đứng vững, cánh tay tê dại một hồi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lực lượng thật mạnh. Trương Thanh Nguyên lắc lắc cánh tay, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Bạch đạo hữu, ngươi rất mạnh. Bạch Tiểu Xuyên thu quyền mà đứng, thản nhiên nói, Trương đạo hữu cũng không yếu. Nếu như thế, vậy ta cũng không lưu tay nữa. Trương Thanh Nguyên khẽ quát một tiếng, quanh thân trong nháy mắt bắn ra sáng chói chói mắt kim quang. Sau một khắc, hắn tựa như một tôn màu vàng chiến thần, mang theo huy hoàng chi uy, lần nữa phóng tới Bạch Tiểu Xuyên. Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Đã đến rồi sao, liền để hắn thử một chút kim quang này chú là có hay không lợi hại như vậy. Thái cực quyền ý lưu chuyển quanh thân, lấy nu thắng cường, hai người lần nữa đánh nhau. Quyền trưởng va nhau trong nháy mắt, Bạch Tiểu Xuyên rõ ràng cảm giác được lực lượng của đối phương cùng phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng. Tầng kim quang kia không chỉ là nhìn lợi hại, mà là chân chính tạo thành lại dẻo dai lại đạn tâm chắn năng lượng. Sát thực lợi hại. Bạch Tiểu Xuyên một bên dùng Thái cực nhu kình hóa giải đối phương công kích mãnh liệt, một bên trong lòng tỉnh táo phân tích. Kim quang chú công phòng nhất thể, dựa vào công pháp dẫn động năng lượng, chú trọng hơn pháp vận dụng, có thể tùy tâm biến hóa. Nếu như cùng nguyên giáp làm tương đối, nguyên giáp càng khuynh hướng thể cường hóa, là dị năng sau khi thức tỉnh nguyên lực tự động rèn luyện bên ngoài thân, hoặc điều khiển nguyên tố hình thành áo giáp. Nó càng giống một loại bị động bản năng phòng ngự, thắng ở trong nháy mắt phát động, tiêu hao nhỏ, còn tự mang dị năng đặc tính. Kim quang chú là công pháp, tu vi càng cao, khống chế càng tinh, cường độ cùng biến hóa thì càng nhiều, tiềm lực lớn. Nguyên giáp càng trực tiếp, cùng dị năng một thể, dùng thuận tay hơn. Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, Bạch Tiểu Xuyên trên tay lại không chậm lại. Thái cực quyền ý xoay tròn dày đặc, mặc cho đối phương kim quang mãnh liệt, thế công như thủy triều, hắn y nguyên vững như bàn thạch. Mỗi lần va chạm, hắn đều có thể rất nhỏ cảm giác được kim quang năng lượng lưu động cùng mạnh yếu biến hóa. Mạnh thì có mạnh, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Bạch Tiểu Xuyên dần dần thăm dò môn đạo. Bất quá duy trì loại này hộ thuẫn, tiêu hao khẳng định lớn, mà lại năng lượng phân bố cũng không đều, phát lực chuyển đổi trong nháy mắt sẽ có nhỏ xíu vướng víu cùng chỗ bạc nhược bằng vào xuất sắc cảm giác cùng kinh nghiệm chiến đấu. Bạch Tiểu Xuyên tinh chuẩn bắt lấy những cái kia chớp mắt tức thì cơ hội. Quyền trưởng xuyên thấu kim quang tịnh nhất chỗ, trực kích điểm yếu kém, chấn động đến Trương Thanh Nguyên khí huyết sôi trào, kim quang lăn lư. Càng quan trọng hơn là kim quang này phòng ngự tuyệt đối, còn đánh không được viễn siêu nó cực hạn chịu đựng thuần túy lực lượng xem ra nhất lực hàng thập hội, có đôi khi hay là hữu hiệu nhất. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng có dự định, thế công như cũ hòa hợp lưu chuyển, nhưng dưới đáy cất giấu lực lượng bắt đầu lặng lẽ tăng thêm. Mà Trương Thanh Nguyên cũng rõ ràng cảm giác được chính mình dù là dùng ra kim quang chú, một dạng áp chế không nổi Bạch Tiểu Xuyên. Lập tức, hắn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, tay phải giơ cao, lòng bàn tay hướng lên trời, quanh thân lôi quang bùng lên. Lôi pháp trưởng tâm lôi. Một đạo to như tay em bé lôi đình màu bạc xé rách không khí, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, chém thẳng vào Bạch Tiểu Xuyên. Bạch Tiểu Xuyên dưới chân thê vân túng thi triển đến cực hạn, thân hình hóa thành từng đạo khó mà bắt tàn ảnh, tùy tiện liền tránh đi đạo này cuồng bạo lôi đình. Một kích thất bại, Trương Thanh Nguyên không ngừng nghỉ chút nào, thể nội dị năng đồng thời bộc phát. Càng hứng cực, càng bạo ngược lôi hệ dị năng dung nhập đạo pháp bên trong, hai tay huy động liên tục, mấy đạo so trước đó càng tráng kiện lôi đỉnh như là ngân xà luân vũ, bao trùm một khu vực lớn. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Bên sân một tên Bạch Vân Quan đệ tử nghi ngờ nói, lại là lôi pháp lại là lôi hệ dị năng. Đây không phải kỹ năng trùng điệp sao? Lôi pháp bắt không được, lôi hệ dị năng là được. Vừa lúc, tên kia Bạch Vân Quan đệ tử ruộng đất giáp nhau ở chính là Mao Sơn Lâm Thọ. Lâm Thọ nhàn nhạt giải thích nói, cũng không phải là như vậy. Tựa như ta dùng thủy hệ dị năng cùng dùng thủy cầu phù, bản chất mặc dù cùng, nhưng uy lực cùng điều khiển tính hoàn toàn khác biệt. Hiện giai đoạn, tự thân thức tỉnh bản mệnh dị năng, nó cường độ cùng lực không chế, viễn siêu thông qua công pháp tu luyện ra đồng loại thuật pháp, uy lực mạnh lên mấy lần không chỉ. Mà xác thực như vậy vận dụng lôi hệ dị năng Trương Thanh Nguyên, uy lực đột ngột tăng. Cuồng bạo lôi điện lưới bao phủ xuống, rốt cục chế trụ Bạch Tiểu Xuyên thân pháp quỷ dị, làm cho hắn không ngừng tiệm chuyển xê dịch, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh. Bạch Tiểu Xuyên thấy thế, tâm niệm vừa động. Vô số cây tráng kiện dây leo màu xanh trong nháy mắt phá vỡ Trương Thanh Nguyên dưới chân mặt đất, cuốn quanh mà lên, ý đồ trói buộc hắn hành động. Nhưng mà, Trương Thanh Nguyên quanh thân lôi đỉnh thực sự quá cuồng bạo. Những cái kia cứng cỏi dây leo vừa mới tới gần, liền bị tàn phá bừa bãi ngân xà điện mãng trong nháy mắt điện thành than cốc, hóa thành cho bụi. Lôi hệ thật hâm mộ ghen ghét. Mọi người dưới đài nhao nhao kinh hô, bị cái này uy hoàng thiên uy giống như cảnh tượng rung động. Ngay tại tất cả mọi người coi là Bạch Tiểu Xuyên sắp bị thua thời điểm, trong sân Bạch Tiểu Xuyên đột nhiên dừng lại tất cả né tránh động tác. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau một khắc, một cỗ xa so với trước đó bằng bạc, nặng nề, tràn ngập cảm giác áp bách khí tức khủng bố, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Giang giác, giang giác. Đám người phảng phất có thể nghe được trong cơ thể hắn xương cốt phát ra rất nhỏ nổ đùng, da thịt của hắn phía dưới ẩn ẩn lộ ra một loại ngọc chất quang trạch, cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 60, La Thiên Đại Tiếu chính thức kết thúc, 1, chương 60, La Thiên Đại Tiếu chính thức kết thúc, 1, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất ẩn chứa hổ báo giống như khủng bố cự lực. Cái này, đây là trên đài cao, một mực ổn thỏa các đại môn phái trưởng môn, các trưởng lão, giờ phút này con người bỗng nhiên co bảo, nhao nhao khó có thể tin đứng người lên.
Đoán quốc kỳ.
Lý Huyền Cơ la thất thanh. Nguyên lực thẩm thấu xương cốt, rèn luyện như ngọc, mật độ tăng gấp bội, lực sâu thiên quân. Đây rõ ràng là đoán quốc kỳ đặc thủ. Triệu Vân Du vuốt râu tay đều dừng lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chính mình đồ như vậy mà đột phá đến đoán quốc kỳ. Cái này sao có thể? Chúng ta mỗi ngày khổ tu, bản thân dẫn đạo thể nội khí thể cũng có vài chục năm. Cho dù dạng này, cũng mới khó khăn lắm đạt tới luyện gia hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Hắn một cái tuổi trẻ đệ tử, làm sao có thể đạt tới đoán quốc kỳ? Tất cả thế hệ trước, không có chỗ nào mà không phải là toàn thân run lên. Tuy nói mặc kệ là thế hệ trước hay là thế hệ trẻ tuổi đều tại cùng một hàng bắt đầu xuất phát chạy, nhưng mặc kệ đối với nguyên khí khai thông hay là công pháp lý giải cảm ngộ, thế hệ trước đều là nghiền ép thế hệ trẻ tuổi. Lại thêm luyện khí vốn là buồn kẻ thống khổ tu luyện, rất nhiều người trẻ tuổi đều hoàn thành không được một ngày tu luyện nhiệm vụ. Nhưng thế hệ trước không giống với, tâm tính của bọn hắn, mặt mũi không cho phép chính mình rất lại phía sau người khác, đặc biệt là đồ đệ mình tiểu bối. Kết quả bây giờ lại đi ra một tên tiểu bối tu vi nghiền ép bọn hắn. Trương Thanh Nguyên cảm thụ được cái kia cố làm người sợ hãi cảm giác áp bách, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Bạch Tiểu Xuyên bẻ bẻ cổ, phát ra thanh thúy xương cốt tiếng vang, nhìn về phía Trương Thanh Nguyên, mỉm cười. Trương đạo hữu, coi chừng. Bạch Tiểu Xuyên thanh âm rơi xuống sát na, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Cái gì? Trương Thanh Nguyên toàn thân lông tơ dựng thẳng, cuồng hống một tiếng, không dám tiếp tục giữ lại. Lôi ngục. Mở. Vâng. Lấy hắn làm trung tâm, cuồng bạo lôi đỉnh màu bạc điên cuồng nổ tung, hóa thành một mảnh hủy diệt lôi địa lưới. Đây là chính hắn khai sáng phòng ngự mạnh nhất, đủ để xé rách bất luận cái gì địch nhân đến gần. Nhưng mà, ngay tại lôi đỉnh cuồng bạo nhất trong nháy mắt, một bóng người lại ngạnh sinh sinh xông phá lôi bạo. Bạch Tiểu Xuyên quanh thân chạy xuôi ngọc chất quang trạch, lôi đỉnh bổ vào trên người hắn phát ra âm vang tiếng vang, tóe lên vô số hỏa hoa, lại không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Tại Trương Thanh Nguyên không dám tin trong ánh mắt, Bạch Tiểu Xuyên bàn tay xuyên tấu lôi quang, nhẹ nhàng đặt tại trên ngực của hắn. Một cỗ hồng hoang cự lực cầm vang bộc phát. Trương Thanh Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân lôi quang trong nháy mắt tán loạn, cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch. Bạch Tiểu Xuyên quanh thân quang trạch chậm rãi thu liễm, bình tĩnh nói, "Đã nhường." Trương Thanh Nguyên dãy rủa lấy bỏ lên, xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt rung động chưa tiêu, lại chỉnh trọng ôn quyền. Tâm phục khẩu phục. Long Hồ Sơn kiêm trọng tài đạo trưởng, dùng sức nuốt xuống bên dưới nước bọn, la lớn, "Bên thắng, võ đang, Bạch Tiểu Xuyên." Trận này luận bàn sau hai người lẫn nhau thi lễ liền về tới chính mình sân bãi. Tại thắng Trương Thanh Nguyên sau, Bạch Tiểu Xuyên cũng mất tiếp tục đánh xuống suy nghĩ. Mà theo, Bạch Tiểu Xuyên hạ tràng tính phòng liền triệt để sôi trào. Quá mạnh. Võ đang tiểu sư thúc nhu bức. "A a a. Thanh Nguyên đạo trưởng ngươi đừng thương tâm. Ngươi đã siêu cấp lợi hại." Có không ít nữ đạo sĩ nhịn không được hướng phía hơi có vẻ thất lạc Trương Thanh Nguyên an ủi, mà càng nhiều nam đệ tử thì là điên cuồng vẫy tay, "Bạch Tiểu Xuyên, ta yêu ngươi." "Võ Đang, Bạch Tiểu Xuyên." Những này hổ lang chi tử nghe được Bạch Tiểu Xuyên cái chán nữa ra hát tuyến, không công bằng, bất công vô cùng. Theo trận này quyết đấu đỉnh cao kết thúc, tiếp xuống tỷ thí cũng có vẻ hơi thẻ nhạt vô vị. Sau đó không lâu, thiên sư liền tuyên bố năm nay là thiên đại tiểu chính thức kết thúc. Đám người mặc dù cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhao nhao đứng dậy, nhiệt liệt thảo luận lấy chiến đấu mới vừa rồi. Lôi pháp thật quá đẹp rồi. Nhìn ta Tam Thiên Lôi động. Động cái gì? Ngươi một cái thổ hệ, ngươi động địa minh bạch thôi. Ta nghiêm trọng hoài nghi Bạch tiểu sư thúc nhìn lén tật phong truyền. Cái kia một hệ dị năng lại là trói người lại là phân thân bức kế tiếp có phải hay không đến toàn bộ thiên thủ quan âm đi ra. Bạch tiểu xuyên nghe chung quanh nghị luận, trong lòng cũng hơi xúc động. Lần này La Thiên đại tiểu mặc dù ngắn ngủi, nhưng để hắn kiến thức các phái tinh diệu thuật pháp cùng chiêu thức, thu hoạch tương đối khá. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể tìm tới cơ hội để sâu không lường được lão thiên sư chỉ điểm một hai. Một bên khác, Triệu Vân Du chính vẻ mặt tươi cười cùng môn phái khác trưởng môn Hàn Huyên tạm biệt, thương nghiệp lẫn nhau thổi vào đi đến hừng hực khí thế. "Triệu đạo trưởng, chúc mừng a." Mao Sơn Lâm Cựu cười nói, "Người quan môn đệ tử này khó lường a. Nhanh như vậy liền đạt đến đoán cốt chi cảnh, thiên phú như thế, thật là làm cho chúng ta lão gia hỏa xấu hổ. Võ đang truyền thừa, có người kế tục, tiện sát người bên ngoài a." "Ấy, Lâm trưởng môn quá khen, quá khen." Triệu Vân Du liên tục khoát tay. "Tiểu hài từ nhà, luyện mỏ, vận khí tốt, vận khí tốt mà thôi. Không so được quý phái phụ lục thông huyền." Thanh Thành Lý Huyền Cơ hâm mộ nói, "Triệu đạo hữu không cần quá khiêm tốn. Trắng tiểu hữu tâm tính, thực lực đều là thuộc thượng thừa, tương lai bất khả hạn lượng. Ta nhìn cái này trẻ tuổi bối phận người thứ nhất tên tuổi, không phải là hắn không còn ai." "Ai nha," Lý trưởng môn lời nói này Triệu Vân Du tranh thủ thời gian một bộ không được biểu lộ. Quý phái áo lạnh sư chất phong vân kiếm quyết đó mới gọi một cái lăng lệ tuyệt luân, kiếm khí tung hành, rất có năm đó Lý tổ sư phong thái. Chúng ta tiểu xuyên cũng chính là da dày thịt béo nhịn đánh một chút, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Mấy vị trưởng môn nghe hắn cái này vở xèo lẹt đến cực hạn khiêm tốn, khóe mắt cũng nhịn không được có chút run rẩy. Lao tiểu tử này, đắc ý liền đắc ý đi, còn không phải dâm thổi phồng một thức khen người khác, mấu chốt là thổi phồng đến mức ngươi vẫn rất hưởng thụ, không có ý tứ phản bác. Trang diện này, hiển nhiên tựa như một đám đại lao tại vây xem một cái phơi em bé của ma, còn phải nhao nhao giơ ngón tay cái lên khen. Nhà ngươi hải tử thật thông minh, thật lợi hại. Mà cái kia phụ huynh thì vừa nói không có không có, giống nhau một bên đem phiếu điểm đối đến trước mắt ngươi để cho ngươi nhìn cái cẩn thận. Bạch Tiểu Xuyên, Vương Gia cùng Vân Long vốn là muốn đi tìm quen biết bằng hữu nói lời tạm biệt, kết quả mới vừa đi tới phái thuộc sơn phụ cận, liền thấy làm cho người dở khóc dở cười một màn. Thanh Y Lìa đạo hữu bên người, vậy mà vây quanh mấy cái môn phái khác lá gan tương đối lớn đạo sĩ tuổi trẻ. từng cái sắc mặt ửng đỏ, nhăn nhăn nhó nhó tựa hồ muốn phương thức liên lạc. Chương 61, La Thiên đại tiểu chính thức kết thúc, 2, chương 61, La Thiên đại tiểu chính thức kết thúc, 2, mà Thanh Nguyên đạo trưởng thì giống một tôn kim cương hộ pháp, mặt đen lên ngăn tại nhà mình sư muội trước người, tay đều nhanh bày ra tàn ảnh. Không có không có. Người tu đạo muốn cái gì vệ tin? Đi đi đi, đều trở về hảo hảo tu luyện. Đang lúc Bạch Tiểu Xuyên mấy người thấy buồn cười lúc, Lâm Phọ dẫn hắn tiểu sư đệ Lâm Thiên Tâm đi tới. Vương tổng, Bạch tổng, Vân tổng. Lâm Phọ cười hì hì chào hỏi, lập tức từ rộng thùng thình đạo trong tay áo lấy ra một xếp nhỏ tỉ mỉ vẽ phù lục, đưa cho Vương Giã. "Ê, Vương tổng, đây là trước ngươi đặt phù lục, còn có chút hàng tổn, liền đều cho ngươi." Vương Giã nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhận lấy, "Có thể a Lâm lão bản, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là chỉ đùa một chút. Nói đi, bao nhiêu mét? Lần sau còn tìm ngươi." Lâm Phọ lại thoải mái khoát tay áo, "Nói chuyện gì tiền, những này đưa ngươi." "Đưa ta? Cái này cái nào đi?" Vương Giã sững sờ. "Cái này đều là ngươi tốt không dễ dàng." Bẽ Lâm Phọ thở dài, giảm thấp xuống chút thanh âm, "Thật không cần. Lần này trở về, ngươi muốn mua đoán chừng một lát cũng khó. Hiện tại cái này cảm cũng gây, hậu cần đều ngừng hơn phân nửa, mà lại phía quan phương đối với loại này quản không đoán chừng càng thêm nghiêm, ta vừa phát ra ngoài, khả năng liền bị lấy đi. Những này ngươi giữ lại, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng." Một bên Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Liên hiện tại tình huống này giữa các môn phái muốn gửi chút gì, đoán chừng đều sẽ bị xem xét. Mà lại võ đang núi hiện tại cũng không có gửi chuyển phát nhanh, thu chuyển phát nhanh địa phương. Vương Giã thấy đối phương nói đến thành khẩn, cũng không chối từ nữa, trịnh trọng thu hồi phù lục. "Lâm lão bản, trưởng nghĩa, huynh đệ kia ta đã có ra mặt dày nhận. Lần sau có cơ hội đến võ đàng, ta nhất định mời ngươi ăn tốt nhất cơm chay. A không, xuống núi xoa đắt nhất tiệm ăn." Lâm Phọ cười ha ha một tiếng, lập tức lại như là nhớ tới cái gì, từ trong tay áo coi chừng lấy ra hai tấm chồng lên nhau phù lục. "Bạch tổng, cái này tử mẫu truy tung phù vẽ rất khó, xác suất thành công rất thấp, ta liền thừa cuối cùng này một tấm thành phẩm. Hiệu quả thôi. Lần trước cũng đã nói với ngươi chỉ cần đem mẫu phù bám vào đến trên người đối phương, vô luận cách xa nhau bao xa, tử phù đều có thể vì ngươi chỉ dẫn phương hướng, trừ phi có ngang cấp hoặc cao minh hơn thuật pháp che đậy. Đây này đưa ngươi." Bạch Tiểu Xuyên cũng không có giả ý khách khí, trực tiếp nhận lấy, chân thành nói, "Đa tạ. Nhân tình này ta nhớ kỹ, Lâm tổng, về sau có cần ta hỗ trợ địa phương, cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng." Lâm Vọ cười chắp tay một cái, dễ nói, "Có tiểu sư thúc nhân tình này tại, về sau ta tại đạo môn chẳng phải là đi ngang." Thiên Tâm Mê Mang nói, "Sư minh, ngươi cũng không phải con cua, tại sao muốn đi ngang?" Nghe nói như thế, mấy người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bạch Tiểu Xuyên nhìn về phía Thiên Tâm ánh mắt cũng là nhiều một chút kinh ngạc. Dù sao internet này phát đạt xã hội, còn có như vậy đơn thuần đáng yêu em bé đã không nhiều lắm. Không giống hắn cái tuổi này đều biết tìm kiếm trang web. Mấy người chào lẫn nhau tạm biệt. Nhìn xem Lâm Phọ dẫn cẩn thận mỗi bước đi tiểu mơ hồ Thiên Tâm đi xa. Bạch Tiểu Xuyên nhìn chăm chú lên, cũng nói ra, giống Lâm Phọ hào phóng như vậy, làm người thông thấu bằng hữu quả thật rất ít gặp. Vương Gia đồng dạng chăm chú gật đầu. Lúc này, Triệu Vân Du cũng cùng mấy vị trưởng môn Hàn Huyên hoàn tất, hướng phía ba người bọn họ đi tới. Vương Gia lập tức đụng lên đi, hỏi: "Sư gia, chúng ta đây là muốn dẹp đường trở về phủ?" Triệu Vân Du liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Nếu không muốn như nào? Ngươi còn muốn lưu tại đây Long Hồ Sơn ăn Tết phải không?" Vương Gia, Ách Bạch Tiểu Xuyên quan tâm hơn một vấn đề khác: "Sư phụ, vậy chúng ta xuống núi, còn cần liên hệ người phía quan phương sao?" Triệu Vân Du nhẹ gật đầu, thần sắc khôi phục chút nghiêm túc: "Ừm, muốn. Hiện tại đối với chúng ta có ý kiến, làm việc cực đoan chủ yếu là thứ 6 cục bộ phận kia người. Giống Tần lão bọn hắn đại biểu phía quan phương chủ lưu, hay là có khuynh hướng hợp tác. Chính chúng ta tùy tiện xuống núi, ngược lại mất cấp bậc lễ nghĩa, rơi xuống người mà cớ." Bạch Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, lập tức liền xuất ra trước đó Lý Minh trợ lý lưu lại tờ giấy kia, dựa theo phía trên dãy số gọi tới. Điện thoại rất nhanh kết nối, thanh âm quen thuộc: "Ngươi tốt, vị nào?" Bạch Tiểu Xuyên bình tĩnh mở miệng: "Ngươi tốt, Võ Đàng, Bạch Tiểu Xuyên." Thanh âm bên đầu điện thoại kia đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cung kính nói: "Bạch đạo trưởng, ngài tốt ngài tốt." "La Thiên đại tiểu kết thúc, chư vị là muốn xuống núi sao?" "Bạch Tiểu Xuyên, đúng vậy." "Tốt tốt, chư vị đạo trưởng xin mời tới trước dưới núi khu chờ đợi ngồi tạm một lát, ta lập tức an bài xe cộ." "Bạch Tiểu Xuyên, làm phiền." Sau khi xuống núi, Bạch Tiểu Xuyên phát hiện nguyên bản chân núi thủ vệ vậy mà không có. Chư lục tục ngo ngoe chạy đến việc tiếp đãi nhân viên, những cái kia bị phía quan phương chiêu mộ giác tỉnh giả đều không tại, bao quát những cái kia vũ trang đặc công. "Vương Giã, đây là chính sách rộng rãi sao?" Bạch Tiểu Xuyên lắc đầu, đoán chừng phải trở lại võ đang mới biết. Dưới chân núi đợi ước chừng mười mấy phút, từng cái môn phái đắc đạo giải đều bị nhân viên công tác mang đi. Rất nhiều tiểu đạo sĩ cũng tại trước khi đi hướng phía Bạch Tiểu Xuyên dùng sức vẫy tay từ biệt. "Tiểu sư thúc ta về thông qua bên dưới tiểu sư thúc, lần sau gặp lại. Bái mai, bái mai. Tiểu sư thúc, ta yêu ngươi." Ngay tại Bạch Tiểu Xuyên âm thầm cảm thán mình tại đạo môn bên trong nhân khí tựa hồ trở nên có chút kỳ quái lúc, một cỗ trầm ổn đại khí màu đen hồng kỳ SUV lặng yên không một tiếng động đứng tại tiểu trấn cạnh đường đi. Cửa xe mở ra, một vị thân mang giả dặn đồ công sở, dáng người thon thả nữ tử trẻ tuổi dẫn đầu xuống xe, chính là Lý Minh trợ lý. Đối phương nâng đỡ kính mắt, ngẩng đầu nhanh chóng quét một vòng xung quanh, ánh mắt rất nhanh khóa chặt Bạch Tiểu Xuyên mấy người, lập tức bước nhanh tới. "Các vị đạo trưởng, đợi lâu." "Triệu Vân Du, vô sự. Đàng cô nương vất vả chúng ta không đợi." Lý Minh trợ lý cho bọn hắn trên danh thiếp, có tên của đối phương, dù là không có tự giới thiệu, trong lòng mọi người cũng đã biết. Đàm Tuyết có chút không người, làm ra mời thủ thế, các vị võ đang đạo trưởng, xin mời đi theo ta. Lần này chúng ta trở về võ đang núi, đem cưới hàng không dân dụng máy bay hành khách, đã vì các vị sắp xếp xong xuôi. Bạch Tiểu Xuyên trong lòng hơi động một chút. Ý vị này bọn hắn sẽ cùng dân chúng bình thường ngồi cùng một ban máy bay trở về. Đây đúng là một cái tín hiệu, cho thấy phía quan phương đối bọn hắn trực tiếp quản khống cùng cách ly thái độ, tựa hồ bông lòng không ít. Lúc này, Vương Giá tò mò xen vào hỏi, Đàm trợ lý, cái kia phái thuộc sơn mấy vị đâu? Bọn hắn không phải cùng chúng ta cùng đi, cũng là ngài kết nối sao? Bọn hắn đi như thế nào? Chương 62, võ đang môn hạ, tuyệt không phải đóng cửa tự lo hạng người. Chương 62, võ đang môn hạ, tuyệt không phải đóng cửa tự lo hạng người. Đàm Tuyết duy trì chuyên nghiệp mỉm cười, hồi đáp, Vương đạo trưởng xin yên tâm, phái thuộc sơn chư vị đã có những đồng nghiệp khác chuyên môn phụ trách kết nối an bài, hành trình cũng rất thuận lợi. Mấy người đi theo Đàm Tuyết ngồi lên chiếc kia hồng kỳ SUV. Mặc dù là 6 tòa xe hình, tăng thêm lái xe vừa vặn 6 người, nhưng trong xe không gian 10 phần rộng rãi, mảy may cảm giác không thấy chen chúc. Bạch Tiểu Xuyên vẫn như cũ thói quen lựa chọn vị trí gần cửa sổ. Xe cộ chậm rãi lái ra tiểu trấn. Ngoài cửa sổ cảnh sắc vẫn như cũ có vẻ hơi thanh lãnh, người đi trên đường cũng không nhiều. Bạch Tiểu Xuyên biết, dựa theo trí nhớ của kiếp trước, chí ít còn muốn chừng 1 tháng, loại này phong bế cùng cô lập trạng thái mới có thể từng bước giải trừ, trật tự xã hội mới có thể chân chính đi hướng khôi phục. Xe bình ổn đi chạy nhanh tại trên đường lớn. Đàm Tuyết tựa hồ cân nhắc một chút ngữ khí, mở miệng nói, lần này trở về an bài các vị cưới hàng không dân dụng, hy vọng các vị đạo trưởng không nên cảm thấy lãnh đạm mới tốt. Triệu Vân Du mỉm cười, Đàm cô nương chuyện này, chúng ta vốn là sơn giã đạo nhân, dân chúng tầm thường. Ngồi cái kia máy bay tư nhân, ngược lại toàn thân không được tự nhiên, dạng này vừa bạn, vừa bạn. Đàm Tuyết cười ứng vài câu vậy là tốt rồi, trong xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, Đàm Tuyết tựa hồ lơ đãng mở miệng lần nữa, ngữ khí lại hơi chỉnh trọng một chút, mặt khác, liên quan tới Long Hồ Sơn bên trên phát sinh không thoải mái sự kiện. Ta đại biểu phía quan vương, lần nữa hướng các vị đạo trưởng tạ lỗi. Trước mắt, thứ 6 cục tương quan người phụ trách đang tiếp thụ nội bộ thẩm tra, tần lao tự mình tại xử lý đến tiếp sau. Xin các vị yên tâm, về sau tuyệt sẽ không lại phát sinh những chuyện tương tự. Bạch Tiểu Xuyên nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới nhạy cảm như vậy sự tình, sẽ do Đàm Tuyết tại trường hợp như vậy, lấy như vậy trực tiếp nhưng lại mang theo điểm nói chuyện phía mỹ vị phương thức nói ra. Cái này tựa hồ ám chỉ, phía quan vương nội bộ đối với dị nhân tương quan sự vụ quyền quản lý, ngay tại nhanh chóng hướng tần lão dạng này ôn hòa phái tập trung. Cái đề tài này, tất cả mọi người không có trả lời. Mà lúc này, Đàm Tuyết thoại phong đột nhiên nhất chuyển, còn có một chút tình huống, có lẽ các vị đạo trưởng còn không biết được. Ước chừng 1 tháng trước, Vân Châu bên kia nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới bên trong, một chi nghiên cứu khoa học đội khảo sát tao ngộ một cái hình thể dị thường mãng xà khổng lồ tập kích. Nó chiều dài dự đoán tiếp cận 25m, mà lại lân phiến phát sinh không biết biến dị, phổ thông súng ống khó mà tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cuối cùng vận dụng hạng nặng hỏa lực mới miễn cưỡng đem nó kích thương, nhưng vẫn là bị nó trốn vào chỗ rừng sâu. Tại loại này hoàn cảnh bên trong, đến tiếp sau lùng bắt độ khó cực lớn. Đàm Tuyết đốn đông nhiên, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, Ma Đô cống thoát nước hệ thống phía trước đoạn thời gian bạo phát nghiêm trọng thứ hai, may mắn lúc đó khu vực kia vẫn còn phong bế cách ly trạng thái, tin tức không có khuếch tán. Về sau quân đội tham gia, tại bỏ ra gần 100 người thương vong đại giới sau, mới thành công tiêu diệt toàn bộ đàn chuột, cũng đánh chết một cái hình thể gần 2m, hư hư thực thực thủ lĩnh chuột vương. Nghe Đàm Tuyết tự thuật những này có thể xưng kinh dị tin tức, trong xe bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Bạch Tiểu Xuyên yên lặng nghe, trong lòng cũng là minh bạch cái gì. Những câu chuyện này đoán chừng là phía quan phương nội bộ thống nhất tốt, đối bọn hắn nói, một là thử một chút các đại môn phái phản ứng, hai là để các đại môn phái cảm nhận được phía quan phương giờ phút này gặp phải áp lực thật lớn, đã muốn ứng đối quỷ dị toàn cầu càng cúm, lại phải mệt mỏi xử lý những này tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nghiêm trọng dị thường sinh vật tai nạn. Bất quá, cái này cũng khó trách thứ 6 cục sẽ binh đi nước cờ hiểm, thậm chí không tiếc dùng tới đánh cắp công pháp loại thủ đoạn cực đoan này. Bọn hắn quá cần nhanh chóng tăng lên lực lượng đến ổn định cục diện. Nếu như có thể lấy được đắc đạo cửa truyền thừa tâm pháp cao cấp công pháp, có lẽ thật có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm có thể hữu hiệu ứng đối những quái vật này cường giả. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp đạo môn đối với truyền thừa coi trọng. Nếu là thật sự bị biết được nhà mình công pháp bị chạy vào ở bên ngoài, cái kia rất có thể thật biến thành không chết không thôi. Không biết trầm mặc bao lâu, chỉ có động cơ bình ổn vận hành yếu ớt tiếng vang. Bạch Tiểu Xuyên bọn người không dám mở miệng nói ra một chữ. Thật lâu, Triệu Vân Du chậm rãi mở ra hai mắt khép hở. Hắn nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế Đàm Tuyết, thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng. Đàm cô nương. Đàm Tuyết nghe tiếng lập tức có chút nghiêng người, cung kính trả lời, Triệu đạo trưởng mới nói. Ngươi vừa mới nói, bần đạo biết được. Sau khi trở về, cũng xin chuyển cáo tần lão cùng tương quan chư vị. Triệu Vân Du dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, phía quan phương nếu có cần võ đang xuất lực chỗ, nhưng phàm là vì thiên hạ dân chúng an nguy, chỉ cần hợp đạo nghĩa, không sợ đạo môn ta truyền thừa căn cơ. Cứ việc cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. Võ đang môn hạ, tuyệt không phải đóng cửa tự lo hạ người. Tế thế cứu nhân, bảo hộ thương sinh, vốn là chúng ta chuyện bổn phận. Võ đang, nguyện tận một phần sức mọn. Đàm Tuyết nghe vậy, thân thể rõ ràng hơi chấn động một chút, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng khó mà ức chế kích động cùng như chút được gánh nặng. Nặng nề mà gật đầu, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Triệu đạo trưởng hiểu rõ đại nghĩa. Đàm Tuyết, ở đây thay mặt tần lão, thay mặt tất cả phấn chiến tại một đường đồng nghiệp, cảm ơn võ đang, cảm ơn chư vị đạo trưởng. Lời của ngài, ta nhất định một chữ không kém khu được đến. 3 giờ sau, máy bay đương theo lấy một trận rất nhỏ sốc này, vững vàng rơi xuống Tương Dương phi trường trên đường chạy. Bởi vì là hàng không dân dụng chuyến bay, xuất phát từ vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Bạch Tiểu Xuyên mấy người hay là cùng mặt khác hành khách một dạng, mang lên trên cầu trang, theo dòng người chậm rãi đi xuống máy bay. Bất quá dù vậy, vẫn như cũ hấp dẫn không ít người ánh mắt, dù sao nơi công cộng nhìn thấy bốn tên đạo sĩ bản thân liền rất hiếm lạ. Đi ra đến thông đạo, Đàm Tuyết sớm đã an bài thỏa đáng, dẫn mấy người tránh đi chủ yếu dòng người, đi vào sân bay bãi đỗ xe một cố điệu thấp xe thương vụ màu đen bên cạnh. Các vị đạo trưởng, xe đã chuẩn bị xong. Đàm Tuyết mở cửa xe, nghiêng người nhường qua một bên. Chúng ta sẽ trực tiếp đưa các vị về võ đang chân núi. So với lúc đến SUV rộng rãi, chiếc này bảy tòa xe thương gia nội bộ càng thêm thoải mái dễ chịu. Sau 2 giờ, xe thương vụ màu đen bình ổn đứng tại thông hướng võ đang núi lối vào giao lộ. Cùng lúc rời đi xâm nghiêm cảnh giới hoàn toàn khác biệt, thời khắc này giao lộ lộ ra đặc biệt trống trải an tĩnh. Chương 63, xếp hạng chương 63, xếp hạng trước kia đóng giữ đặc công cùng tuần tra nhân viên đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có hai tên đeo màu lam thẻ công tác nhân viên công tác, đứng tại lâm thời thiết lập đăng ký điểm bên cạnh, có vẻ hơi buồn bực ngắn ngẩm. Xe cộ dừng hẳn, mấy người theo thứ tự xuống xe. Triệu Vân Du quay người, đối với một đường cùng đi Đàm Tuyết lần nữa ngỏ ý cảm ơn, "Đàm cô nương, một đường vất vả. Muốn hay không theo chúng ta lên núi ngồi tạm một lát, uống chén trà xanh lại đi?" Đàm Tuyết vội vàng khoát tay, "Triệu đạo trưởng quá khách khí, đây là ta thuộc bổn phận làm việc. Ta chỉ có thể đưa các vị tới đây." Đàm Tuyết nhìn xung quanh, giải thích nói, "Các vị đạo trưởng cũng nhìn thấy, căn cứ tần lao mới nhất an bài, đạo môn xung quanh thông thường lực lượng vũ trang đã toàn bộ rút lui, để bày tỏ thành ý. Bất quá, cũng xin mời các vị đạo trưởng lý giải, ngày sau nếu có môn nhân đệ tử cần xuống núi, còn xin đến bên này đăng ký điểm báo cáo chuẩn bị một chút hành trình nguyên do sự việc. Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì dễ dàng cho cân đối cùng ứng đối đột phát tình huống, hy vọng sẽ không cho quý phái mang đến quá nhiều không tiện." Triệu Vân Du vuốt râu gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lẽ ra như vậy. "Cũng xin mời Đàm cô nương cần phải thay bần đạo hướng tần lao chuyển đạt võ đang lòng biết ơn, nhất định đưa đến." Đàm Tuyết trịnh trọng đáp ứng, sau đó gật đầu ra hiệu. "Như vậy, ta trước hết cáo tử. Chư vị đạo trưởng, gặp lại." Đưa mắt nhìn xe thương gia quay đầu rời đi, Bạch Tiểu Xuyên mấy người mới quay người, dọc theo quen thuộc đường núi đi lên đi. Vừa đi lên bất quá vài phút, chỉ thấy phía trước giữa sườn núi trên bình đài đã đứng đầy người, cao thấp tựa như nhìn ra xa xa chuột chuối. "Sư gia, tiểu sư thúc, sư minh, các ngươi trở về rồi." Nhìn thấy mấy người thân ảnh, đám người trong nháy mắt buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bất quá, bởi vì Triệu Vân Du ở đây, các đệ tử mặc dù kích động, nhưng vẫn là có vẻ hơi co quắp cùng tu liễm, không dám quá mức làm cản. Triệu Vân Du dù sao cũng là người từng trải, sao có thể không rõ bọn này tuổi trẻ tiểu hòa tử tâm tư. Được rồi, đều vây quanh ở chỗ này như cái gì nói. Không cần phải để ý đến ta lão gia hỏa này, các ngươi bản thân trò chuyện đi." Nói xong, Triệu Vân Du liền chắp hai tay sau lưng, một mình hướng phía Kim Đỉnh phương hướng đi đến, đem mảnh không gian này để lại cho người trẻ tuổi. Đám người đưa mắt nhìn sư gia bóng lưng biến mất tại thềm đá cuối cùng, vừa rồi điểm này câu thúc trong nháy mắt tan thành mây khói. "Ngao, kiệt kiệt kiệt." Không biết là ai trước quái khiếu vài tiếng, đám người lập tức giống sôi trào một dạng, kích động đem Bạch Tiểu Xuyên, Vương Giá cùng Vân Long Tam nhân đoàn đoàn vây quanh. "Tiểu sư thúc, các ngươi có thể tính trở về." "Vương sư minh, Vân Long sư minh, mau nói, La Thiên đại tiểu náo như không? Nghe nói tiểu sư thúc ngươi đại sát tứ phương, ngay cả Long Hổ Sơn tuổi trẻ thay mặt người thứ nhất đều đánh thắng. Thật hay giả a? Còn có, phía quan phương những người kia về sau có hay không tìm phiền toái? Long Hổ Sơn xinh đẹp không? Có hay không nữ đạo sĩ nha?" "Cái gì Long Hổ Sơn xinh đẹp thôi, nói thẳng có hay không xinh đẹp nữ đạo sĩ không phải tốt, ngươi cái này nam biến thái." Bạch Tiểu Xuyên nghe các sư minh đệ lao nhau, tràn ngập sức sống truy vấn, nhịn không được cười ha hả. Vừa định mở miệng nói chút gì, bên cạnh Vương Giá đã không kiên nhẫn vung lên tay. "Đi đi đi. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Trong nhóm không phải mỗi ngày đều có phát tấm hình cùng video nhỏ thôi, nên nhìn các ngươi không đều nhìn qua. Cái kia có thể giống nhau sao? Nhìn video nào có mình tại hiện trường kích thích." Một người đệ tử cao giọng phản bác, "Mà lại thật nhiều chi tiết trong nhóm căn bản không có sách." Chính là. "Vương sư minh ngươi nhanh nói một chút thôi." Bạch Tiểu Xuyên cười trấn an đám người, tốt, về sau khẳng định còn có cơ hội nói không chừng lần sau liền đến phiên các ngươi đi." Đúng lúc này, một cái tên là Lạc Dương đệ tử giơ điện thoại, kích động nói, "Mau nhìn trong nhóm. Có người tại phát lần này là Thiên Đại Tiếu đệ tử trẻ tuổi xếp hạng." Lời này trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra. Bạch Tiểu Xuyên cũng hết sức cảm thấy hứng thú địa điểm dàn xếp chạy bầy. Là Bạch Vân Quan Diệp Bình đạo trưởng sắp xếp. Gọi năm nay là Thiên Thế hệ tuổi trẻ top 10. Lạc Dương một bên phủi đi lấy màn hình một bên thì thầm. "Hạng nhất, Võ Đang, Bạch Tiểu Xuyên." "Hoa." Trong dự liệu Diệp Bình có phần A. Tiếp xuống danh sách xếp hạng theo thứ tự là người thứ hai, Long Hồ Sơn, Trương Thanh Nguyên. Người thứ ba, Bạch Vân Quan, Diệp Bình tên thứ tư, Mao Sơn, Lâm Thọ hạng 5, Võ Đăng, Vương Gia hạng 6, Thanh Thành Núi, Lý Hàn Y Lìa hạng 7, Lao Sơn, Tiêu Diệm hạng 8, Thục Sơn, Thanh Viễn hạng 9, Nguyên Diệu Xem, Vương Bối hạng 10, Trường Xuân Xem, Cảnh Hòa top 10 chúng ta Võ Đăng chiếm 2 cái. Tiểu sư thúc thứ nhất, Vương sư minh thứ 5. Ha ha ha. Nhìn về sau ai còn dám xem nhẹ chúng ta Võ Đăng. Bất quá thứ hạng này đáng tin tại sao? Diệp Bình đạo trưởng đem chính mình xếp thứ 3. Vương Giá xem xét thứ hạng này, lông mày lập tức liền dựng lên, nhất là nhìn thấy Diệp Bình đem chính mình xếp thứ 3, mà hắn chỉ sắp xếp thứ 5, lập tức liền không vui. Võ Đang Giá Vương Bạch Vân Quan Diệp Bình lão Diệp, "Đi ra, ngươi thứ hạng này mấy cái ý tứ? Ngươi làm sao có ý tứ đem chính mình xếp thứ 3?" Bạch Vân Quan Diệp Bình tựa hồ liền đang chờ đây, hồi phục đến nhanh chóng. Bạch Vân Quan Diệp Bình Võ đang dã vương thế nào? Không được a, ta liền bại bởi Trương Thanh Nguyên, những người khác ta lại không đánh qua, ai biết ai mạnh ai yếu? Ta xếp thứ ba có vấn đề gì? Móc mũi gì gở gở võ đang dã vương, ta nhổ vào. Ngươi liền đánh một trận. Cái kia muốn theo ngươi cái này lo gì? Ta một trận đều không có thua. Ta có phải hay không nên sắp xếp thứ hai? Bạch Vân Quan Diệp Bình Võ đang dã vương mình, không thể nói như thế. Thắng bại quan hệ không phải đơn giản phép cộng trừ. Ta thứ hạng này tổng hợp khảo lượng tu vi, biểu hiện, tiềm lực. Chứng trạc đàng hoàng phân tích di tờ gờ Mao Sơn Lâm Thọ Bạch Vân Quan Diệp Bình lá đạo hưu, ngươi thứ hạng này. Có phải hay không hơi mang theo một chút như vậy cá nhân chủ quan sát thái? An dưa xem kịch di tờ gờ Bạch Vân Quan Diệp Bình Mao Sơn Lâm Thọ Lâm Hình. Ngươi sở lấy lương tâm nói, đem ngươi sắp xếp thứ tư bị khuất ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta? Phiêu khích di tờ gờ Mao Sơn Lâm Thọ, ấy hắc, ta đây cũng không biết, bất quá cứ như vậy cũng rất tốt, chỉ cần không phải lão nhị lão lục là được. Thanh thành nào đó đệ tử Bạch Vân Quan Diệp Bình Diệp đạo trưởng, chúng ta Lý Hàn Y sư tỷ mới xếp thứ 6. Có phải hay không có chút thấp? Nếu không phải sư tỷ rất nhiều át chủ bài không dùng ra đến, vương giả căn bản không thắng được. Chương 64, hiệp trợ phía quan phương chương 64, hiệp trợ phía quan phương võ đang giả vương thanh thành nào đó đệ tử ha ha, còn át chủ bài, còn lót lộ ra cũng không thắng được, hừ hừ. Thanh thành Lý Hàn Y liễu võ đang giả vương ngươi, thanh thành nào đó đệ tử ý miệng. Xếp hạng mà thôi, không cần tranh luận. Mặt lạnh di gờ Lao Sơn tiêu diễm tất cả mọi người thứ 7. Ha ha, có ý tứ. Lần sau gặp mặt, Diệp đạo trưởng, chúng ta nhưng phải hảo hảo giao lưu một chút. Bạch Vân Quan Diệp Bình Lao Sơn tiêu diễm tiêu đạo hữu hỏa hệ dị năng sát thực bá đạo, chờ mong lần sau luật bàn. Ôn quyền di gờ trong nhóm lập tức nhao nhao thành hỗn loạn, có chất nghi có đổ thêm dầu vào lửa có xem náo nhiệt, còn có giống Lâm Thọ dạng này hai bên châm ngòi thổi gió. Một năm sau, trong phòng, Bạch Tiểu Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra, một ngụm kéo dài xa xăm khí tức như là luyện không giống như phun ra, ở trong không khí kéo dài mấy giây mới chậm rãi tan đi. Nội thị bản thân, phổi, trái tim tản ra nhàn nhạt phát sáng, ẩn chứa xa so với một năm trước bàng bạc mấy lần sinh mệnh lực cùng tính bền dẻo. Luyện tăng kỳ, tiểu thành. Cuối cùng một năm, hắn hoàn thành tôi thể cảnh giai đoạn thứ hai, đoạn cốt kỳ. Bây giờ tại luyện tạm kỳ cũng thành công bước ra một bước nhỏ, hoàn thành trái tim cùng phổi trọng yếu nhất hai cái khí quan cường hóa. Bạch Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được nguyên lực vận chuyển càng thêm hòa hợp bành trướng, trong cơ thể tính cân đối cùng năng lực khôi phục đạt đến một cái mới cao phong. Xem luyện ra đoạn cốt luyện tạm ba cảnh giới này, Bạch Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được thực lực tăng lên, nhưng cảnh giới cũng không phải là đại biểu thực lực bản thân. Công pháp tinh diệu trình độ, đối với thuật pháp lý giải chiều sâu, kinh nghiệm thực chiến nhiều ít, nhất là dị năng, đặc biệt là cao giai dị năng, đều đủ để thiên phú dị bẩm hoặc cơ duyên thâm hậu người có được vượt cấp khiêu chiến khả năng. Một năm qua này, võ đang trên núi cũng không có chuyện gì phát sinh. Tất cả mọi người tại làm từng bước khắc khổ tu hành, bây giờ tuyệt đại đa số đệ tử đều đã đột phá luyện ra, tiến nhập đoán cốt kỳ. Bất quá vẫn có một nhóm nhỏ người ngay cả kích hoạt đan điền trúc cơ cũng còn không làm được. Trung quy là một bước chậm, từng bước chậm. Nhưng mà, đối với hoàn thành tam cực tôi thể đằng sau đường nên đi như thế nào, cho dù là Bạch Tiểu Xuyên, giờ phút này cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Có lẽ ở chỗ đan điền tiến một bước khai thác cùng cô đọng, nhưng này cụ thể nên làm như thế nào, còn cần tìm đòi. Bạch Tiểu Xuyên từ từ đứng người lên, đơn giản hoạt động một chút gân cốt. Lúc này dưới núi, thế giới tựa hồ đã khôi phục trật tự. Xã hội vận chuyển khôi phục bình thường, mọi người tiếp tục đi làm tan tầm, nuôi sống gia đình. Bất quá đạo môn các phái vẫn như cũ duy trì phong sơn trạng thái, xin miễn từ bên ngoài đến du khách, cũng là rơi vào thanh tĩnh, chí ít các đệ tử tu luyện thuật pháp, luận bàn tỉ thí lúc, không cần lo lắng bị nhìn thấy. Lấy điện thoại di động ra, nhóm giao lưu vẫn như cũ là 99 tin tức. Trong nhóm đám người sớm đã quen thuộc, cả ngày nói chêm chọc cười, giao lưu tu luyện tâm đắc, thậm chí ước chiến. Đương nhiên có ít người hẹn một năm cũng không có ước đứng lên, chỉ lo nói xuông. Bạch Tiểu Xuyên rất ít tại trong nhóm chủ động phát biểu, người khác hắn cũng nhiều là đơn giản hồi phục. Đương nhiên, nếu như đối phương là nữ đạo hữu, hắn hồi phục có thể sẽ hơi nhiều mấy chữ. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Tiểu Xuyên ra khỏi phòng. Ánh nắng về xuống, sơn phong quất vào mặt. Bạch Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua điện thoại này, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, còn có cuối cùng 7 tháng. 7 tháng sau, nguyên khí lần thứ 2 bộc phát, cũng là mãnh liệt nhất một lần, sắp xảy ra. Khi đó, mới thật sự là kịch biến bắt đầu. Kẻ thiên phú dị bẩm sẽ tự nhiên thức tỉnh dị năng, mà bộ phận không thể thừa nhận nguyên khí trùng kích người, thì sẽ hóa thành không có ý thức zombie. Hắn không phải không nghĩ tới làm chút gì, nhưng đến một lần phía quan phương chưa chắc sẽ tin tưởng hắn cái này chống rỗng mà đến tiên đoán. Thứ hai, thiên địa nguyên khí bộc phát là vũ trụ phương diện biến hóa, căn bản là không có cách ngăn cản. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Xuyên điện thoại di động vang lên đứng lên, điện báo biểu hiện là sư phụ Triệu Vân Du. "Tiểu Xuyên, đến ta một chuyến." "Là, sư phụ." Bạch Tiểu Xuyên thu hồi suy nghĩ, lập tức hướng phía sư phụ gian phòng đi đến. Khoảng cách không xa, cũng liền vài phút lộ trình. Đi vào phòng, phát hiện không chỉ có sư phụ tại, sư huynh Chu Lập cũng ở một bên. "Sư phụ, sư huynh." Bạch Tiểu Xuyên hành lễ nói. Triệu Vân Du sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, mở miệng nói, "Vừa rồi nhận được phía quan phương liên lạc, Hán thị xuất hiện yêu thú sự kiện, bọn hắn xử lý có chút khó giải quyết, hy vọng chúng ta có thể xuất thủ tương trợ. Lần này, ta dự định phái hai người các ngươi tiến đến." Chu Lập cùng Bạch Tiểu Xuyên liếc nhau, đồng thời gật đầu, "Là." "Triệu Vân Du, lần này là phía quan phương lần thứ nhất chính thức thỉnh cầu ta võ đang viện trợ, nhưng lại cũng không phải là lần thứ nhất xin giúp đỡ đạo môn. Theo ta được biết, để cho tiện quản lý cùng hiệp đồng, phía quan phương đại khái là mỗi cái thực lực đầy đủ đạo môn đều phân chia tương ứng hiệp khu vực phòng thủ được. Chúng ta võ đang phụ trách, chủ yếu là ngạt tỉnh Tây Bắc cùng xung quanh một vùng. Nếu có bọn hắn không cách nào độc lập xử lý dị thường sự kiện, liền sẽ hướng chúng ta cầu viện. Bất quá nói đến, chúng ta một năm này vận khí xem như không sai, trong khu quản hạt cũng không xuất hiện cần ta các loại xuất thủ sự kiện trọng đại. Nhưng lần này hán thị sự tình, nếu tìm được chúng ta, chỉ sợ tình thế không nhỏ. Hai người các ngươi cần phải cẩn thận, hết thảy lấy tự thân an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Như chuyện không thể làm, lập tức liên hệ trên núi, không thể cậy mạnh. Đệ tử minh bạch. Chu Lập cùng Bạch Tiểu Xuyên cùng kêu lên đáp. Ân Triệu Vân Du gật đầu. Phía quan phương người tiếp ứng đã dưới chân núi chờ. Các ngươi chuẩn bị một chút, liền lập tức xuống núi thôi. Là, sư phụ. Hai người không mình hành lễ, rời khỏi gian phòng sau, liền riêng phần mình trở về chỗ ở tiến hành đơn giản chuẩn bị. Bạch Tiểu Xuyên về tới gian phòng của mình, đem lúc trước Lâm Thọ tặng cho Tử Mẫu Truy Tung phủ, để vào áo khoác cạnh trong túi, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Về phần mặt khác, tựa hồ cũng không cần muốn đặc biệt mang theo đồ vật. Bất quá một lát, sư minh đệ hai người liền tại ngoài viện giao lộ tụ hợp, nhìn nhau gật đầu, an ý cùng nhau dọc theo bậc đá xanh đi xuống chân núi. Sơn phong phất qua lâm diệp, mang đến xa xa nhẹ vang lên, càng nổi bật lên trong núi u tĩnh. Hai người bộ pháp nhìn như không nhanh, lại đảo mắt liền đến chân núi. Vừa ra sơn môn, Bạch Tiểu Xuyên ánh mắt quét qua, lập tức thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đàm Tuyết vẫn như cũng là một thân cắt xén hợp thể màu đậm trang phục nghề nghiệp, dáng người thẳng tắp đứng tại một cỗ xe thương vụ màu đen bên cạnh, đang cúi đầu nhìn xem điện thoại.